Chương 286, Liêu thần pháp. Nhìn xem bên trên tế đàn cháy đen liễu mục, Dương Bản đã ý thức được gốc cây này cháy đen liễu mục thân phận. Gốc cây này liễu mục chính là trước kia hắn du lịch bên trong dòng sông thời gian gặp được liễu thần. Không nghĩ tới, lại một lần du lịch thời gian Trường Hà, hắn vậy mà lại một lần nữa thấy được liễu thần. Xem ra, nơi này chính là thạch thôn, thời đại này chính là loạn cổ kỳ nguyên. Dương Bản trong lòng thầm nghĩ, trước kia hắn xâm nhập thời gian Trường Hà, tiến vào tiên cổ thời đại, cũng nhìn thấy liễu thần bị dị vực tiên vương nhóm vây công một màn. Cuối cùng, liễu thần hóa thành một đoạn cây khô, rơi vào trong cựu thiên thập địa. Mà một lần kia, liễu thần cũng không có mất đi, mà là tại niết bàn chủ sinh. Hắn từng tự mình đi tới hạ giới, nhìn thấy hóa thành cây khô liễu thần, càng là tại liễu thần niết bàn quá trình bên trong có rõ ràng cảm ngộ. Mà bây giờ tình huống, nhưng là lời thuyết minh liễu thần đã niết bàn thành công, hơn nữa còn ở trên cơ sở nguyên bản tiến thêm một bước. Bất quá, niết bàn sau đó liễu thần lại một lần dẫm lên vết xe đổ, bị dị vực tiên vương phát hiện, một lần nữa bị vây công. Hắn vừa mới nhìn thấy, chính là lại một lần chạy trốn tới cựu thiên thập địa liễu thần. Hắn cũng chưa từng nghĩ đến, Liêu Thần hai lần đảo vong Cửu Thiên Thập Địa, vậy mà đều sẽ bị du lịch thời gian Trường Hà hắn phát hiện. Đương nhiên, những người khác không biết Liêu Thần tình huống, hắn lại hết sức tin tưởng Liêu Thần tương lai gặp gỡ. Lần này chạy trốn tới Cửu Thiên Thập Địa, Liêu Thần đối với tương lai sẽ có chỗ khác biệt. Sở dĩ như thế, là bởi vì cái kia phiến thôn xóm chính là thạch thôn, tương lai Hoang Thiên Đế sẽ tại sau đó không lâu sinh ra. Sau khi Liêu Thần chính thức tái xuất, tương lai Hoang Thiên Đế cũng biết cùng sinh ra Thiên Ti Vạn Lũ liên hệ, từng bước một bước lên trời chi lộ. Bất quá, dưới mắt Hoang Thiên Đế còn không có chính thức xuất sinh, ít nhất còn cần gần trăm năm thời gian. Nghĩ tới đây, hắn bước ra một bước, đã tới thạch thôn tế đàn bên cạnh. Chỉ thấy bên trên tế đàn cây khô chỉ còn lại thân cảnh, toàn thân cháy đen, hoàn toàn không có nửa điểm sinh cơ. Nếu như bình thường sinh linh nhìn thấy những thứ này cây khô, tất nhiên sẽ cho rằng đây chỉ là một gốc lại so với bình thường còn bình thường hơn cây khô. Nhưng hắn vẫn tin tưởng, Liêu Thần cũng không có chân chính chết đi, tình huống như vậy đồng dạng lại là một lần hiếm có cơ duyên. Trải qua đại kiếp mà không chết, Liêu Thần lại một lần tại trong rách nát không ngừng tỏa sáng tân sinh. Tính cả lần này, hắn đã hai lần cùng Liêu Thần gặp nhau, mà lần này, hắn chuẩn bị tỉnh lại Liêu Thần. Nếu như hắn chỉ vẹn vẹn có chân tiên cảnh giới tu vi, cho dù có côn luân kính tại, hắn cũng không cách nào tỉnh lại Liêu Thần ý thức. Mà bây giờ, hắn cũng sớm đã đăng lâm tiên vương cảnh giới, ngắn ngủi tỉnh lại cùng là tiên vương Liêu Thần, tự nhiên không phải việc khó gì. Nghĩ tới đây, hắn tâm niệm khẽ động, tiên vương cấp độ thần niệm hoàn toàn bộc phát, tràn vào đến trong nám đen liễu mục chi. Cử động như vậy, rõ ràng là tại đánh phá hai thế giới giới hạn, lập tức đã dẫn phát hậu quả không lường được. Thời gian Trường Hà bên trong nhấc lên sóng lớn ngập trời, mênh mông vĩ lực trấn áp mà đến, muốn ngăn cản hắn thần niệm. Lôi quang và đạo đều có vô tận lôi đỉnh chợt hiện lên, phản phất thế gian kinh khủng nhất thiên phạt, hoành áp mà đến. Cái này còn ngăn cản không được ta. Dương Bàn lạnh rên một tiếng. Thời gian Trường Hà phản vệ chính xác cực kỳ đáng sợ, kinh khủng lôi đỉnh bên trong càng là ẩn chứa đáng sợ nhất quy tắc. Bất quá, có Côn Luân Kính cái này tiên tiên linh bảo tại, thời gian Trường Hà phản vệ căn bản không tính là cái gì. Giờ khắc này, Côn Luân Kính đại phóng quang hải, vô tận quang vũ vẩy xuống, trấn áp hết thảy. Sóng lớn dâng trào, thời gian Trường Hà lập tức khôi phục bình tĩnh, nguyên ngông vĩ lực cũng tan thành mây khói. Hán thần niệm thuận lợi tràn vào đến trong liễu mục chi, liễu thần ý thức cũng tại bị từng chút một tỉnh lại. Chốc lát sau, liễu thần ý thức khôi phục, một mặt mở mịt quan sát đến bốn phía. Mà khi nàng nhìn thấy trước mắt đạo thân ảnh này thời điểm, nàng cũng là một loại tràn đầy khó có thể tin. Là ngươi? Ngươi đến cùng là ai? Vì sao muốn đem ta tỉnh lại? Liễu thần vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mở miệng nói. Khi nhìn đến người trước mắt ánh mắt đầu tiên, suy nghĩ của nàng liền bị kéo về đến tiên cổ thời đại. Trước kia, cửu thiên thập địa thảm bại, vô trung tiên vương cùng lục đạo luân hồi tiên vương cùng với cửu thiên thập địa các cường giả gần như toàn bộ ngã xuống. Tuyệt vọng nàng 9 lần giết vào dị vực, cùng dị vực tiên vương nhóm chém giết, không đơn thuần là vì bảo toàn cửu thiên thập địa sinh linh, cũng là vì cho lục đạo luân hồi tiên vương những lao hữu kia báo thù. Mà tại một lần cuối cùng giết vào tiên vực sau đó, nàng cũng không còn cách nào chống đỡ, tại 6 vị dị vực tiên vương vây công, đã hóa thành một đoạn cây khô. Nhưng chính là tại ý thức tiêu tán thời khắc cuối cùng, một người từ thời gian Trường Hà đi ra, chặn 6 vị dị vực tiên vương truy kích, cái này khiến hắn có thoát đi dị vực cơ hội. Mặc dù không biết sau này xảy ra chuyện gì, nhưng nàng đối với vị kia từ bên trong dòng sông thời gian đi ra người ấn tượng khắc sâu. Sau đó, cho dù nàng đã niết bàn chủ sinh, nàng cũng không có mới gặp lại qua người này. Mà bây giờ, đã tiến nhập loạn cổ thời đại, nàng nhưng lại một lần gặp được người này. Nàng biết mình trạng thái, lại một lần trọng thương sau đó, nàng đang tại ở vào niết bàn quá trình bên trong. Bây giờ ý thức của nàng đã thức tỉnh, hiển nhiên là người trước mắt làm, là người trước mắt đem nàng tỉnh lại. Nàng biết người trước mắt đến từ thời gian Trường Hà, nhưng nàng cũng không rõ ràng người này đến cùng là tới từ đi qua, hay là đến từ tại tương lai. Hơn nữa, người này có thể từ bên trong dòng sông thời gian đi ra, cũng mang ý nghĩa người này cũng không thuộc về mảnh này thời không. Theo đạo lý, dạng này người căn bản không có khả năng xuất thủ, vì cái gì có thể đem hắn tỉnh lại? Nàng thực sự khó có thể lý giải được, người này đến cùng là làm sao làm được. Đương nhiên, nàng mặc dù muốn biết điều này đáp án, nhưng mà những vấn đề này kỳ thực cũng không phải quá là quan trọng. Nàng càng hiếu kỳ hơn chính là, người trước mắt mục đích đến cùng là cái gì? Trước kia tại sao muốn ra tay trợ nàng, hôm nay lại vì cái gì muốn đem hắn tỉnh lại? Lần này ra tay, chỉ là vì bái phỏng, đạo hữu kinh tài tuyệt diễm, tương lai cuối cùng cũng có tương kiến này, đến lúc đó tự nhiên sẽ biết hết thảy đáp án. Dương Bàn mở miệng nói ra. Cách bạn cổ tuế nguyệt đối thoại cũng không phải một chuyện dễ dàng. Nếu như tiết lộ thiên cơ, liền sẽ gặp được thời gian Trường Hà phản vệ. Mặc dù hắn có Côn Luân Kính bảo hộ, cũng sẽ không chịu đến thời gian Trường Hà ảnh hưởng. nhưng nếu như lộ ra tin tức quá nhiều, biết được tin tức Liêu Thần nhưng là sẽ phải chịu ảnh hưởng, cho nên hắn không tiện lộ ra quá nhiều. Lấy Liêu Thần thông minh, chắc hẳn sẽ lý giải cách làm của hắn. Nghe được người trước mắt lời nói này, Liêu Thần cũng ý thức được người trước mắt không có khả năng lộ ra quá nhiều. Bất quá, nàng cũng bắt được một chút tin tức, người trước mắt đại khái đến từ tương lai. Dưới cái nhìn của nàng, tương lai có thể xuất hiện một nhân vật như vậy, tất nhiên cực kỳ đặc sắc. Đa tạ đạo hữu trước kia ân cứu mạng, ân này không thể báo đáp, phương pháp này dư ngươi, báo đáp ân tình. Liêu Thần lần nữa mở miệng nói. Sau một khắc, một mảnh lá liêu đã đưa vào người trước mắt trong tay. Mặc dù không thể cùng người trước mắt quá nhiều câu thông, nhưng năm đó ân tình nàng lại không có quên. Hôm nay tất nhiên lại một lần tương kiến, nàng cũng không có cái gì có thể báo đáp, chỉ có thể đem chính mình bảo thuật tặng cho người trước mắt. Sau khi đưa ra bảo thuật, Liêu Thần lần nữa mất đi ý thức, tiến vào cấp độ sâu thuế biến bên trong. Đem Liêu Thần bảo thuật bỏ vào trong túi, nhìn xem tiến vào lỗ xác Liêu Thần, Dương Bàn mục đích của chuyến này đã đạt đến, tự nhiên cũng có rời đi ý nghĩ. Dương Bàn theo thời gian trường hà xuống, đột nhiên ở giữa, đột nhiên xảy ra dị biến, thời gian trường hà không có dấu hiệu nào cuộn cuộn. Sau một khắc, một cái sóng lớn của tới, vô cùng hùng vĩ, đem Dương Bàn bao phủ trong đó. Chương 287, bên trong dòng sông thời gian gặp Hoàng Thiên Đế. Đây là có người nghịch loạn tuyết nguyệt, cho nên dẫn động thời gian trường hà vĩ lực. Dương Bàn tự lẩm bẩm nói. Nhìn xem cuốn tới sóng lớn ngập trời, hắn đã hiểu rồi tình huống này ý vị như thế nào. Tiên vương cấp độ cường giả đã có thể chạm tới thời gian trường hà lĩnh vực, nhưng cũng chỉ là có thể chạm đến lĩnh vực này. Cũng không phải mỗi một cái tiên vương cũng giống như hắn đồng dạng, nắm giữ côn luân kính dạng này tiên thiên linh bảo. Có chút tiên vương không biết nặng nhẹ, liền sẽ nghịch loạn tuyết nguyệt, nhưng thời gian vĩ lực vô cùng kinh khủng. Chỉ cần có người dám nghịch loạn tuyết nguyệt, liền sẽ gây nên thời gian trường hà phản vệ. Cũng tỉ như có người hướng bên trong dòng sông thời gian người nào đó ra tay. Tại thời gian trường hà vĩ lực tác dụng phía dưới, cùng người này có liên quan cường giả liền sẽ bị thời gian trường hà đưa vào thời đại kia, từ đó ngăn cản nghịch loạn tuyết nguyệt người. Dương Bàn bây giờ gặp được chính là như vậy tình huống, có người đang tại thời gian trường hà đối với hắn tương quan người nào đó ra tay. Thời gian trường hà vĩ lực của tới, sẽ đem hắn đưa đến thời gian trường hà một chỗ, từ đó ngăn cản cái kia nghịch loạn tuyết nguyệt người. Chỉ là, cùng hắn có quan hệ người sẽ là ai chứ? Vì sao lại dẫn tới thời gian trường hà vĩ lực buông xuống? Trong lòng của hắn đã ẩn ẩn có chút ngờ tới, nhưng hắn còn không xác định. Bất quá, tất nhiên thời gian trường hà vĩ lực đã buông xuống, hắn cũng không định ra tay. Tùy ý thời gian trường hà vĩ lực của tới, đem hắn quanh thân bao khỏa, bao phủ lưỡng không biết thời đại. Khi thời gian trường hà vĩ lực lắng lại, Dương Bàn đã đi ngược dòng nước, đi tới cái nào đó không biết thời không. Ở phía trước của hắn, tại thời gian trường hà thượng du, hư không đang không ngừng băng diệt, thời gian rực rỡ như mưa, vô tận hỗn độn không ngừng băng diệt. Cái kia rõ ràng là một thân ảnh tại ở gần, trên người dũng động tiên vương cấp độ khí tức, thôi động nhật nguyệt tinh thần. Đạo thân ảnh này chính là dọc theo tại lấy thời gian trường hà xuôi dòng, từ xa đến gần. Mặc dù đạo thân ảnh này thấy không rõ diện mục, nhưng lại lờ mờ có thể thấy được hình dáng cùng bộ dáng. Đạo thân ảnh này dáng người kiên cường, giống như một vị đế vương tại đi tuần. Hết thảy đều đã sáng tỏ, thời gian trường hà thượng du cái kia quanh thân ngưng tụ khí tức khủng bố thân ảnh, xem xét liền không là bình thường tiên vương cường giả. Chính là người này tại nghịch loạn tuyết nguyệt, muốn đối với những khác thời đại người nào đó ra tay, cho nên thời gian trường hà vĩ lực mới sẽ đem hắn đưa đến nơi đây. Hắn không khỏi nhìn về phía thời gian trường hà bên trong, một nữ tử cùng một cái nam tử xuất hiện trong mắt hắn. Mà ánh mắt của hắn trong nháy mắt bị nam tử kia hấp dẫn, phản phất từ nơi sâu xa có cảm ứng. Chỉ một cái liếc mắt, hắn liền đã biết được thân phận của người này chính là trẻ tuổi Hoàng Thiên Đế a. Thì ra là thế. Dương Bàn tự lẩm bẩm nói. Khi nhìn đến trẻ tuổi Hoàng Thiên Đế sau đó, hắn đã triệt để làm rõ ràng đầu đuôi sự tình. Đây rõ ràng là trẻ tuổi Hoàng Thiên Đế tỉnh mộng tiên cổ, gặp được cái này thuộc về tiên cổ thời đại nữ tử, từ đó đưa tới dị vực tiên vương chú ý đang cảm giác đến Hoàng Thiên Đế bất phàm sau đó, vị này dị vực tiên vương không tiếp chịu đến thời gian trường hà phản vệ, cũng muốn đối với trẻ tuổi Hoàng Thiên Đế đều ra tay. Cũng chính bởi vì vậy, thời gian trường hà vĩ lực hiện lên, đang tại du lịch thời gian trường hà hắn liền thành xuất thủ nhân tuyển tốt nhất. Giờ này khắc này, hắn không khỏi nhìn nhiều Hoàng Thiên Đế hai mắt, đây chính là hắn lần thứ nhất ở trong dòng sông thời gian gặp phải Hoàng Thiên Đế. Mặc dù còn không phải sau này cường giả cái thế, nhưng lại vai hùng anh phát, có không tên khí thế, cường giả cái thế phong thái đã sơ bộ hiện hóa. Dương Bàn đang quan sát Hoàng Thiên Đế, trẻ tuổi Hoàng Thiên Đế cũng đồng dạng đang quan sát Dương Bàn. Ngay tại vừa rồi, tại hắn uống rượu thời điểm, đột nhiên có một vị khó có thể tưởng tượng cường giả cái thế xuất hiện. Ở bên cạnh vị nữ tử này trong miệng, hắn đã biết vị này cường giả cái thế lai lịch. Vị này cường giả cái thế rõ ràng đến từ vạn cổ tuế nguyệt phía trước. Cách vạn cổ thời không, vị này vạn cổ tiền cường giả không tiếp nhận không hiểu nhân quả, bốc lên tự thân rơi xuống khả năng, cũng muốn chém giết hắn. Sau khi biết hết thảy, hắn như đọa địa ngục, thể xác tinh thần đều phải sụp đổ. Một cái vạn cổ phía trước cường giả, dự đoán được hắn, hơn nữa muốn chém giết hắn. Đây là biết bao tàn khốc lại đáng sợ kết quả, lấy thực lực của hắn bây giờ, đối mặt dạng này cường giả cái thế, liền chống lại cơ hội cũng không có. Cái này cường giả cái thế một ý niệm liền có thể giết hắn, quan trọng nhất là, cái này cường giả cái thế đến từ vạn cổ tiền, không ở nơi này một thế. Cái này khiến hắn cảm thấy bi ai, lại cảm giác được bất đắc dĩ. Bất quá, ngay tại hắn cùng với nữ tử thần bí đều chân tay luôn cùng lúc, lại có một thân ảnh xuất hiện. Ép vỡ cổ kim tương lai, đánh gãy dòng sông lịch sử, cứ như vậy xuất hiện. Đây là người phong thái tuyệt luân nam tử, rất mơ hồ, mang theo vô tận quan vũ. Loại thời khắc mấu chốt này xuất hiện, vị này nam tử thần bí hiển nhiên là đứng tại hắn bên này, hiển nhiên là cùng hắn có quan hệ. Suy tính đồng thời, cái kia đẩy nhật nguyện tinh thần cao lớn thân ảnh đã có hành động, hắn cũng đồng dạng chú ý tới đột nhiên xuất hiện Dương Bàn. Thực sự có người dám cản ta chi uy, ha ha. Ha ha ha. Cao lớn thân ảnh đứng tại trong hỗn độn, không che giấu chút nào nụ cười của mình. Nợ nụ cười ở giữa, chung quanh hắn tinh thần rơi la chã, một khỏa lại một khỏa đại tinh trực tiếp nổ nát vụn. Giống như rực rỡ lửa cháy giống như nở rộ, cuối cùng hóa thành cho tàn. Loại uy thế này không gì sánh kịp, thiên địa nứt ra, hắc ám khe hở lớn quyết tán. Hắc động càng là cái này đến cái khác xuất hiện, đầy trời tinh huy đều đang ảm đạm đi. Kỳ cước đạp thời gian trường hạ, quanh thân bao phủ hỗn độn khí, đủ loại dị tượng, kinh khủng vô biên. Nghe được cao lớn thân ảnh một phen, Dương Bàn vẫn tại quan sát trong truyền thuyết Hoang Thiên Đế, đối với cao lớn thân ảnh chẳng thèm ngó tới. Chỉ là một cái tiên vương mà thôi, chẳng những dám nghịch loạn tuyết nguyệt, còn lớn lối như thế, thực sự là không biết chữ chết là thế nào biết. Tất nhiên người dám ở trước mặt của hắn sủa loạn, vậy dĩ nhiên phải trả giá thật lớn. Giờ khắc này, lực lượng kinh khủng toàn diện bộc phát, hắn không lùi mà tiến tới, chân đạp thời gian trường hạ. Theo động tác của hắn xuất hiện, thời gian trường hạ đều nhấc lên gợn sóng, lực lượng kinh khủng hướng về bốn phương tám hướng phun trào. Ngươi là đang thị uy sao? Cũng không biết qua bao nhiêu năm, chôn vùi xuống một thế lại một thế. Ta không biết còn có ai dám như thế đối mặt ta, ngươi rất không tệ, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là không tệ thôi. Cao lớn thân ảnh lạnh lùng nói. Hắn giống như một cái đế vương, ngôn ngữ cực độ tự tin, càng là vô cùng làm cản. Người trước mắt tư thái này, hiển nhiên đã chọc giận hắn. Đồ vật gì? Còn dám nghịch loạn tuyết nguyệt, dám ở thời gian trường hà thượng du đánh với hắn một trận. Cái này khiến hắn giận không kìm được, hắn muốn để người trước mắt trả giá vốn có đại giới. Sau một khắc, hắn quanh thân đột nhiên bộc phát ra ánh sáng đáng sợ, tựa như đại nhật đồng dạng rực rỡ. Giống như vô số thái dương nhét chung một chỗ, sau đó nổ tung, dọc theo thời gian trường hà xuôi dòng, cuối cùng hóa thành ngàn vạn đạo sáng chói nhất trùng sáng, giống như kinh thế cầu đồng, hướng về người trước mắt oanh sát mà đi. Rất rõ ràng, hắn ra tay rồi, một sát na thời gian, liền thi triển ra không biết bao nhiêu đại thần thông. Đủ loại thần thông vô thiên cái địa, trong nháy mắt bộc phát ra vô số kinh thế thủ đoạn, ngưng kết cùng một chỗ, kinh khủng vô biên. Chương 288, phẫn hận, đây là bực nào cường giả ngàn vạn đạo trùng sáng bộc phát ra hào quang sáng chói, lực lượng kinh khủng chấn động tứ phương, thời gian trường hà vì đó sôi trào. Nhìn xem một màn như vậy, Thạch Hạo tâm thần lay động, ngồi ở đối diện nữ tử cũng là như thế. Bọn hắn đều là khẩn trương tới cực điểm, đều biết thủ đoạn này kinh khủng đến cỡ nào. Trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện người thần bí, thật sự có thể ngăn trở thủ đoạn như vậy sao? Tại bọn hắn chăm chú, thời gian trường hà hạ du, Dương Bàn động, đại thủ nhẹ nhàng bung lên, hướng về phía trước vô tới. Đại thủ nhìn bình thường không có gì lạ, vượt quá tưởng tượng, phản phất đủ để áp chế thiên địa và đạo. Đại thủ phía dưới, càng có hào quang sáng chói phóng lên trời, giống như một đạo thần hồng, bao phủ mà đi. Ầm ầm. Kinh thế ba chạm triệt để bộc phát, khó có thể tưởng tượng sức mạnh đang cuộn trào. Trong một chớp mắt, hàng ngàn hàng vạn luận đại nhật toàn bộ ảm đạm, vô số cái thế thủ đoạn đều hóa thành bọt nước, trong nháy mắt tan thành mây khói. Tất cả thần thông phát tắc, tất cả ánh sáng buộc đều sụp đổ, tại đại thủ phía dưới hóa thành hư vô. Đây là một cái để cho người ta ngạc nhiên chẳng diện. Khủng bố như thế thủ đoạn, nhiều như vậy đại thần thông, lại tại trong chốc lát im bặt mà dừng, ở đó kinh khủng đại thủ phía dưới hóa thành hư vô, toàn bộ dập tắt. Nhìn xem lần đụng chạm này kết quả, Thạch Hạo nữ nhân đối diện tràn đầy kinh hãi. Nàng tự nhiên biết, cái kia cao lớn thân ảnh thủ đoạn đáng sợ đến cỡ nào, như thế vô thượng thần thông liên tiếp phát ra, quả thực là không cách nào tưởng tượng. Kết quả, thủ đoạn như vậy cư nhiên bị người trước mắt một trưởng bỗ toàn bộ tiêu thất. Cái này đến từ thời gian hạ du cường giả đến cùng là tồn tại ra sao? Đây rõ ràng là trong thần thoại thần thoại. Trái lại Thạch Hạo, hắn mặc dù không hiểu rõ, không hiểu được cảnh giới như vậy, nhưng cũng biết thân ảnh cao lớn kia thủ đoạn kinh khủng đến cỡ nào. Thủ đoạn như thế lại bị nhẹ nhõm hóa giải, đủ để chứng minh người trước mắt bất phàm. Mà tình huống như vậy, cũng làm cho hắn càng hiếu kỳ hơn thân phận người trước mắt. Người này đến cùng là ai? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Vì sao lại ra tay trợ giúp hắn? Trọng yếu nhất là, ở trước mắt nhân thân bên trên, hắn lại có loại cảm giác đã từng quen biết. Người trước mắt rõ ràng đến từ thời gian trường hà hạ du, vì sao lại để cho hắn có cảm giác như vậy? Giờ này khắc này, hắn gắt gao nhìn chằm chằm thời gian trường hà hạ du thân ảnh, khẩn cấp muốn biết hết thảy đáp án. Thật có người dạng này sinh linh, có thể ngang hàng ta, thật đúng là khiến người ngoài ý. Thời gian trường hà thượng du cao lớn thân ảnh trầm giọng nói, người trong nghề vừa ra tay liền biết có hay không, vừa mới va chạm đã để hắn biết người trước mắt thực lực. Có thể dễ dàng như thế hóa giải chính mình thủ đoạn, người này thực lực rõ ràng không phải bình thường. Bất quá, mặc dù nội tâm hơi kinh ngạc, nhưng hắn vẫn như cũ tự tin vô cùng, cho là mình có thể ngang hàng hết thảy, không người có thể làm cho hắn cúi đầu. Nhưng ngay tại tiếp theo trong nháy mắt, thần sắc của hắn hơi hơi biến hóa. Sở dĩ như thế, là bởi vì hắn phát hiện người trước mắt chính là dọc theo tại lấy thời gian trường hà đi ngược dòng nước, chủ động hướng về phương hướng của hắn đánh tới. Thật can đảm, ngươi cũng xứng đối địch với ta. Thời gian trường hà thượng du cao lớn thân ảnh lần nữa mở miệng nói. Lời tuy như thế, nhưng mà hắn đã không có trước đây khinh mạn, có chỉ có diệt sát người trước mắt quyết tâm. Nói chuyện đồng thời, hắn đã hiển lộ ra chân hình, cao lớn hùng võ, sừng sững ở giữa thiên địa. Toàn thân đều bao trùm lấy giáp trụ, ngay cả đầu người cũng là như thế, một đôi con mắt màu xanh bắn ra mũi tên nhọn trùng sáng. Ngoài ra, ở sau lưng của hắn còn kéo lấy một cái đuôi, đồng dạng bao trùm lấy giáp trụ, tản ra băng lãnh kim loại sáng bóng, đây là một cái sinh linh cực kỳ đáng sợ. Bàn tay của hắn đang phát sáng, hóa thành diệt thế chi mang, vô cùng vô tận, một đầu đại đạo hiện lên, cùng một chỗ nghịch hướng chủ tiên. Không hề nghi ngờ, cái này thân ảnh cao lớn bộc phát ra cực điểm lực lượng đáng sợ, không gì sánh kịp, phảng phất có thể chém hết thế gian hết thảy địch. Giống như quân vương tầm thường nam tử cao lớn, không ngừng diễn dịch ra vô thượng quyền pháp. Trong tiếng nổ vang, hắn thúc dục không biết bao nhiêu loại thần thông dung hội cùng một chỗ, hướng về người trước mắt oanh sát mà đi. bất quá là hết ngồi đáy giếng hạ người mà thôi, cũng xứng tại trước mặt bản đế quát tháo. Dương Bàn lạnh lùng nói. Tiếng nói vừa ra, hắn lại độ một trường vô ra, kinh khủng đại thủ che khuất bầu trời. Một trường này làm vỡ nát thiên vũ, những cái kia đại tinh một khỏa lại một khỏa nổ tung, hóa thành óng ánh nhất mà kinh khủng quang hoa. Ầm ầm, tiếng vang to lớn truyền đến, khó có thể tưởng tượng va chạm lại độ bộc phát. Cái thế thủ đoạn cùng bàn tay đụng vào nhau, dung chuyển thời gian trường hạ, rung động chư thiên vạn giới. Cơ hồ trong nháy mắt, khó có thể tưởng tượng va chạm liền đã có kết quả, cao lớn giống như quân vương một dạng sinh linh đang tại hơi hơi run run. Lần giao thủ này cũng không có thế như người trước mắt, ngược lại là chấn hắn rách gan bàn tay, có đỏ thâm vết máu xuất hiện. Giống. Một tiếng kinh thiên động địa gào thét vang lên, tựa như đang sợ nhất dã thú đang nổi giận, hắn triệt để nổi giận. Nam tử cao lớn đứng ở thời gian trường hà phía trên, đang tại kịch liệt lay động, không ngừng gào thét. Ầm vang một tiếng, hắn tự thân giống như là đang tiêu đốt, để cho tất cả đại dương mênh mông đều sấy khô, hóa thành xương trắng. Sau đó, cái đuôi của hắn giống như một cây chiến mâu, vọt lên tận trời, hướng về Dương Bàn phương hướng đâm tới. Tinh hà bị cắt đứt, tinh không bị đâm xuyên. Chiến mâu tầm thường cái đuôi cấp tốc phóng đại, không gì không phá, tản ra đậm đà tiên khí, đáng sợ đến cực hạn, lạnh giá đến cực điểm. Thấy vậy tình huống, Thạch Hạo nghẹn họng nhìn chân chối, trái tim đều đang kịch liệt nhảy lên, trong ánh mắt tràn đầy lo nghĩ. Đối diện với hắn, đồng dạng chú ý trận chiến này, nữ tử cũng là trợn mắt hốt mồm. Một trận chiến này tình huống đã ngoài tưởng tượng của bọn hắn, thời gian trường hà hạ du người so với bọn hắn tưởng tượng cường đại. Mà bây giờ, thời gian trường hà thượng du nam tử hiển nhiên đã bị chọc giận, thi triển thủ đoạn càng là vượt quá tưởng tượng. Tới tốt lắm. Dương Bàn lạnh lùng nói. Nhìn xem chiến mâu tầm thường cái đuôi, hắn không lùi mà tiến tới, cánh tay đã nâng lên, thẳng hướng về phía trước, chậm rãi hướng về phía trước chém tới. Chanh. Cánh tay cách không chém tới, bộc phát ra lăng thiên chi quang, giống như một ngụm tiên kiếm, tuyệt thế kiếm khí ngút trời. Tiên kiếm vô song, hóa thành chói mắt thần hồng, một đạo lại một đạo bốc lên, đó là trật tự, là quy tắc, là đại đạo. Lần này thủ đoạn bắt nguồn từ chữ thảo kiếm quyết, lại thoát thai từ chữ thảo kiếm quyết, là hắn tại trong hồng hoang mô phỏng thêm một bước thôi diễn, dung hội quán thông thủ đoạn. Bây giờ dùng để đối phó trước mắt vị này dị vực tiên vương, vừa vặn phù hợp. Giờ khắc này càng là có phụt lên mà ra trùng sáng, vượt qua hết thảy, vượt đi đạo tắc, bày ra hỗn độn, phá diệt hết thảy, rực rỡ đến cực hạn. Kiếm quang ầm vang bộc phát, nhanh đến mức cực hạn, để thiên địa vạn đạo đều đang kêu gào. Nhìn xem khủng bố như thế kiếm quang, thời gian trường hà thượng du cao lớn thân ảnh sắc mặt biến đổi lớn, con mắt màu xanh phóng ra khiếp người trùng sáng, cái đuôi đều trong nháy mắt trì trệ. Mà chính là cái này ngắn ngủi do dự, kinh khủng kiếm quang đã chém dụng một tràng lại một tràng rực rỡ tinh hà, kiếm quang đi tới phụ cận. Chương 289, Thiên Vương đưa tay trấn áp. Ầm ầm. Kinh thế trong động trạng, tia lửa tung tóe, kiếm quang cùng bao trùm lấy giáp trụ cái đuôi đụng vào nhau. Lưu tinh đầy trời, xẹt qua hư không, chém dụng một tràng lại một tràng rực rỡ tinh hà, ở nơi đó bộc phát, lại tại nơi đó ảm đạm. Kiếm quang lần nữa tăng vọt, hướng về phía trước chém vào, nhanh đến mức cực hạn, ép tới thiên địa vạn đạo đều đang kêu gào. Nam tử cao lớn đang thét gào, huy động song trường, vẫy đuôi, cùng kiếm quang đối công. Máu tươi không ngừng mà vẩy xuống, cứ việc cái đuôi của nó bao trùm lấy giáp trụ, có thể so với tiên mang, cũng xuất hiện một chút xíu vết rách. Đến nơi cái kia hai tay, càng là có máu tươi không ngừng nhỏ xuống. Coi thường ngươi, nhưng bản vương huyết cũng không phải chảy vô ích. Nam tử cao lớn giận dữ hét, âm thanh vô cùng nặng nề, giống như tiếng sấm, mang theo anh minh. Cái kia nhỏ xuống huyết trong bất chi bất giác đã hóa thành sáng chói ký hiệu, xuất hiện tại Dương Bàn trung quanh, hóa thành tuyệt thế sát trận. Xoẹt. Giờ khắc này, nam tử cao lớn khí thế lại biến, đảo qua trước đây xu hướng suy tàn. Hắn so trước đó càng thêm cuồng bạo, khí tức cũng không chỉ cường đại một đoạn, cái thế thủ đoạn lại độ xuất hiện, hướng về Dương Bàn đánh sát mà đi. Nói nhảm nhiều quá. Dương Bàn lạnh lùng nói. Tiếng nói vừa ra, lại độ bung ra, kinh khủng kiếm quang bạo khởi, một kiếm chém về phía hư không. Kiếm quang trong nháy mắt hóa thành hàng ngàn hàng vạn đầu, bao phủ thời gian trường hạ, toàn bộ đều đánh về phía nam tử cao lớn phương hướng. Thấy vậy tình huống, nam tử cao lớn sắc mặt biến đổi lớn, hắn đã cảm thấy kiếm quang này kinh khủng. Hắn kịch liệt lay động, hôn thân tản ra màu đỏ thâm tia sáng, đủ loại bí thuật cùng nhau nở rộ, muốn ngăn cản kiếm quang. Nhưng những thứ này kiếm quang thực sự quá nhiều, hắn căn bản không có cách nào bảo vệ toàn thân. Tiếng len ken bên tai không dứt, nam tử cao lớn trên người tiên kim giáp trụ đang không ngừng phá toái. Cùng một chỗ lại cùng một chỗ dụng, càng có một đạo lại một đạo huyết quang tuôn ra. Cái kia rõ ràng là một kiện hiếm thế chiến y liễu, nhưng lại bị hoàn toàn chém ra, ước chừng mấy trăm chỗ vết thương, toàn bộ đều bắn nhanh lấy vết dịch. Dòng máu đỏ sẫm văng khắp nơi, gần như đem thời gian trường hà nhuộm thành huyết hồng sắc. Thật là giỏi, tương lai lại có nhân vật như vậy. Thạch Hạo đối diện nữ tử vô cùng giật mình, nhịn không được mở miệng tán thưởng. Nàng bản thân xuất thân cũng cực kỳ bất phàm, nhưng vẫn như cũ cảm thấy trước mắt vị nam tử này kinh diễm tuyệt luân. Quân vương giống như tay của nam tử đoạn biết bao khủng bố, nàng vốn là còn thập phần lo lắng người trước mắt có thể hay không tiếp nhận. Nhưng làm nàng hoàn toàn không có nghĩ tới là, người trước mắt chẳng những nhẹ nhõm đánh tan nam tử cao lớn thủ đoạn, càng làm cho người bị thương thế không ngừng lùi lại. Trái lại Thạch Hạo cũng đồng dạng nhìn chằm chằm người trước mắt, cảm giác quen thuộc nhưng là càng thêm mãnh liệt. Người trước mắt thực lực càng mạnh, hắn lại càng tốt kỳ thân phận của người này. Đến cùng là ai? Vì sao lại có loại cảm giác quen thuộc này? Từ nơi sâu xa, hắn giống như khơi gợi lên một ít hồi ức, nghĩ đến tại một chỗ gặp qua người này. Nhưng mà hắn muốn cẩn thận hồi tưởng, nhưng căn bản nghĩ không ra. Tình huống như vậy cũng làm cho hắn càng ngày càng hoài nghi người này cùng quan hệ của hắn. Người này cường đại như thế, chẳng lẽ là cùng tương lai hắn có liên quan? Thực lực như thế, cho dù là cựu thiên thập địa chí cường giả cũng không cách nào ngang hàng. Hắn thấy, dạng này cường giả mới thật sự là trên ý nghĩa cường giả, cũng là hắn muốn cố gắng mục tiêu phân đấu. Kiếm quang không ngừng thoáng qua, quân vương tầm thường nam tử cao lớn trở nên càng thêm chật vật, máu me tung tóe, không ngừng lùi lại. Nhưng dù cho như thế, nam tử cao lớn vẫn không có bất kỳ cảm giác bị thất bại, ngược lại càng lạnh nhạt. Ngươi rất mạnh, nhưng ngươi không biết mình tại đối mặt cái gì. Nam tử cao lớn cất cao giọng nói. Hắn sở dĩ bất lực đánh trả, một mặt là bởi vì người trước mắt cường đại, một phương diện khác cũng là hắn đang tận lực vì đó. Hắn lưu huyết càng nhiều, địch nhân cũng sẽ càng thê thảm hơn. Suy tính đồng thời, những cái kia huyết dịch hoặc thời gian trường hạ xuống, đã trở nên càng ngày càng nhiều. Huyết dịch toàn bộ đều tụ tập tại dương bàn trung quanh, hóa thành nhất là phức tạp đường vân, tạo thành khó có thể tưởng tượng kinh thiên sát trận. Huyết quang đầy trời bên trong, cái đuôi của hắn lại độ vọt lên tận trời. Thời gian trường hà đều gần như bị xuyên thủng. Chiến mâu cấp tốc phóng đại, tản ra khó có thể tưởng tượng huyết quang, dọa người đến cực hạn. Lực lượng kinh khủng ầm vang bộc phát, huyết sắc cái đuôi hướng về dương bàn đâm tới, phản phất có thể xuyên thủng thế gian hết thảy. Thấy vậy tình huống, Thạch Hạo sắc mặt biến đổi lớn, trong ánh mắt tràn đầy lo nghĩ. Mặc dù cái kia chiến mâu tầm thường cái đuôi cũng không có kim hắn, nhưng hắn có thể cảm thấy cái này một sát chiêu kinh khủng đến cỡ nào. Đối diện với hắn, chú ý trận chiến này nữ tử cũng là khó có thể tin. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới, cái kia quân vương một dạng nam tử cao lớn vậy mà lại có thủ đoạn như vậy. Vừa mới chật vật, rõ ràng là đang chủ động tỏ ra yếu kém, rõ ràng là đang vì một kích này làm chuẩn bị. Khủng bố như thế thủ đoạn, đã vượt xa khỏi vừa mới mấy lần ra tay. Người trước mắt thực lực mặc dù mạnh, nhưng mà đối mặt khủng bố như thế thủ đoạn, thật sự có thể ngăn trở sao? Bất quá, khi nàng nhìn một chút thời gian trường hà hạ du người thời điểm, nàng lại ngạc nhiên phát hiện, người kia căn bản không có bất kỳ cái gì biến hóa, thậm chí không lùi mà tiến tới. Hừ. Dương Bàn lạnh rên một tiếng. Dị vực Tiên Vương tự cho là thủ đoạn đầy đủ bí mật, nhưng còn không gạt được hắn. Hơn nữa, hắn đã xem thấu cái này Tiên Vương hư thực, cái này Tiên Vương cũng không phải là chân thân buông xuống, chẳng qua là một cái phân thân thôi. Cho dù là chân thân đích thân đến, hắn cũng không sợ người này, chỉ là một cái phân thân, lại coi là cái gì? Nghĩ tới đây, hắn lại độ huy động cánh tay, kiếm quang lại nổi lên, giống như lê minh tảng sáng, phá toái hư không. Không giống với tình huống trước, kiếm quang bên trong phảng phất ẩn chứa lôi đỉnh, rung động ầm ầm. Đây là chữ thảo kiếm quyết cùng lôi đế phương pháp kết hợp, là dung hội quán thông càng cường thủ hơn đoạn. Ầm ầm. Sau một khắc, kiếm quang đem chung quanh tuyệt thế sát trận quét ngang. Răng rác một tiếng, cái kia nhìn như không cách nào địch nổi huyết sắc cái đuôi, đã bị kiếm quang chặt đứt. Sau khi chặt đứt cái đuôi, kiếm quang cũng không có tiêu tan, ngược lại càng thêm tịch liệt. Vô tận quang hoa nở rộ, kiếm quang chém về phía dị vực Tiên Vương, lực lượng kinh khủng ầm vang bộc phát. Nam tử cao lớn bay tứ tung dựng lên, trên thân thể giáp trụ toàn bộ sụp ra, thân thể càng là chia năm xẻ bảy, đập về phía thời gian trường hà thượng du. Tại ánh sáng nóng ánh trong mưa, càng có tiên kim mảnh vụn bắn tung tóe, bị xếp bằng ở Thạch Hạo đối diện nữ tử tiếp lấy. Thực sự là không có nghĩ đến, tương lai có người dạng này cường đại tồn tại. Cao lớn thân ảnh giận dữ hét, đây là bực nào khuất đục, hắn cư nhiên bị một kiếm chặt đứt cái đuôi, một kiếm xuyên thủng thân thể, không thể tha thứ. Mang theo không cam lòng, mang theo sát khí ngút trời, hắn lại muốn lần nữa ra tay. Sau một khắc, kiếm quang sáng chói đã lại độ chém tới, lực lượng kinh khủng phía dưới. Hắn trực tiếp bị đánh về phía thời gian trường hà đầu mượn, toàn bộ thân thể chia năm xẻ bảy, đã bị đánh xuyên. Một kiếm này đã đem hắn gần như đánh hoàn toàn giải thể, trong thời gian ngắn căn bản khó mà khép lại, bể tan cảnh thân thể bay về phía thời gian trường hà phần cuối. Sự tình phát triển đã ngoài dự liệu của hắn, hắn hoàn toàn không nghĩ tới thời gian trường hà hạ du sẽ có dạng này cường giả. Bất quá, hắn cũng không tính từ bỏ ý đồ, hắn muốn để người trước mắt trả giá đắt. Chương 290, phá diệt thời gian trường hà, trấn áp hết thảy. Người kia bại sao? Thạch Hạo mở miệng dò hỏi. Phải biết, cao lớn thân ảnh thế nhưng là một vị vô thượng cường giả, xếp bằng ở vạn cổ tiền, thần du thái hư. Tại xa xôi đi qua cảm ứng được hắn, muốn xuất thủ diệt sát. Đây là bậc nào nhân vật khủng bố? Đơn giản không cách nào so sánh, có thể ảnh hưởng quá khứ cùng tương lai. Nhưng bây giờ, dạng này người lại sắp vỡ lạc, cực kỳ thê thảm, nhục thân bị hoàn toàn tách ra. Dạng này va chạm kết quả đã ngoài dự liệu của hắn. Hắn thật sự là không cách nào tưởng tượng, vị này đến từ thời gian hạ du người thần bí, đến cùng là dạng gì tồn tại. Không có, người kia xếp bằng ở vạn cổ tiền, tới cũng không phải chân thân. Đối diện nữ tử thở dài nói, nàng thừa nhận thời gian trường hà hạ du người cực mạnh, nhưng nàng cũng phát hiện vừa mới bị đánh tan thân ảnh chỉ là một đạo pháp thân. Chân thân còn xếp bằng ở vạn cổ tiền cũng không xuất động, nói một cách khác, cái kia cao lớn thân ảnh còn không có triệt để thất bại. Nghe được nữ tử giảng giải, Thạch Hạo không khỏi hít vào khí lạnh. Cái này thực sự quá mức đáng sợ, như thế cường giả vẹn vẹn chỉ là một đạo pháp thân, nếu như là chân thân buông xuống, thời gian trường hà hạ du thần bí tồn tại thật sự có thể ngăn trở sao? Ngay tại Thạch Hạo suy xét thời điểm, thời gian trường hà phần cuối phương hướng truyền đến một đạo sóng âm. Giết! Âm thanh quần quật như giang hải, quần quật như núi lở, phảng phất vô tận tinh hải chút xuống. Loại ba động này quá mức đáng sợ, để cho thời gian trường hà rung chuyển, kịch liệt mãnh liệt, không cách nào tưởng tượng. Có thể thấy rõ ràng, tại thời gian trường hà thượng du có một ngôi miếu cổ hiện lên, ở trong hiện lên một thân ảnh, chính là mới vừa bị đánh tan nam tử. Đây là chân thân tới. Bên cạnh cái bàn đá nữ tử kinh hãi không thôi, hoàn toàn không nghĩ tới cao lớn thân ảnh chân thân thế mà lại hiện lên. Một khi chân thân xuất hiện, nhưng là muốn nhiễm nhân quả, thậm chí có rất lớn xác suất vỡ lạc. Thạch Hạo tự nhiên càng là thập phần lo lắng, hắn vừa mới còn đang suy nghĩ, đạo kia cao lớn thân ảnh chân thân có thể hay không đổ xuống. Bây giờ, tình huống như cùng hắn dự liệu đồng dạng, cao lớn thân ảnh đã hiện hóa. Thời gian trường hà hạ du thân ảnh chính xác thực lực cực mạnh, nhưng đối mặt loại tồn tại này, thật sự có thể ngăn trở sao? Thời gian trường hà thượng du, cao lớn thân ảnh xếp bằng ở vạn cổ tiền, con ngươi băng lãnh mở ra, thanh sắc ánh mắt đáng sợ mà sắc bén. Phía trên tòa miếu cổ, nam tử đang phát sáng, miệng tụng chân kinh, chấn động vạn cổ trường hạ, một khỏa lại một khỏa đại tinh sáng tối chập chờn, vờn quanh tại trung quanh hắn. Quân vương một dạng nam tử phảng phất trở thành trung tâm vũ trụ, tinh hà hiện lên, để cho hắn nhìn uy nghiêm thần thánh không thể xâm phạm. Miệng hắn tụng chân kinh, một mảnh lại một mảnh khói đen hiện lên, từ vô tận trên bầu trời vọt tới. Cơ hồ trong nháy mắt, trung quanh hắn một mảnh đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón. Vô thanh vô tức ở giữa, sau lưng của hắn xuất hiện một đạo to lớn thân ảnh, đứng sừng ở cản khôn phía trên, phảng phất muốn xanh xanh phá thiên vũ. Thân ảnh thực sự quá khổng lồ, khó mà ngước nhìn đến phần cuối. Tinh hà cùng so sánh cũng giống như lông tơ, hắn cứ như vậy đứng sừng sững lấy, không nhúc nhích, nhìn không rõ ràng. Mơ mơ hồ hồ, tựa như một tôn uy áp cổ kim tương lai cái thế ma đầu. Giờ khắc này, hắn chân thân hiển hóa, hướng về thời gian trường hà hạ du giết tới. Chết. Cao lớn thân ảnh mở miệng nói, người trước mắt diệt sát hắn phát thân, chẳng phá hắn giáp trụ, thật sự là không thể tha thứ. Hắn ngang dọc thời gian trường hà nhiều năm, chưa từng gặp phải tình huống như vậy, vô luận như thế nào cũng muốn để cho người trước mắt trả giá đắt. Thân ảnh cao lớn động, hướng về Dương Bàn phương hướng giết tới đây. Cố khí tức kia uy thế như vậy đơn giản không cách nào tưởng tượng, phản phất muốn phá hủy hết thảy. Thấy vậy tình huống, Thạch Hạo đã ngu ngơ tại chỗ, bị một màn trước mắt rung động đến. Hắn biết chân thân so với pháp thân phải cường đại, nhưng hắn không nghĩ tới, quân vương tầm thường nam tử so với hắn tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Bên cạnh cái bàn đá nữ tử càng sợ hãi hơn không thôi, trận chém giết này tình huống đã hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của nàng. Quân vương một dạng nam tử chân thân đã buông xuống, thời gian trường hà hạ du thần bí tồn tại, thật sự còn có cơ hội không? Chân thân buông xuống lại có thể thế nào? Tự tin là một chuyện tốt, nhưng rõ ràng ngươi là đang mù quáng tự tin. Dương Bàn lạnh lùng nói, chính như hắn lời nói, chân thân buông xuống lại như thế nào? Cuối cùng chỉ là một cái tiên vương mà thôi, lại có thể nhấc lên dạng gì sóng gió? Từ mấy năm tới nay như vậy, có mấy người dám khiêu khích hắn? Tất nhiên cái này dị vực tiên vương gấp gáp như vậy chịu chết, vậy hắn liền để hắn đánh đổi một số thứ. Tâm niệm khẽ động, nhục thể của hắn bắt đầu trong nháy mắt bành trướng, trong khoảnh khắc liền biến thành đỉnh thiên lập địa cự nhân. Chân đạp đất, đỉnh đầu thương cung, giống như một tôn bất bại chiến thần. So sánh dưới, thời gian trường hà thượng du thân ảnh liền lộ ra cực kỳ nhỏ bé, giống như sâu kiến. Pháp thiên tượng địa. Dị vực tiên vương vẹn vẹn chỉ là chân thân hiển hóa mà thôi, như thế nào so ra mà vượt pháp thiên tượng địa. Theo đỉnh thiên lập địa thân ảnh hiển hóa, lực lượng kinh khủng hướng về bốn phương tám hướng phun trào, thời gian trường hà đều rung động đãng. Nhìn xem từng bước một đến gần cao lớn thân ảnh, Dương Bàn đột nhiên bước ra một bước, ngưng kết quanh thân chi lực, quanh ra cực kỳ khủng bố một quyền. Đấm ra một quyền, kinh thế quyền quang xẹt qua thời gian trường hạ, phản phất có thể trấn áp hết thảy. Quyền ấn vô song, nhìn bình thường không có gì lạ, trong đó ẩn ẩn có âm dương hai cỗ sức mạnh lưu chuyển, phản phất ẩn chứa vô tận lôi đình, càng có hay không hơn pháp địch nổi kiếm ý bản cổ đế quyền. Một quyền này, là hắn đem thập hung bảo thuật cùng tự thân đạo và pháp dung hợp sau đế quyền. Bây giờ, vừa vận mượn vị này dị vực tiên vung tay, kiểm nghiệm dung hợp đi qua bản cổ đế quyền. Theo quyền quang xẹt qua, thời gian trường hà đang rung chuyển, tại bạo động, một quyền này đưa tới hậu quả khó có thể tưởng tượng. Nhưng tại côn luân kinh chân áp phía dưới, thời gian trường hà đã khôi phục bình tĩnh, chỉ có cái thế quyền quang chân áp hết thảy, phá diệt hết thảy. Ầm ầm, cái thế sức mạnh phun trào, quyền quang đem hết thảy thôn phệ, đem nhìn như không cách nào địch nổi cao lớn thân ảnh phá diệt. Quyền quang càng là dọc theo thời gian trường hà mà động, thẳng tới thời gian trường hà phần cuối, đánh về phía đi qua, đánh về phía trong cổ miếu nam tử trên thân. Trong cổ miếu nam tử đục thân bị hoàn toàn xuyên thủng, liền miếu cổ đều triệt để phá toái. Ngay sau đó, thiên băng địa liệt, thời gian trường hà đứt đoạn, lịch sử tinh thần liên miên rơi xuống. Thời gian trường hà giống như là mất khống chế thao thao bất tuyệt, tùy tiện tàn phá bừa bãi, lập tức hỗn loạn. Một quyền này chẳng những đánh về phía đi qua, càng là cắt đứt thời gian trường hà. Làm hết thảy đều bình tĩnh trở lại thời điểm, trường hà thượng du, miếu cổ cùng bóng đen toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có Dương Bàn một người lập thân thời gian trường hà phía trên, đỉnh thiên lập địa thân ảnh tản ra cái thế phong thái. Sau khi cắt đứt thời gian trường hà, Dương Bàn vừa nhìn về phía thời gian trường hà, ánh mắt rơi vào Thạch Hạo trên thân. Dương Bàn tại nhìn Thạch Hạo, Thạch Hạo cũng đồng dạng tại một mặt giật mình nhìn xem Dương Bàn, cảm thán người trước mắt cường đại. Ở bên cạnh nữ tử trong miệng, hắn đã biết hết thảy, biết người trước mắt vừa mới đến cùng làm cái gì. Người trước mắt chẳng những đem thân ảnh cao lớn kia đánh tan, hơn nữa còn cắt đứt thời gian trường hạ, triệt để ngăn trở hết thảy. Người đến cùng là ai? Thạch Hạo nhịn không được mở miệng dò hỏi. Người trước mắt càng là cường đại, hắn lại càng tốt kỳ thân phận của người này, lại vì cái gì muốn giúp hắn? Trực giác nói cho hắn biết, người xuất thủ tất nhiên cùng hắn có cực lớn quan hệ, là tương lai cùng hắn kể vai chiến đấu người sao? Tương lai hắn cũng biết trưởng thành đến tầng thứ như vậy sao? Chương 291, tương lai cuối cùng cũng có tương kiến ngày. Nhìn xem đứng sừng ở thời gian trường hà hạ du vĩ ngạn thân ảnh, Thạch Hạo nghiêm túc dị thường, cảm giác có loại cảm giác không chân thật. Hắn vốn chỉ là uống một bầu rượu, liền đưa tới biến đổi lớn, một vị đến từ thời gian trường hà thượng du sinh linh xuất hiện, lại đem hắn diệt sát. Thời khắc mấu chốt, thời gian trường hà hạ du có cường giả buông xuống, chặn thời gian trường hà thượng du cái vị kia cường giả. Đối với hắn mà nói, thời gian trường hà thượng du cường giả đã là khó có thể tưởng tượng cường giả cái thế. Hắn thậm chí ngay cả xem hiệu chứng minh cường giả thủ đoạn tư cách cũng không có. Cho dù là hắn thấy qua Liễu Thần, giống như cũng không sánh được vị kia thời gian trường hà thượng du cường giả, quả thực là hắn thấy qua người mạnh nhất. Nhưng chính là dạng này một vị cường giả cái thế, lại bị trước mắt vị này thời gian trường hà hạ du cường giả đánh tan, càng là cắt đứt thời gian trường hà. Rất khó tưởng tượng, vị này thần bí tồn tại thực lực đến cùng đạt đến loại tầng thứ nào, như thế phong thái đã đủ để ngạo tuyệt cổ kim. Hắn càng là đang suy nghĩ, người này đến cùng là ai? tương lai cùng hắn có quan hệ người trong, vì sao lại có như thế kinh khủng cường giả cái thế? Đáng tiếc, vị này thần bí tồn tại quanh thân bị mê vụ bao phủ, căn bản thấy không rõ diện mạo. Nhưng trong mơ hồ, hắn lại có loại rất tinh tường cảm giác, tựa như ở nơi nào gặp qua. Càng là như thế, hắn lại càng khẩn cấp muốn biết đáp án. Nhưng cho dù hắn mở miệng, vị kia thần bí tồn tại cũng không có trả lời, vẫn như cũ đứng sừng ở thời gian trường hà phía trên. Giờ này khắc này, hắn hận không thể lập tức tiến vào trong thời gian trường hà, khoảng cách gần nhìn một chút người kia, có lẽ là hắn có thể nhớ tới người này đến cùng là ai. Ngay tại Thạch Hạo ý nghĩ kỳ quái thời điểm, thời gian trường hà cái thế thân ảnh lại động, từng bước một hướng hắn tới gần, chỉ là dừng ở trước mặt hắn. Ngươi cuộc sống tương lai sẽ rất đắng, nỗ lực a. Sau này chúng ta còn có gặp nhau thời điểm. Đến nỗi ta là ai? Đợi đến thời gian, ngươi sẽ biết. Đáp án. Dương Bàn mở miệng cười đạo. Nếu như có thể mà nói, hắn có rất rất nhiều lời nói muốn cùng Hoàng Thiên Đế nói. Nhưng mà thân ở thời gian trường hà bên trong, hắn lại không thể không cố kỵ gì mở miệng. Hoàng Thiên Đế thân phận quá mức đặc thù, càng là vô cùng cường đại, liên lụy đến khó mà dự liệu tồn tại. Một khi hắn lời nói ảnh hưởng lịch sử, sẽ gây nên thời gian trường hà khó có thể tưởng tượng phản vệ, càng là sẽ bị thời gian vĩ lực chỗ che đậy. Cho dù hắn có Côn Luân kính tại, muốn chấn áp thời gian trường hà phản vệ, muốn không bị thời gian vĩ lực ảnh hưởng, hắn đều không có bất kỳ cái gì chắc chắn. Chính như hắn lời nói, sau này còn có gặp nhau thời điểm. Đợi đến thích hợp thời gian, hết thảy đáp án cuối cùng rồi sẽ công bố. Hôm nay có thể ngoài ý muốn nhìn thấy trẻ tuổi Hoàng Thiên Đế, đã có thể tính phải thượng ý bên ngoài kinh hỉ, tính là có một lần giao lưu. Lần này hắn càng là đã nhớ kỹ Hoàng Thiên Đế bộ dáng, nhớ kỹ Hoàng Thiên Đế khí tức. Tại trong mênh mông thời gian trường hà, cái này tương đương với có minh sát phương hướng, lại thêm lên Côn Luân kính cái này gần nhất tiên tiên linh bảo tại, tương lai hắn nhất định sẽ gặp lại Hoàng Thiên Đế. Nghĩ tới đây, hắn thật sâu liếc Hoàng Thiên Đế một cái, chủ động giải trừ Côn Luân kính đối với thời gian trường hà áp chế. Thời gian trường hà vĩ lực lần nữa của tới, bọt nước phun trào, thời gian trường hà giống như quang vũ, tiêu tan trên thế gian. Thạch Hạo nhìn xem tiêu tán thời gian trường hà, thật lâu không nói, trong lòng có của hắn lấy rất rất nhiều nghi hoặc, nhưng căn bản không có giải đáp cơ hội. Thật sự sẽ gặp mặt sao? Hoàng Thiên Đế tự lẩm bẩm nói. Từ nơi sâu xa, hắn tựa hồ có loại dự cảm. Vừa mới vị kia thần bí tồn tại lời nói rất có thể là thật sự, hắn cùng với người này còn có lần nữa cơ hội gặp mặt. Tương lai đến cùng sẽ ra chuyện gì dạng chuyện, có lẽ đến lúc đó hắn sẽ biết đáp án. Hơn nữa, hắn còn có một loại nhận biết đối phương cảm giác quen thuộc, vẹn vẹn từ trong ánh mắt, phản phất liền có trăm ngàn loại suy nghĩ. Tin tưởng sau này, hắn tự nhiên có thể gặp được người này, cũng có thể biết được hết thảy đáp án. Khi thời gian trường hà vĩ lực triệt để tan đi, toàn bộ hết thảy đều biến mất không thấy, tựa như chưa từng xuất hiện đồng dạng. Cùng lúc đó, tại thời gian vĩ lực dưới tác dụng, Dương Bàn một đường xuôi dòng, trở về chính mình vị trí thời đại. Hoang cổ cấm khu bên trong, thời gian trường hà sức mạnh đã tiêu tán, Dương Bàn giống như là chưa từng có rời đi. Lần này cũng coi như là bất ngờ kinh hỉ. Dương Bàn tự lẩm bẩm nói, lần này du lịch thời gian trường hà, hắn không nhưng thấy đến loạn cổ kỷ nguyên liễu thần, cũng nhìn được lúc còn trẻ Hoàng Thiên Đế. Ở trong dòng sông thời gian cùng vị kia dị vực tiên vương đại chiến căn bản không tính là cái gì, trọng yếu là hắn gặp được Hoàng Thiên Đế. Khoảng cách tiến vào tiên vực đã càng ngày càng gần, cũng nói bọn hắn khoảng cách quỷ dị cũng càng ngày càng gần. Hoàng Thiên Đế đang cùng vị dị nhất tộc cường giả chém giết, càng là chư thiên vạn giới cùng vị dị nhất tộc chống lại mấu chốt. Vô luận như thế nào, tương lai đều phải cùng Hoàng Thiên Đế bắt được liên lạc. Thật sớm cùng với tương kiến, đối với tương lai có chỗ tốt rất lớn, hắn tin tưởng sau này còn có lần nữa gặp nhau cơ hội. Hít sâu một hơi, đem trong đầu đủ loại tạp niệm vứt bỏ, đối với hắn mà nói, bây giờ nghĩ nhiều như vậy căn bản vô dụng. Khi lấy được tiên thiên linh căn kiến một sau đó, tương lai của hắn đã có nhất định tư tưởng. Bây giờ, du lịch thời gian trường hà đã có một kết thúc, ý nghĩ của hắn cũng đến nên thi hành thời điểm. Nghĩ tới đây, hắn tâm niệm khẽ động, kiến mục đã xuất hiện ở trong tay của hắn. Sớm tại hắn chứng đạo thành đế sau đó, trong lòng của hắn liền có một cái suy nghĩ, đó chính là liên thông tam phương thế giới. Mà cái này tam phương thế giới, đúng là hắn vị trí thế giới kỳ dị, cùng với tiên vực. Chỉ có điều, muốn liên thông tam đại thế giới, khó khăn kia không là bình thường lớn, năm đó hắn cũng không có bất kỳ năng lực. Mà khi lấy được kiến mục sau đó, ý nghĩ của hắn cũng có thực hành khả năng. Hôm nay mượn kiến mục chi lực, quan thông thế giới. Dương Bàn tự lẩm bẩm đạo. Thế giới dung hợp tuyệt không phải đơn giản như vậy, muốn liên thông thế giới, trọng yếu nhất chính là một cái môi giới. Trước đó, hắn lấy được cây bản đảo thời điểm, liền từng nghĩ tới vận dụng cỗ này tiên tiên linh căn, trở thành liên tiếp các phương thế giới mối quan hệ. Lấy tiên tiên linh căn cường đại, tự nhiên đủ để làm cái này môi giới. Đương nhiên, cây bản đảo tác dụng cũng không phải là như thế, vận dụng cái này một tiên tiên linh căn vẫn còn có chút miễn cưỡng. Mà bây giờ hắn lấy được kiến mục, khi lấy được cái này tiên tiên linh căn sau đó, hắn biết chuyện này đã không có bất kỳ độ khó. Tại trong hồng hoang thế giới, kiến mục liền có thể kết nối thế giới, càng là trở thành nhân giới cùng thiên đỉnh thông đạo. Chỉ cần đem kiến mục trồng ở trong thế giới này, lại thêm hắn cùng bên cạnh hiệp trợ, tuyệt đối có thể trở thành quán thông thế giới trụ cột không phải. Quán thông thế giới, vào thời khắc này, Dương Bàn giận dữ hét. Tiếng nói vừa ra, kiến mục đã cắm rễ hoang cổ cấm khu bên trong. Theo kiến mục cắm rễ hoang cổ cấm khu, quanh mình linh khí trong khoảnh khắc bị quét sạch không còn một nống, kiến mục toàn thân tản ra sáng chói lục sắc quang mang. Ngay sau đó, toàn bộ tinh vực bắt đầu cũng vì đó chấn động, kiến mục bắt đầu không ngừng cất cao. Cơ hồ trong nháy mắt, kiến mục trở nên cao bằng trời, tiếng nổ thật to càng là vang vọng vũ trụ. Chương 292, kiến mục thông thiên, quán thông lượng giới. Hoang cổ cấm khu bên trong, trăm trượng không nhánh kiến mục còn tại tăng gọn, như mênh mông tầm thường lá cây càng là xé rách hư không. Trong mơ hồ, tại tê liệt bên trong hư không, phản phất có thể nhìn thấy một phương khác tiên địa. trong đó càng là không ngừng để lộ ra ti ti lũ lũ khí tức, cùng này phương thiên địa hoàn toàn khác biệt. Trong thiên địa tiếng oanh minh trở nên càng thêm cực lớn, toàn bộ tinh vực đều rung động đãng, vô số sinh linh ánh mắt toàn bộ đều nhìn về phía hoang cổ cấm khu thông thiên cự một phía trên. Đây rốt cuộc là cái gì? Bàn cổ đại đế đến cùng đang làm cái gì? Vô số sinh linh nghị luận ầm ĩ, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, hoàn toàn không hiểu trước mắt phát sinh hết thảy. Bọn hắn chỉ biết là chuyện này cùng bàn cổ đại đế thoát không ra quan hệ, nhiều năm trước tới nay, bàn cổ đại đế đã sáng tạo ra vô số kỳ tích, bình định sinh mệnh cấm khu, phục sinh nhiều vị chân tiên. Bây giờ, càng là có một gốc khó có thể tưởng tượng cự một xuất hiện, giống như là có thể xuyên thủng đất trời. Tất cả mọi người đều đang suy đoán, bàn cổ đại đế đến cùng đang làm những gì. Bất quá, tại vũ trụ vạn linh chăm chú, kình thiên cự một lại đình chỉ tăng bọn, giống như là tiêu hao hết tiềm lực. Hoang cổ cấm khu bên trong, nhìn xem ngừng sinh trưởng kiến mục, Dương Bàn thần sắc cũng không biến hóa. Thế giới này ẩn chứa sức mạnh, quả nhiên không đủ để chèo chống kiến mục xuyên qua thế giới. Dương Bàn tự lẩm bẩm nói, tiên thiên linh căn mặc dù cực kỳ bất phàm, nhưng muốn chèo chống tiên thiên linh căn trưởng thành, cần hấp thu lực lượng khổng lồ. Dựa theo hắn nguyên bản ý nghĩ, thế giới này ẩn chứa sức mạnh mặc dù cũng không khổng lồ, nhưng hẳn là đủ để chèo chống đến liên thông phương thế giới này cùng thế giới kỳ dị. Đến nỗi liên thông tiên vực, tự nhiên còn cần hấp thu hai phe thế giới sức mạnh, càng cần hơn thời gian nhất định. Mà mục đích của hắn cũng chỉ là đi trước xuyên qua thế giới này cùng thế giới kỳ dị. Nhưng từ tình huống hiện tại đến xem, tiên thiên linh căn trưởng thành điều kiện so với hắn tưởng tượng còn muốn hà khắc. Trong thời gian ngắn trô góp nhặt sức mạnh, chỉ có thể xé rách hai phe thế giới hàng rào, mở ra một chút nhỏ xíu thông đạo, căn bản không đủ lấy chèo chống kiến một xâm nhập trong thế giới kỳ dị. Nếu là muốn xuyên qua thế giới kỳ dị, còn cần thời gian tích lũy. Bất quá, hắn đã không muốn chờ, mà hắn đã sớm làm xong vạn toàn chuẩn bị. Tâm niệm khẽ động, quanh mình linh khí bị hắn dẫn động, điên cuồng tràn vào trong kiến mục. Nếu như hắn chỉ là hồng trần tiên viên mãn, tự nhiên không cách nào làm đến đây hết thảy. Nhưng bây giờ, hắn đã đạt đến cảnh giới của tiên vương, cho dù là dẫn động toàn bộ tinh vực linh khí, cũng không có bất kỳ độ khó. Theo mênh mông vô biên linh khí tràn vào trong kiến mục, ngừng sinh trưởng kiến mục lại độ tăng vọt, mênh mông tầm thường phiến lá trực tiếp đem hư không triệt để xé nát. Ầm ầm, tiếng nổ thật to vang vọng phía chân trời, giống như là trời đất sụp đổ, kiến mục cuối cùng xuyên thủng lưỡng giới, xâm nhập trong đến thế giới kỳ dị. Phóng tầm mắt nhìn tới, một gốc cực lớn thần mục liên tiếp lấy hai đại thế giới, cắm rễ ở phương thế giới này bên trong, che khuất bầu trời, muôn hình vạn trạng. Mỗi một cái lá cây cũng giống như tinh vực đồng dạng hùng vĩ, phản phất có tinh thần ngưng kết trong đó, tản ra khó có thể tưởng tượng khí tức. Cự một phía trên, càng là có mạc danh khí thế lưu động, thần thánh vô cùng, phản phất áp đảo hai phe trên thế giới. Vô luận là hai phe thế giới cái nào so sánh, đều có thể thấy rõ gốc cây này cực lớn thần mục. Bên trên có màu xanh nhạt khí tức lưu động, cái kia rõ ràng là vô tận sinh cơ. Hai thế giới vẫn là hai thế giới, nhưng bây giờ lẫn nhau liên thông, kiến mục hóa thành lui tới thông đạo, giống như hai gian lẫn nhau tương thông phòng ở hơn nữa, khi tiến vào thế giới kỳ dị sau đó, kiến mục tăng vọt tốc độ chẳng những không có chậm lại, ngược lại so trước đó nhanh hơn mấy phần. Cuối cùng xuyên suốt, Dương Bàn một mặt vui mừng mở miệng nói, đích thân hắn tinh luyện sau linh khí, tự nhiên là tinh thuần nhất sức mạnh, cũng chính là tiên thiên linh căn kiến mục cần nhất. Khi kiến mục khi lấy được lớn lên cần có sức mạnh thời điểm, tự nhiên sẽ tiếp tục lớn lên, phá vỡ mà vào trong thế giới kỳ dị. Mà bây giờ, kiến mục đã xâm nhập trong đến thế giới kỳ dị, lại có thể hấp thu thế giới kỳ dị sức mạnh, lại độ nên đón tăng vọt. Giờ khắc này, theo kiến mục phá vỡ mà vào trong thế giới kỳ dị, Dương Bàn chỗ thế giới cùng thế giới kỳ dị đã bị đạt thông. Kiến mục đào tạo độc tĩnh, mặc dù đã sớm đưa tới Linh Bảo Thiên Tôn đám người chú ý giờ này khắc này, theo kiến mục đã thông hai phe thế giới, mấy đạo kim quang đại đạo phía trên, Linh Bảo Thiên Tôn bọn người đã lần lượt chạy đến. Nhìn lên trước mắt kình thiên cự mục, nhìn qua cự mục cuối một phương khác thế giới. Linh Bảo Thiên Tôn đám người nội tâm chấn động không gì sánh nổi, thậm chí có loại cảm giác không chân thật. Đại đế, ngươi đây là tại? Linh Bảo Thiên Tôn mở miệng hỏi. Hắn vừa mới kết thúc bế quan không lâu, tại sau khi xuất quan, hắn đã hiểu rõ bản cổ đại đế lại sống lại mấy vị chân tiên. Đối với bản cổ đại đế sáng tác kỳ tích, hắn nguyên bản vốn đã mất cảm giác. Có thể khiến hắn không có nghĩ tới là, hôm nay vừa mới xuất thế, liền gặp được một màn trước mắt, đây là đánh vỡ hắn nhận thức một màn. Theo lý thuyết, lấy bọn hắn kiến thức cùng tu vi, đã không có gì có thể làm cho bọn hắn kinh ngạc, đã sớm trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc. Nhưng mà trước mắt kình thiên cự mục, trực tiếp xuyên thủng một phương thế giới, thực sự để cho bọn hắn không cách nào tưởng tượng. Hư không đại đế mấy người cũng nhao nhao đưa ánh mắt về phía bản cổ đại đế, Linh Bảo Thiên Tôn hỏi đồng dạng là bọn hắn muốn biết. Bọn hắn tất cả đều nhìn phải rõ ràng, kình thiên cự mục phần cuối theo thứ tự là một phương khác thế giới, chẳng lẽ bản cổ đại đế thật sự đã thông hai phe thế giới? Trong lòng các ngươi chắc có suy đoán, này một vị kiến mục, chỗ quán thông chính là thế giới kỳ dị. Bây giờ, thế giới này cùng thế giới kỳ dị thông đạo đã bị đả thông, sau này, kiến mục còn đem phá vỡ mà vào tiên vực, đem tam phương thế giới quán thông. Đợi cho khi đó, tam phương giữa thế giới sẽ không còn trở ngại, thành tiên đem không phải việc khó. Dương Bàn mở miệng giải thích. Hắn sở dĩ muốn để cho kiến mục xuyên qua tam phương thế giới, mục đích thực sự, chính là vì thế giới này sinh linh tương lai. Vô tận năm tháng đến nay, thế giới này một mực bị sinh mệnh cấm khu cùng chí tôn có nhiễu, hắc ám loạn lạc thỉnh thoảng phát sinh. Bây giờ, dưới sự hướng dẫn của hắn, sinh mệnh cấm khu đã bị bình định, các chí tôn cũng tan thành mây khói. Nhưng nếu như bọn hắn toàn bộ rời đi đâu? Lấy bọn hắn thực lực bây giờ, đã sớm có đi tới tiên vực năng lực, sở dĩ vẫn không có đi tới, vì tiếp tục xúc tích lực lượng. Đợi cho thời cơ chín muồi thời điểm, bọn hắn sớm muộn đều biết đi tới tiên vực. Sinh mệnh cấm khu xuất hiện, là bởi vì thế giới này thành tiên quá mức khó khăn, muốn thành tiên chỉ có thể tại thời gian chính xác, địa điểm chính xác đã thông thành tiết lộ. Một khi bọn hắn rời đi, tháng năm dài đằng đẵng sau đó, mới chí tôn vẫn như cũ sẽ xuất hiện, sinh mạng mới cấm khu vẫn như cũ sẽ bị thiết lập. Mọi chuyện đều tốt giống như một cái luân hồi đồng dạng, căn bản sẽ không dễ dàng thay đổi. Đó cũng không phải kết quả hắn muốn, dù là muốn đi vào thiên vực, hắn cũng muốn hoàn toàn thay đổi thế gian cách cục. Xây lên một liên thông thế giới khác, là có thể tránh khỏi chuyện này phát sinh, tương lai kiến một quán thông tiên vực thời điểm, người người đều có thành tiên cơ hội. Mà tình huống như vậy, mới là hắn mong đợi sự tình. Nghe được bàn cổ đại đế một phen, linh bảo thiên tôn bọn người đều là nổi lòng tôn kính. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, bàn cổ đại đế làm, lại là vì hoàn thành như thế kinh thế cử chỉ. Liên thông tam đại thế giới, đã thông tam phương thế giới thông đạo, để cho thành tiên không phải chật vật như vậy. Chương 293, bàn cổ đại đế công che bàn cổ. Bàn cổ đại đế công che bàn cổ, thật là đại khí phách người, chúng ta thay chúng sinh cảm ơn bàn cổ đại đế. Linh bảo thiên tôn bọn người đều là cung kính mở miệng nói. Cho tới nay, thế giới này đều tại bị sinh mệnh cấm khu sở khống nhiễu. Bọn hắn cũng không phải không có nghĩ tới, một khi bọn hắn đi tới tiên vực, sinh mệnh cấm khu vẫn có khả năng xuất hiện. Mà bàn cổ đại đế làm hết thảy, nhưng là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã mà giải quyết một vấn đề này. Trọng yếu nhất là, hai phe thế giới một khi bị đạt thông, thành tiên cũng không tiếp tục cần thời gian hạn chế. Theo bọn hắn nghĩ, tình huống như vậy rõ ràng là một loại khác loại phương thức cả giáo phi thăng, có thể nào không để bọn hắn kính nể? Thật không biết bàn cổ đại đế là làm sao làm được. Nhìn xem quán thông lưỡng giới thông thiên tự mục, linh bảo thiên tôn bọn người đều một mặt rung động. Đối mặt cảnh tượng khó tin như thế, ai có thể bảo trì bình tĩnh? Bọn hắn đều đang tự hỏi, bàn cổ đại đế đến cùng là làm sao làm được? Vậy mà có thể vận dụng như thế phương thức liên thông hai phe thế giới, quả nhiên là cực kỳ ghê gớm. Cả giáo phi thăng là bực nào chật vật chuyện, mà bây giờ, đây hết thảy đều trở nên khả năng. Chỉ cần tam phương thế giới bị liên thông, không khác cải thiên hoán địa, nhân gian lại cùng tiên vực khác nhau ở chỗ nào? Đại gia biết bàn cổ đại đế thực lực cực kỳ lạ thường, tận mắt chứng kiến thủ đoạn như vậy, bọn hắn vẫn như cũ cảm thấy vô tận rung động. Cái này nhìn như không có khả năng hoàn thành chuyện, lại vì bản cổ đại đế hoàn thành, tựa như truyền thuyết thần thoại đồng dạng. Toàn bộ hết thảy đều thực sự quá không thể tưởng tượng nổi, để cho bọn hắn vô bất vi chi sợ hãi thán phục. Liên tại bọn hắn sợ hãi thán phục ngoài, tiếng nổ thật to chợt vang lên, pháp tác xen lẫn, hóa thành kinh khủng kiếp nạn. Ầm ầm. Tất cả mọi người đều hướng về nguồn thanh âm phương hướng nhìn lại, chỉ thấy vô biên lôi hải lặng yên hiện lên. Lôi hải bao phủ thông thiên kiến mục, đại đạo pháp tác hiển hóa, vô số lôi đỉnh càng là hóa thành sinh linh khủng bố, tùy thời đều có thể rơi xuống. Nhìn xem treo ở trên 9 tầng trời vô số lôi đỉnh, linh bảo thiên tôn bọn người đều biến sắc, toàn bộ đều trở nên ngưng trọng lên. Rõ ràng, bàn cổ đại đế quán thông hai phe thế giới động tác, đưa tới dạng này dị động. Ánh mắt mọi người toàn bộ đều rơi vào bàn cổ đại đế trên thân, không muốn biết như thế nào cho phải. Bất quá, tại trong mắt của bọn họ, bàn cổ đại đế vẫn như cũ 10 phần đạm nhiên, giống như là đã sớm dự liệu được hết thảy. Không sao, giao cho bản đế liền có thể. Dương Bàn mở miệng nói. Sớm tại ra tay phía trước, hắn liền đã biết được hết thảy. Dựa theo hắn thôi diễn, muốn cải thiên hoán địa, khả năng rất lớn sẽ tao ngộ kinh khủng kiếp nạn. Một màn trước mắt cũng xác nhận hắn phỏng đoán, mà sở dĩ như thế, là bởi vì thế giới này cùng thế giới kỳ dị có bất đồng riêng. Hai phe thế giới đều có riêng phần mình thiên địa quy tắc, khi kiến một quán thông hai phe thế giới, khi hai phe thế giới dung hợp quy nhất thời điểm, riêng phần mình thiên địa quy tắc tự nhiên sẽ lẫn nhau xung đột. Mà dạng này xung đột nhưng là hóa thành kinh khủng kiếp nạn, một cách tự nhiên rơi vào kiến một trên thần, này quả là làm cho hai phe thế giới dung hợp kẻ cầm đầu. Loại tình huống này cùng thành tiên lộ rất giống nhau, tiến vào tiên vực trước đây thiên môn chính là như thế. Muốn đi vào tiên vực tất nhiên phải tiếp nhận tiên môn tẩy lễ, ma diệt bọn hắn vũ trụ lớn đạo ân ký. Đây chính là hai phe thế giới thiên địa quy tắc khác biệt, dẫn đến giữa hai bên lên xung đột. Hai loại đại đạo mặc dù đồng căn đồng nguyên, nhưng cuối cùng có chỗ chênh lệch, tất nhiên muốn tranh cái cao thấp. Bây giờ cũng là như thế, hai phe quy tắc thế giới có chỗ khác biệt, lẫn nhau xung đột phía dưới, tất nhiên muốn phá hủy kiến một cái này kẻ cầm đầu. Vừa mới cắm xuống kiến một, mặc dù là có thể chịu tải hai phe thế giới thiên địa linh căn, nhưng cuối cùng quá mức yếu ớt. Nếu như tùy ý cái kia kinh khủng thiên kiếp rơi xuống, kiến mục vô cùng có khả năng bị phá hủy, hai phe thế giới dung hợp quán thông cũng biết tuyên cáo thất bại. Tất nhiên sớm đã coi đoán trước, hắn tự nhiên không thể trơ mắt nhìn xem hết thảy phát sinh. Nghĩ tới đây, thân thể của hắn đang không ngừng bành trướng, đỉnh thiên lập địa thân ảnh tùy thời xuất hiện. Cùng kiến mục tình huống tương tự, pháp thiên tượng địa thân thể không ngừng cất cao, đồng dạng quán xuyên hai phe thế giới, chặn kiến mục trên đầu. Hắn muốn lấy tự thân chi lực đánh vỡ thiên kiếp, để cho kiến mục không bị thiên kiếp khống nhiễu, từ đó xúc tiến hai phe thế giới dung hợp. Cùng lúc đó, mênh mông vô cùng thiên kiếp cũng có sở cảm ứng, vô biên lôi đỉnh trước tiên khóa chặt Dương Bàn. Sau một khắc, vô cùng vô tận lôi hải rơi xuống, đủ loại kinh khủng thiên kiếp cùng nhau buông xuống. Thân mang, lôi quang, pháp tắc trở vô cùng vô tận, đơn giản chính là hủy thiên diệt địa cảnh tượng. Đã hoàn toàn vượt ra khỏi lớn đế kiếp. Vô số đại tinh hóa thành cho bụi, vô cùng cuồng bạo, toàn bộ hết thể đều tại chôn bụi. Bất quá, Dương Bàn nhưng căn bản bất vi sở động, chỉ là tùy ý kịch liệt thiên kiếp rơi xuống. Kinh thế thiên kiếp bên trong, không có chỗ nào mà không phải là trong truyền thuyết kinh khủng nhất thiên kiếp, cổ kim hiếm thấy. Đáng sợ hơn chính là còn có bất tử dược hóa thành cái thế sát kiếp, không hiểu tiên đạo pháp tắc cẩn chứa vô tận sát cơ. Có thể xem là đối mặt khủng bố như thế thiên kiếp, Dương Bàn vẫn như cũ sừng sững bất động. Hắn quanh thân bộc phát ra kim quang sáng chói, đây là cựu chuyển kim thân đang vận chuyển, nhục thể của hắn cũng tại không ngừng tăng lên. Bây giờ, nhục thể của hắn đã đạt đến tiên vương cấp độ, loại thiên kiếp này mặc dù kinh khủng, nhưng căn bản không làm gì được hắn. Hắn đây là đang mượn thiên kiếp chi thủ, tiếp tục rèn luyện nhục thân của mình. Không sai biệt lắm, trong lòng Dương Bàn nghĩ thầm. cảm nhận được mình cựu chuyển kim thân đã không còn tiến bộ, quanh người hắn bộc phát ra khí tức khủng bố nhất. Đấm ra một quyền, kinh khủng quyền quang hướng về vô biên lôi hải trào lên, phảng phất trở thành thế gian duy nhất. Thiên địa vạn đạo đang tiêu gạo, vô biên lôi hải bị xuyên thủng, chiếm cứ tại trên 9 tầng trời lôi kiếp cũng triệt để tiêu tan. Thế giới kỳ dị bên trong, vô số cường giả đã sớm thấy được thông đạo mở ra, thấy được kình thiên cự một kết nối lấy thế giới không biết. Bọn hắn nguyên bản là kích động, muốn nếm thử tiến vào một phương khác thế giới bên trong. Nhưng theo kinh khủng thiên kiếp xuất hiện, bọn hắn đều lắng xuống ý nghĩ này. Mà khi tôn kia đỉnh thiên lập địa cự nhân xuất hiện, hơn nữa đánh vỡ thiên kiếp sau đó, tất cả mọi người đều choáng váng, càng là lộ ra kinh sợ. Cho dù ai đều có thể đoán được, gốc kia xuyên qua hai phe thế giới kình thiên cự mục, tất nhiên là vị này cự nhân thủ bút. Đến từ một phương khác thế giới cường giả bí ẩn, thế mà dùng loại phương thức này quán xuyên hai phe thế giới, cái này thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa, bọn hắn đều cảm giác được vô cùng kinh khủng khí tức, dù là tột cùng nhất cường giả, cũng là tâm thần rung động không thôi. Ngay tại hai phe thế giới sinh linh nhóm sợ hai thán phục thời điểm, kinh khủng kiếp nạn đã triệt để tiêu tan, thay đổi không tưởng tượng nổi lập tức xuất hiện. Hai phe thế giới bên trong, vốn là còn xung đột đại đạo pháp tắc dần dần lắng lại. Ầm ầm. Ngay sau đó, tiếng nổ thật to vang vọng đất trời. Giờ khắc này, hai đại thế giới bên trong, vô luận là phổ thông sinh linh, vẫn là đỉnh phong cường giả, đều trợn mắt hốt mồm. Bọn hắn đều là cảm thấy không hiểu biến hóa, toàn bộ đều chăm chú nhìn xuyên qua lượng giới kình thiên cự mục, cùng với đạo kia đỉnh thiên lập địa cự nhân. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng trước mắt phát sinh hết thảy. Chương 294, lượng giới dung hợp, tương lai hy vọng. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, kình thiên cự mục đến cùng là cái gì? Vì cái gì thế gian sẽ có cường giả như thế? Cải thiên hoán địa, đây là bực nào thủ đoạn nghịch thiên? Không thể tưởng tượng nổi. Toàn bộ thế giới cách cục đều sẽ bị phá vỡ, người khổng lồ kia quả thực là không thể tưởng tượng nổi tồn tại. Thế giới kỳ dị bên trong, tất cả mọi người đều cảm thấy hết thảy phát sinh trước mắt quá mức mộng ảo. Một gốc kình thiên cự một quán xuyên hai phe thế giới, đây là vô số người chuyện nghị cũng không dám nghĩ, lật đổ tất cả mọi người nhận thức. Bọn hắn càng là gặp được một vị khó có thể tưởng tượng cường giả, đối cứng kinh khủng vô biên thiên kiếp, triệt để đem hai phe thế giới quán thông. Cho dù ai đều biết, theo hai phe thế giới bị quán thông, sau này cách cục sẽ hoàn toàn thay đổi. Trái lại dương bản chỗ vũ trụ các sinh linh, bọn hắn là mặc dù biết bản cổ đại đế thân phận, cũng vẫn là sợ hai thán phục bản cổ đại đế làm hết thảy. Bọn hắn mặc dù không biết bản cổ đại đế đến cùng đang làm cái gì, nhưng bọn hắn có thể nhìn thấy hai phe thế giới đã bị liên thông. Quan trọng nhất là, bọn hắn toàn bộ đều cảm giác được thiên địa biến hóa. Mỗi người đều cảm giác được thiên địa bất đồng rồi, có một loại lực lượng vô danh đang quyết tán, để cho bọn hắn có một loại cảm giác thoải mái. Hai phe thế giới quan thông, cho bọn hắn mang đến lợi ích to lớn, có một loại khí thế không tên đang quyết tán. Bọn hắn thực sự không cách nào tưởng tượng, bản cổ đại đế đến cùng là làm sao làm được. Vậy mà thật sự đem hai phe thế giới quán thông. Hơn nữa, một chút đỉnh phong cường giả càng là nhìn thấy, cái kia quán thông lượng giới cự mục còn đang không ngừng tăng trưởng. Tình huống này cũng vừa vặn lời thuyết minh, bản cổ đại đế mục đích tuyệt đối không chỉ là xuyên qua lượng giới, gốc kia kình thiên cự mục tương lai có thể sẽ xâm nhập đến thế giới mặt khác. Ai cũng không biết tương lai sẽ phát sinh biến hóa như thế nào, nhưng mà bản cổ đại đế làm những chuyện như vậy, tuyệt đối là một kiện không thể tốt hơn chuyện. Bọn hắn càng là có một loại dự cảm, tại tương lai không lâu, có thể không có cách nào tưởng tượng sự tình phát sinh. Đối với ngoại giới nghị luận, Dương Bàn thờ ơ. Hắn lúc này toàn bộ tâm thần đều đặt ở kiến mục trên thân. Dung hợp cũng không phải một lần là xong sự tình, cần tháng năm dài đằng đẵng dần dần hoàn thiện. Dương Bàn hết sức rõ ràng, mặc dù có kiến mục tại, trực tiếp đem hai phe thế giới triệt để dung hội quan thông, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Coi như hắn vượt qua thiên kiếp, hai phe thế giới cũng không có triệt để hóa thành một tòa đại thế giới. Mà muốn thế giới triệt để dung hợp, nhất định là một cái lâu dài quá trình, cụ thể cần kéo dài bao lâu, ngay cả hắn cũng không biết. Lại thêm kiến mục vừa mới bắt đầu lớn lên, bản thân cũng mười phần yếu ớt, làm lượng giới thông đạo còn chưa đủ hoàn thiện, tùy thời có khả năng bị phá hư. Dưới tình huống như vậy, tự nhiên cần hắn tới thủ hộ kiến mục, chờ đợi hai phe thế giới triệt để dung hợp. Chỉ cần hai phe thế giới triệt để dung hợp, kiến mục thì tương đương với một cái tiến vào một phương khác thế giới thông đạo. Đương nhiên, kiến mục không hề chỉ là xuyên qua hai phe thế giới, tương lai còn đem xuyên qua tiên vực. Chờ đến khi đó, chỉ cần có người muốn bước lên trời tiến vào tiên vực, chỉ cần xông qua kiến mục liền có thể. Nay liền tương đương với cho tất cả mọi người một cái tiến vào tiên vực thông đạo cơ hội, không giống như là trước đó, đau khổ chờ đợi thành tiên lộ mở ra. Mà cái này cũng là từ trên căn bản giải quyết vấn đề phương thức, từ nay về sau sẽ không còn có người tự chém một đao biến thành chí tôn, sinh mệnh cấm khu cũng sẽ không lại xuất hiện. Đương nhiên, kiến mục công hiệu còn không hết như thế, kiến mục thế nhưng là hồng hoang thế giới một trong tam đại thần mục. Theo kiến mục dần dần lớn lên, tất nhiên sẽ phong thích trường sinh vật chất, cái này cũng có thể để hai phe thế giới cường giả số lượng thêm một bước biến nhiều. Trường sinh vật chất cũng là thế giới căn bản, có thể tăng tốc hai phe thế giới dung hợp. Hai phe thế giới thêm một bước dung hợp, cũng đồng dạng có thể trả lại đến kiến mục, có thể nói là hỗ trợ lẫn nhau. Ầm ầm. Tiếng nổ thật to bên trong, hai phe thế giới đã khôi phục ổn định, thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng đang tại lặng yên tiến hành. Đến lúc này, Dương Bàn kế hoạch đã bước ra một bước dài, khoảng cách thành công cũng càng ngày càng gần. Phóng tầm mắt nhìn tới, một gốc cực lớn kiến mục thông đồng hai phe thế giới, cắm rễ phương thế giới này, che khuất bầu trời, muôn hình vạn trạng. Hai phe thế giới vẫn là hai phe thế giới, nhưng đã lẫn nhau liên thông, tương lai cũng có thể lẫn nhau giao lưu. Tại trong sau này 5 tháng dài đằng đẵng, hai thế giới hàng rào sẽ hoàn toàn biến mất, cuối cùng hóa thành một cái càng lớn thế giới. Tại sau khi thành công, Dương Bàn nhưng là xếp bằng ở kiến mục phía trên, thủ hộ lấy kiến mục trưởng thành. Đến nỗi Linh Bảo Thiên Tôn bọn người, đang làm rõ ràng đầu đuôi sự tình sau đó, cũng đều lần lượt rời đi. bàn cổ đại đế làm hết thảy để cho bọn hắn biết tiến vào tiên vực thời gian đã càng ngày càng gần, mà điều này cũng làm cho bọn hắn cảm thấy một vẻ khẩn trương, để cho bọn hắn cấp thiết muốn tăng lên thực lực của mình. Thời gian vội vàng mà qua, vài vạn năm thời gian nháy mắt thoáng qua. Một ngày này, bế quan nhiều năm Dương Bản chậm rãi mở hai mắt ra, kết thúc bế quan tu luyện trạng thái. Tại vài vạn năm thời gian bên trong, Dương Bản từ đầu đến cuối đều tại thủ hộ kiến mục, chưa có rời đi. Đương nhiên, bản thân hắn cũng không có nhàn rỗi, vẫn luôn đang tu hành, tăng thêm một bước tu vi của mình. Cũng chính vì thủ hộ kiến mục duyên cớ, hắn không có lựa chọn tiếp tục du lịch thời gian trường hạ, mà là chờ đợi lượng giới củng cố. Trong đoạn thời gian này, những người khác hoặc nhiều hoặc ít đều có tiến bộ, lột xác hơn 10 vạn năm thời gian ngoan nhân đại đế cũng thành công sống ra đời thứ 7, kết thúc chính mình thuế biến. Muội muội trước tiên tìm tới hắn, tại đơn giản sau khi trao đổi, ngoan nhân đại đế lại tiếp tục tiến vào một vòng mới thuế biến. Cùng muội muội gặp mặt sau, hắn cũng làm rõ ràng muội muội tình huống. Lần này lột xác thời gian mặc dù càng lâu, bởi vì càn khôn đỉnh cũng có cây chi tinh tác dụng, muội muội thuế biến hiệu quả vô cùng tốt. Vẹn vẹn một lần này thuế biến, đã tương đương với đã từng hai lần thuế biến. Nói một cách khác, bây giờ muội muội mặc dù chỉ là sống ra đời thứ 7, nhưng mà đã tương đương với sống tới đời thứ 8 tiêu chuẩn, lột xác tốc độ đại đại tăng tốc. Căn cứ vào phán đoán của hắn, tại càn khôn đỉnh cũng có cây chi tinh tác dụng phía dưới, chỉ cần lần nữa thuế biến một lần, muội muội liền có thể hồng trần tiên viên mãn. Ngoại trừ muội muội, những người khác cũng hoặc nhiều hoặc ít đều có chỗ tiến bộ. Tỷ như Linh Bảo Thiên Tôn, đồng dạng sống ra đời thứ 8, Hàng Vũ Đại Đế cũng không bắt đầu bởi vì thời gian tu luyện quá ngắn, cũng đã sống tới đời thứ 6. Đến nỗi những thứ khác hư không đại đế cùng với Thái Hoàng bọn người, hầu như đều đã sống thêm đời thứ 4, đời thứ 5. Liên Diệp Phàm cũng tại trước đây không lâu kết thúc thuế biến, sống ra thuộc về mình đời thứ 3. Đến nỗi bị hắn phục sinh đám người, cũng toàn bộ đều khôi phục được thế giới này cực hạn, đạt đến chân tiên viên mãn cấp độ. Cho đến ngày nay, sau khi xuyên suốt hai phe thế giới, thế gian ít có thể làm cho hắn cảm thấy hứng thú chuyện, hắn cũng trên cơ bản sẽ không rời đi kiến mục. Vài vạn năm như một ngày, hắn từ đầu đến cuối đều tại thủ hộ kiến mục. Mà bây giờ, hắn sở dĩ thức tỉnh, là bởi vì hắn phải đi gặp một cái có ý tứ người, phải đi hoàn thành năm đó ước định. Nghĩ tới đây, hắn bước ra một bước, kim quang đại đạo đã quán thông vũ trụ. Chương 295, gặp lại Đoạn Đức, một giọt tinh huyết. Câu Trần Tinh, một đầu cổ linh kéo dài như thường lòng, 10 phần cao lớn. Nếu là một cái nguyên thiên sư đồ kinh nơi đây, nhất định sẽ cảm thán chỗ này địa thế, rõ ràng có cưỡi rồng phi tiên chi thế. Có thể nói, này linh cắt ngang cổ kim tương lai, cấp lại tạo hóa. Bây giờ, bên trong dãy núi bộ một tên mập từ trong cổ quan khôi phục, một mặt mở mịt ngồi dậy. Tại xúc động bên cạnh một khối thần tinh sau, vô biên ký ức bắt tới, hắn cũng biết kiếp trước của mình. Đương nhiên, hắn đều chỉ là vì hiểu rõ kiếp trước, mà vì kiếp này, hắn nhất định phải tại trong vòng một canh giờ chém tới tất cả ký ức. Hơn 125.000 năm, thiên địa lại là biến đổi, không biết bạn cũ còn có mấy người. Vân đạo đều nhanh chết lặng. Mập mạp lẩm bẩm. Nói chuyện đồng thời, hắn chậm rãi từ lòng đất bò lên, phá vỡ tầng đất, xuất hiện tại trên dãy núi. Nhưng mà, hắn vừa mới chui ra ngoài, liền sững sờ tại chỗ. Bởi vì ở cửa ra vị trí, một người ngồi ở nơi đây, phảng phất sớm đã xin đợi đã lâu. Diệp Phàm, tiểu tử ngươi làm sao còn sống sót? Mập mạp phát ra một mặt bất ngờ mở miệng nói. Đang thức tỉnh sau đó, hắn còn có chút ngoài ý muốn, thế mà không có ai nên đón chính mình. Hắn muốn cho là Dương Bản vẫn sẽ giống như lần trước xuất hiện, nhưng mà làm hắn không có nghĩ tới là lần này chờ lấy hắn lại là Diệp Phàm. Hắn mặc dù biết Diệp Phàm thực lực không tầm thường, nhưng không có nghĩ đến Diệp Phàm lại còn sống sót, lại có thể trường tồn cùng thế gian thời gian lâu như vậy. Ngươi cái này đạo sĩ béo cũng chưa chết, ta vì cái gì không thể sống lấy? Diệp Phàm mở miệng cười đạo. Nghe được Diệp Phàm lời nói này, Đoạn Đức đã có thể xác định người trước mắt chính là Diệp Phàm. Để cho ta đoán một chút, ngươi là thế nào sống sót? Có phải hay không Dương Bản giúp ngươi? Đoạn Đức mở miệng nói. Tưởng tượng năm đó, có thể đi lên Hồng Trần Tiên Thuế biến chi lộ ít người chi lại thiếu. Nhưng theo Dương Bản xuất hiện, càng ngày càng nhiều người đi về phía con đường này. Tại thành tiên lộ trận chiến kia thời điểm, hắn mới ý thức tới, đã có nhiều người như vậy bước lên Hồng Trần Tiên Thuế biến chi lộ. Hắn lại không phải người ngu, tự nhiên có thể ý thức được cái này một số người có thể đạp vào Hồng Trần Tiên chi lộ, cùng Dương Bản thoát không ra quan hệ. Bây giờ Diệp Phàm xuất hiện, càng là nghiệm chứng hắn phỏng đoán. Hắn thấy, Diệp Phàm hơn 10 vạn năm thời gian chưa chết, tất nhiên là cùng Dương Bản có liên quan. Không tệ, nhận lấy bản cổ đại đế chỉ điểm. Diệp Phàm mở miệng giải thích. Trong quá trình hắn tiến hành Hồng Trần Tiên lột xác, bản cổ đại đế sự giúp đỡ dành cho hắn cực lớn. Trừ cái đó ra, hắn càng là cùng Linh Bảo Thiên Tôn giao lưu, để cho hắn được ích lợi không nhỏ. Bây giờ Hồng Trần Tiên thực sự là càng ngày càng không đáng giá. Đoạn Đức cảm thán nói. Hắn thấy, Dương Bản một người thành tiên cũng không phải khiến hắn kinh ngạc chuyện, Dương Bản tiên phú có bao nhiêu nghịch thiên hắn tự nhiên tin tưởng. Tưởng tượng năm đó, có thể đạp vào đường này người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà bây giờ, Dương Bản lại làm cho nhiều người như vậy đạp vào Hồng Trần Tiên Thuế biến chi lộ. Không chỉ là Hàng Vũ Đại Đế bọn người, ngay cả Diệp Phàm cũng đồng dạng bước lên đường này. Ngay tại Đoạn Đức cảm thán thời điểm, một đạo thân ảnh to lớn đã lặng yên không tiếng động xuất hiện. Vô luận là Diệp Phàm vẫn là Đoạn Đức, cũng không có phát giác được khác thường, cứ như vậy lặng yên không tiếng động xuất hiện. Nhìn thấy trước mắt vĩ ngạn thân ảnh, Diệp Phàm lập tức cung kính hành lễ, bởi vì người trước mắt chính là bản cổ đại đế. Tiểu tử ngươi thật đúng là biến thái, có phải hay không đã sớm tới? Đoạn Đức có chút im lặng nói. Đối với Dương Bản xuất hiện ở trước mặt hắn chuyện này, hắn cũng không có ngoài ý muốn, ngược lại cảm thấy chuyện đương nhiên. Không có cách nào. Dương Bản tiểu tử này thực sự quá biến thái, nhưng hắn lần trước thức tỉnh thời điểm, liền đã thành tiên. Dù là hắn lần này ngủ say 5 tháng dài đằng đẵng, đối với một vị chân chính tiên mà nói, thời gian tự nhiên không có ý nghĩa gì. Trước đây, hắn ngủ say thời điểm cố ý an bài rất nhiều thủ đoạn, càng là tận lực tránh đi Dương Bản, chính là vì không để Dương Bản tìm được chính mình. Nhưng hắn thủ đoạn vẫn là không gạt được Dương Bản, vị này sáng tạo ra rất nhiều kỳ tích bản cổ đại đế, vẫn là đúng hẹn mà tới. Chỉ là vừa vặn đuổi tới, lần này thấy ngươi đã vì đến nơi hẹn, cũng là cần ngươi giúp một chút. Dương Bản gật đầu đáp lại nói, đoạn nước sau này tất nhiên sẽ tiến vào tiên vực, chỉ có điều kế tiếp không muốn biết ngủ say bao lâu. Mà hắn hôm nay sở dĩ chạy đến, không hề chỉ là vì đến nơi hẹn, cũng là cần đoạn đức hỗ trợ, vì ngày sau tiến vào tiên vực làm chuẩn bị. Nghe được Dương Bản một phen, đoạn đức nhưng là mười phần ngoài ý muốn. Lấy Dương Bản thực lực bây giờ, tại trong này phương vũ trụ đã không người có thể địch, có gì cần hắn hỗ trợ. Hắn bạn phần hiếu kỳ, Dương Bản hôm nay tìm hắn, rốt cuộc muốn hỗ trợ cái gì. Một phen câu thông sau đó, Dương Bản đã cùng đoạn đức cáo biệt, chỉ có điều rời đi thời điểm, hắn cầm đi đoạn đức một giọt tinh huyết. Sở dĩ như thế, tự nhiên là vì ngày sau tiến vào tiên vực làm chuẩn bị. Dựa theo kiến mục tình huống hiện tại, không được bao lâu thời gian liền sẽ xuyên qua tiên vực. Chờ đến khi đó, tam phương thế giới quan thông, hắn cũng nên tiến vào trong tiên vực. Đoạn đức thân phận cực kỳ đặc thù, cho dù đoạn đức bản thân cũng không rõ lắm, nhưng hắn vẫn tin tưởng, đoạn đức chính là Hoàng Thiên Đế hảo huynh đệ Tào Vũ Sinh phân thân. Lấy một giọt đoạn đức tinh huyết, sau khi hắn tiến vào tiên vực, có thể sẽ dùng đến đến. Hơn nữa, sau này nếu là du lịch thời gian trường hạ, hắn cũng có khả năng sẽ gặp phải Tào Vũ Sinh. Sớm chuẩn bị hảo đoạn đức tinh huyết, cũng là lo trước khỏi họa. Đang cùng đoạn đức phân biệt sau đó, Dương Bản cũng trước tiên trở về Hoàng Cổ Cấm Khu, về tới chính mình bế quan chi địa. Bây giờ, lưỡng giới ở giữa thông đạo đã triệt để củng cố, kiến mục cũng không cần lại tiếp tục thủ hộ. Mà tính cả thủ hộ kiến mục thời gian, 5 vạn năm thời gian cuốn đầu còn thừa lại mấy ngày liền kết thúc, một vòng mới mô phỏng sắp bắt đầu, hắn tự nhiên phải chuẩn bị từ sớm một phen. Lần này mô phỏng hẳn là hắn tại thế giới này một lần cuối cùng mô phỏng, cũng không biết lần này mô phỏng lại là dạng cảnh tượng gì. Mấy ngày sau, hệ thống nhắc nhở để ngồi kết thúc âm thanh, trước tiên tại Dương Bản trong đầu vang lên. Hệ thống, bắt đầu mô phỏng. Dương Bản nói thầm. Không có chút gì do dự, hắn trước tiên bắt đầu mô phỏng, cảm giác quen thuộc xuất hiện lần nữa, trời đất quay cuồng. Sau một hồi lâu, ý thức của hắn cuối cùng thức tỉnh, cũng dần dần khôi phục thanh tỉnh. Sau khi hắn tiêu hóa xong trong đầu ký ức, hắn cuối cùng hiểu rồi lần này mô phỏng chẳng cảnh. Lần này ta trở thành đế cốc. Dương Bản trong lòng nghĩ thầm. Căn cứ vào trong đầu ký ức, hắn đã làm rõ ràng lần này mô phỏng thân phận. Lần này, hắn trở thành trong ngũ đế một vị khác, trở thành đế cốc. Tình huống như vậy, kỳ thực cũng tại trong dự đoán của hắn. Hắn thấy, tiếp xuống mô phỏng, sợ rằng phải đem tam hoàng ngũ đế toàn bộ mô phỏng hoàn tất. Căn cứ vào trong đầu ký ức, lúc này về khoảng cách một vị ngũ đế phi thăng đã qua vài vạn năm thời gian. Đối với lúc trước, nhân tộc thực lực cùng với nhân tộc tinh thần diện mạo đều có chất tăng lên. Thế nhưng là vài vạn năm thời gian không công bố, nhân tộc hay là không cách nào tránh khỏi xa vào đến cục diện hỗn loạn. Bây giờ, hắn hóa thân đế cốc chỉ có điều 5 tuổi, cũng không có biểu hiện bất luận cái gì thân phận đặc thù. Đương nhiên, có trước mấy lần mô phỏng nhân hoàng kinh nghiệm, dạng này bắt đầu đối với hắn căn bản không có bất kỳ cái gì độ khó. Đến nỗi như thế nào để cho mô phỏng viên mãn, rõ ràng cũng là muốn nhân tộc tiếp tục phát triển, để cho chính mình công đức viên mãn. Chương 296, mô phỏng, bản cổ tinh huyết. Tất cả chuyện tiếp theo cũng liền thuận lý thành chương, thậm chí không có quá lớn lo lắng. Không hơn 100 năm thời gian, Dương Bản hóa thân đế cốc liền tu luyện đến cảnh giới kim tiên. Cảnh giới này tại trong nhân tộc đã không người có thể địch, trở thành nhân tộc cộng chủ cũng là một kiện chuyện thuận lý thành chương. Sau khi trở thành nhân tộc cộng chủ, hắn cũng bắt đầu một lần nữa dẫn dắt nhân tộc phát triển, vừa vì tự thân viên mãn làm chuẩn bị, cũng không có bỏ bê tu luyện. Cùng chuyên hút tình huống giống, tại hắn trở thành nhân tộc cộng chủ sau, hắn tiến một bước vì nhân tộc xác nhận các loại đạo đức luân lý, từ đó vì nhân tộc củng cố pháp trị. Trừ cái đó ra, hắn càng là chủ động dẫn đạo nhân tộc di chuyển, cải thiện nhân tộc hoàn cảnh sống. Tại cố gắng của hắn phía dưới, càng thêm hoàn chỉnh chuẩn mực xâm nhập nhân tâm, đạo đức cùng pháp trị trở thành nhân tộc chủ lưu, toàn bộ nhân tộc tinh thần diện mạo cải thiện thêm một bước. Đến nỗi cải thiện nhân tộc hoàn cảnh sống, là vì để nhân tộc tránh thiên tai ảnh hưởng. Một cử động kia, cũng cứu vãn vô số nhân tộc tính mệnh, thậm chí dẫn tới thiên địa hạ xuống công đức. Đương nhiên, trong quá trình dẫn dắt nhân tộc phát triển, hắn cũng không có quên mình sự tình. Dù sao, để cho mô phỏng hoàn thành viên mãn chỉ là thuận tay chuyện, bây giờ mô phỏng mấu chốt là phải thêm một bước hoàn thiện công pháp của mình. Lần trước thời gian trường hà thời điểm, hắn nhưng là lấy được Liêu Thần Bảo Thuật. Không giống với Thập Hung Bảo Thuật, Liêu Thần Bảo Thuật cấp độ tương đối cao hơn. Hơn nữa, môn này bảo thuật là chân chính tiên vương pháp, tương lai cũng là Liêu Thần đăng lâm cảnh giới cao hơn cơ bản pháp. Cho dù hắn xem như tiên vương, như muốn dung hội quán thông cũng có độ khó nhất định. Tại mở ra mô phỏng phía trước, hắn liền có đem phương pháp này dung hội quán thông ý niệm. Nhiều năm như vậy chỉ đạo nhân tộc quá trình bên trong, hắn vẫn luôn đang không ngừng diễn hóa, không ngừng tu hành. Cho đến hôm nay, hắn cuối cùng đem phương pháp này cùng mình pháp dung hội quán thông, trở thành. Dương Bản một mặt vui mừng mở miệng nói, trong ngũ đế, đế cốc thuộc một, mà Liêu Thần Bảo Thuật hạch tâm trực chỉ ngũ hành chi một sinh sôi không ngừng, có thể nói cực kỳ thích hợp đế cốc. Điều này cũng làm cho hắn đem phương pháp này thôi diễn, hơn nữa dung hội quán thông tốc độ thêm một bước tăng tốc. Mượn nhờ đế cốc bản thân tiên phú, hắn đã đem bảo thuật thôi diễn đến cực sâu cấp độ, càng là cùng tự thân đạo và pháp kết hợp hoàn mỹ. Dạng này chẳng những phù hợp tự thân đạo và pháp, càng là hoàn mỹ đem Liêu Thần Bảo Thuật tinh túy dung nhập trong đó. Nghĩ tới đây, hắn trước tiên vận hành tự thân pháp, khí tức kinh khủng hướng về bốn phương tám hướng phun trào. Mà tại trong đó khí tức kinh khủng, nhưng lại mang theo một tia sinh sôi không ngừng sinh cơ. Đột nhiên ở giữa, vô số đạo trật tự thần liên xuất hiện, thể hiện ra sâu không lường được khí thế. Lần này, hắn đem tự thân nhiều năm tất cả cảm ngộ cùng với đông đảo bảo thuật áo nghĩa toàn bộ dung nhập trong đó. Hắn đã đem đúc một môn cái thế phương pháp hình thức ban đầu, đủ để trèo chống bản thể hắn tại tiên vương cảnh giới thuận lợi tiến lên. Tương lai chỉ cần đem phương pháp này thêm một bước hoàn thiện, đem một đầu mới tinh hệ thống tu luyện, chính là một đầu nối thẳng chuẩn tiên đế chi lộ. Đối với hắn mà nói, vẹn vẹn là làm được một bước này cũng đã là cực lớn thu hoạch. Có lần trước dung hợp thập hung bảo thuật kinh nghiệm, hắn tin tưởng phương pháp này hoàn toàn có thể vận dụng đến giả thiên thế giới bên trong. Bây giờ liêu thần bảo thuật đã cùng hắn dung hợp, công đức viên mãn chuyện, tự nhiên cũng muốn tăng tốc tiến độ. Trước đó hắn mặc dù tiến một bước thôi động pháp trị, để cho nhân tộc tinh thần diện mạo có chỗ để thăng, càng là dẫn dắt nhân tộc di chuyển, tránh thiên thai phát sinh. Nhưng những thứ này còn thiếu rất nhiều, muốn chân chính viên mãn, còn cần làm ra chân chính có công tại nhân tộc sự tình. Còn chân chính có công với nhân tộc, tự nhiên là có thể tạo phúc phổ thông bách tính đồ vật. Sau đó, hắn hành tẩu nhân tộc, hiểu rõ phổ thông nhân tộc chỗ cần, biết được người bình thường đang gieo trồng ngũ cốc hoàn toàn không có chứng pháp, hắn vì nhân tộc phân chia 4 mùa thời tiết, càng là thay đổi nhỏ ra 24 tiết khí. Từ nay về sau, nhân tộc đối với trồng trọt có kế hoạch, ngũ cốc sản lượng đề cao, cũng làm cho nhân tộc phát triển có càng lớn cơ sở, tiến nhập chương mới. Mà một ngày này, hắn cũng nên đón công đức viên mãn đến. Cả nhân tộc lần nữa bắt đầu chấn động, tử khí đông lai các loại dị tượng tại thiên địa bên trong nhiệt lên. Giờ khắc này, hồng hoang trong thiên địa các tộc cường giả nhao nhao đưa mắt tới. Nhân tộc đế khốc, thôi động pháp trị, phân chia mùa tiết khí, cử động lần này có công đức lớn tại nhân tộc. Hôm nay công đức viên mãn, chính là khốc đế, lập tức đi tới động hỏa vân, vĩnh trấn nhân tộc khí vận. Theo đạo thanh âm này vang lên, giữa thiên địa hạ xuống vô biên công đức, không ngừng mà rơi vào Dương Bàn trên đỉnh đầu. Phi thăng động hỏa vân sắp đến, Dương Bàn cũng biết, một lần này hồng hoang mô phỏng cũng đã tuyên bố kết thúc. Tại trong đầy trời dị tượng, thân thể của hắn từ nhân tộc đột ngột từ mặt đất mọc lên, bay về phía 33 trọng thiên bên ngoài động hỏa vân. Sau đó, hắn chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, một cách tự nhiên đã mất đi ý thức. Đợi đến ý thức của hắn lại độ khôi phục, hắn đã quay về giả thiên thế giới bên trong. Đinh, chúc mừng túc chủ hoàn thành lần này hồng hoang mô phỏng đánh giá là tốt đẹp, hiện bị túc chủ tính toán ban thưởng. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống tại Dương Bàn trong đầu vang lên, đối với tốt đẹp đánh giá, hắn đã sớm trong dự liệu. Cùng lần trước bất đồng chính là, lần này hắn cũng không đội tại kiểm nghiệm tự thân đạo và pháp phải chăng đã cùng Liêu Thần bảo thuật dung hội quan thông. Có trước đây kinh nghiệm, hắn tin tưởng tại trong hồng hoang thế giới thôi diễn vẫn như cũ có thể dùng. Ngoại trừ một chút chi tiết cần điều chỉnh, hắn tự thân đạo và pháp đã có tầng thứ cao hơn để thăng. Dạng này thu hoạch tự nhiên là để cho hắn cực kỳ kinh hỉ, nhưng mà lần này hắn càng thêm mong đợi là thu hoạch của mình. Trước đây hai lần mô phỏng bên trong đồng dạng là tốt đẹp đánh giá, hắn nhưng là lấy được tiên thiên linh bảo Hà Đồ Lạc Thư cùng với tiên thiên linh căn kiến một dạng này ban thưởng. Chỉ là không biết lần này hắn sẽ thu hoạch được ban thưởng lại là cái gì. Mặc dù ban thưởng chỉ có một cái, nhưng hắn tin tưởng lần này ban thưởng hắn sẽ không quá kém. Nghĩ tới đây, bên tai của hắn đã truyền đến âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Đinh, chúc mừng túc chủ thu được bản cổ tinh huyết 2 dọn. Lần sau mô phỏng thời gian cụ đồ 5 và 5. Nghe được âm thanh nhắc nhở của hệ thống, Dương Bàn hơi sững sờ, trong ánh mắt tràn đầy kinh hỉ. Hắn có nghĩ qua mô phỏng ban thưởng sẽ không quá kém, nhưng hắn không nghĩ tới phần thưởng lần này vậy mà phong phú như vậy. Lại là bản cổ tinh huyết. Đây chính là bản cổ tinh huyết, là thánh nhân cấp độ tinh huyết. Dù là tại hồng hoang trong thiên địa, dạng này tinh huyết cũng là khó có thể tưởng tượng tồn tại. Lúc trước mấy lần mô phỏng bên trong, chuẩn thánh cấp độ nguyên phượng tinh huyết, tổ long tinh huyết, liền vì hắn mang đến trợ giúp không nhỏ. Trừ hắn tự thân vận dụng bên ngoài, chuẩn thánh cấp độ tinh huyết tại giao cho những thứ khác đại đế sau đó, cũng làm cho những cái kia đại đế có cực lớn thu hoạch, càng là đi ra đặc biệt hồng trần tiên thuế biến chi lộ. Ngày hôm nay hắn lấy được thánh nhân cấp độ tinh huyết, cũng không biết loại tầng thứ này tinh huyết lại sẽ có dạng gì công hiệu. Nghĩ tới đây, hắn đã trước tiên nhận lấy ban thưởng, hai giọt màu vàng tinh huyết xuất hiện ở trong tay của hắn. Chương 297, đột phá, kim thân đệ ngũ chuyển. Hai giọt màu vàng tinh huyết treo ở trong tay Dương Bàn, tản ra khó có thể tưởng tượng khí tức. Tinh huyết chỉ có kích cỡ tương đương ngón cái, lại phản phất ẩn chứa vạn quân chi lực, bên trên một cái thế thân ảnh như ẩn như hiện. Trong đó càng là ẩn chứa khó có thể tưởng tượng lực lượng kinh khủng, bành trướng vô cùng, vô tận khí thế hướng về bốn phương tám hướng quyết tán. Cẩn thận quan sát, đó căn bản không phải một giọt tinh huyết, trong đó phản phất ẩn chứa thật lớn thế giới, bao quát vạn tượng. Đây chính là bản cổ tinh huyết. Chỉ có điều, dựa theo hệ thống giới thiệu, đây cũng không phải là bản cổ tâm đầu huyết, mà là bản cổ vẫn lạc sau đó lưu lại, tương đương với diễn hóa ra các đại tổ vu tinh huyết. Đương nhiên, cho dù không phải bản cổ tâm đầu huyết, cái này hai giọt tinh huyết cấp độ cũng vượt xa tổ long tinh huyết cùng nguyên phượng tinh huyết. Kể từ hắn cửu chuyển kim thân đạt đến đệ tứ chuyển sau đó, đã qua mấy chục vạn năm thời gian. Mà trong đoạn thời gian này, hắn cửu chuyển kim thân từ đầu đến cuối đều tại đệ tứ chuyển. Mặc dù có đủ loại tinh huyết trợ lực hắn thủy biến, cửu chuyển kim thân cũng tại đệ tứ chuyển viên mãn cấp độ dừng lại. Coi như tại trước đây không lâu, hắn lấy được ngưng kết huyền hoàng nhị khí phương pháp, cửu chuyển kim thân thuế biến tốc độ cũng không có nhanh như vậy. Cho tới nay, sở dĩ không thể đột phá, đã bởi vì thiếu khuyết một tia thời cơ, cũng là bởi vì thế giới này thiên địa quy tắc hạn chế. Cửu chuyển kim thân đệ ngũ chuyển, nhục thể của hắn sẽ có biến hóa về chất, càng là đạt đến tiên vương cấp độ. Trong vùng vũ trụ này, tiên đã là có thể đạt tới cực hạn, muốn thêm một bước thuế biến, tự nhiên không có dễ dàng như vậy. Mà bây giờ, bản cổ tinh huyết vừa vặn làm mà hắn cần. Căn cứ vào phán đoán của hắn, nếu như có thể đem bản cổ tinh huyết luyện hóa, hắn tất nhiên có thể đánh vỡ thế giới này gông xiềng, đột phá đến đệ ngũ chuyển cấp độ. Tâm niệm khẽ động, trong đó một giọt tinh huyết đã dung nhập vào trong cơ thể của hắn. Tại tinh huyết tiến vào trong cơ thể trong nháy mắt, đã hóa thành từng sợi thịnh vượng huyết khí, không ngừng bị cơ thể hấp thu. Dương Bàn thuận thế ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, cả người đã hoàn toàn đắm chìm tại trong trạng thái huyền diệu. Trong cơ thể hắn, tại trong khổ hải của hắn, một khỏa thật lớn tinh thần chìm nổi trong đó. Trong mơ hồ, có thể nhìn thấy một cái thế thân ảnh huy động cự phủ, càng là kèm theo từng trận tiếng giống giận dữ. Viên này thật lớn tinh thần, chính là bản cổ tinh huyết biến thành, bị hắn đặt vào thể nội, không ngừng hấp thu. Có thể thấy rõ ràng, tinh huyết biến thành tinh thần, đang không ngừng vẩy xuống tinh huy, để cho hắn quanh thân tỏa sáng hào quang. Những thứ này không ngừng vẩy xuống tinh huy, chính là bản cổ tinh huyết tinh hoa chỗ, đang không ngừng bị luyện hóa, dung nhập vào trong thân thể của hắn. Mà ở trong quá trình này, nhục thể của hắn đang không ngừng mở rộng, cựu chuyển kim thân cũng tại không ngừng mà vận chuyển, hướng về tầng thứ cao hơn phương hướng thuế biến. Trong quá trình tinh huyết rèn luyện thân thể, hắn lục đại bí cảnh cùng nhau phát sáng, đều đang không ngừng chịu đến tầm bổ. Rốt cuộc phải đột phá. Dương Bàn tự lẩm bẩm nói. Nhiều năm trước tới nay lắng đọng, hắn cũng sớm đã đạt đến đệ tứ chuyển biến mãn. Chậm chạp không cách nào đột phá, chẳng qua là bởi vì thiếu khuyết một cơ hội, cùng với thiên địa quy tắc áp chế. Mà bây giờ, bản cổ tinh huyết xuất hiện, chính là không còn gì tốt hơn thời cơ. Theo hắn luyện hóa bản cổ tinh huyết, lực lượng trong cơ thể đang không ngừng để thăng, đã đạt đến một loại nào đó cực hạn. Mà loại này cực hạn, cho dù là thiên địa quy tắc, cũng không cách nào đem hắn áp chế. Theo bản cổ tinh huyết không ngừng luyện hóa, nhục thể của hắn đã đạt đến cửu chuyển kim thân đệ tứ chuyển cực hạn. Giờ khắc này, hắn đã nên đón lột xác mấu chốt, cửu chuyển kim thân cuối cùng sắp bước qua ngưỡng cửa này. Trong bất chi bất giác, hắn đã sa vào đến cấp độ sâu cảm ngộ bên trong, đối với thời gian biến hóa hoàn toàn không biết gì cả. Cả người hắn đều ở vào trạng thái huyền diệu, bản cổ tinh huyết biến hóa tốc độ tăng thêm một bước, sau lưng mơ hồ có một thân ảnh hiện lên. Chính là tại loại này trạng thái kỳ diệu bên trong, cả người hắn đều xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, đó là một loại cấp độ càng sâu thuế biến. Bể khổ phía trên, tinh thần tản mát ra hào quang chói sáng, vô số tinh huy bắn ra, đan vào lẫn nhau cùng một chỗ. Tinh huy hóa thành bản cổ tinh huyết tinh hoa, từ từ hướng về hắn lục đại bên trong bí cảnh chảy xuôi. Giọt máu tươi này tinh hoa đang không ngừng tẩm bổ lục đại bí cảnh, lục đại bí cảnh cũng bắt đầu không ngừng quyết trường, hướng về tầng thứ cao hơn dần dần rào bước tiến lên. Nay đã dung hội quán thông ngũ đại bí cảnh trở nên càng thêm chặt chẽ, cho dù là đệ lục đại bí cảnh cũng đã triệt để dung nhập trong đó. Bọn chúng riêng phần mình bộc phát ra hào quang sáng chói, chỉnh thể nối thành một mảnh, bắt đầu hướng về tầng thứ cao hơn thuế biến. Bản cổ tinh huyết đang không ngừng bị tiêu hao, hóa thành khó có thể tưởng tượng sức mạnh, hắn cửu chuyển kim thân cũng mở ra tiến một bước thuế biến. Cửu chuyển kim thân đệ ngũ chuyển không thể coi thường, đã có thể sánh ngang tiên vương. Mà bước này thuế biến cũng chú định cực kỳ gian khổ, đây là một quá trình vô cùng lâu dài đằng đẵng, cần một chút tới hoàn thiện. Đây là một cái không thể tưởng tượng nổi quá trình. Dương Bàn từ đầu đến cuối không có bước ra bế quan chi địa một bước, vẫn luôn ở vào bế quan tu luyện trong quá trình. Tuế nguyệt tung dung, trong nháy mắt chính là 2 vạn năm đi qua. Tại trong cái này 2 vạn năm thời gian, ngoại giới đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, hai phe thế giới càng là đã hoàn toàn quan thông, kiến mục chân chính trở thành hai phe thế giới thông đạo. Một ngày này, hoang cổ cấm khu bên trong, kinh khủng vô biên khí tức cầm vàng một phát. Thiên địa oanh minh, khó có thể tưởng tượng khí thế bao phủ tứ phương, kèm theo từng trận tiếng giống giận dữ, trên trời đất càng là có dị tượng hiện lên. Khó có thể tưởng tượng khí tức tràn ngập tại trong vũ trụ sao trời, toàn bộ vũ trụ đều tại là lay động. Cho dù là kỳ dị trong vũ trụ, cũng là có cảm ứng, ánh mắt mọi người toàn bộ đều nhìn về phía đạo kia khí tức nơi phát ra phương hướng. Kinh khủng vô biên uy năng chấn áp chư thiên vạn giới, dị tượng xuất hiện, sức mạnh không gì sánh kịp chấn áp thế gian, dung chuyển cổ kim tương lai. Hai phe thế giới giống như là không thể chịu đựng cỗ này khí tức kinh khủng, tùy thời có thể băng diệt. Mênh mông như vậy khí tức, khủng bố như thế cảnh tượng, tự nhiên dẫn tới các phương chú ý khí tức kinh khủng như thế, đến cùng chuyện gì xảy ra? Khí tức đến từ hoang cổ cấm khu, chỉ sợ lại cùng bản cổ đại đế có liên quan. Bản cổ đại đế đến cùng còn muốn sáng tạo bao nhiêu kỳ tích? Lần này lại tại làm cái gì? Vũ trụ vạn linh đều cảm thấy kinh hãi, cho dù cố khí tức này không có nhằm vào bọn họ, cũng làm cho bọn hắn không rét mà run. Khí tức kinh khủng như thế, để cho bọn hắn không nhịn được toàn thân run rẩy, phản phất là cấp độ sống áp chế. Trọng yếu nhất là, cố khí tức này còn tại kịch liệt chấn động, còn đang không ngừng tăng lên, phản phất sắp đánh vỡ thế giới này cực hạn. Bản cổ đại đế cũng sớm đã vô địch thế gian, lại còn đang tiến bộ. Vô số đạo kim quang đại đạo hành quán vũ trụ, thẳng tới hoang cổ cấm khu bên trong, bên trên lần lượt từng thân ảnh hiện lên, đều tản ra cái thế khí tức. Những thứ này thân ảnh chính là linh bảo thiên tôn bọn người, bọn hắn đồng dạng bị hoang cổ cấm khu bên trong bộc phát khí tức hấp dẫn, chạy tới đầu tiên ở đây. Chương 298, cái thế nhục thân, không cách nào tưởng tượng khí tức. Hoang cổ cấm khu bên trong, Dương Bàn hai mắt nhắm chặt, khoanh chân trên mặt đất, khó có thể dùng lời diễn tả được khí tức đang cuộn trào. Không thể tưởng tượng nổi tạo hóa trong cơ thể hắn sinh ra, đây là khó có thể tưởng tượng thể biến. Trong mơ hồ, càng có hay không hơn hình uy áp tại phong thích. Một thân ảnh phảng phất xuất hiện ở sau lưng của hắn, đang tại trong tay cơ cự phủ. Đó là bản cổ khai thiên cảnh tượng. Sau một khắc, Dương Bàn chậm rãi mở hai mắt ra, quanh thân kim sắc quang mang lóe lên một cái rồi biến mất, sau lưng thân ảnh cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó, cái kia khó có thể dùng lời diễn tả được khí tức, cùng với vô hình kia uy áp toàn bộ đều hướng về bốn phương tám hướng phun trào, chấn động thiên địa. Hao phí nhiều năm, cuối cùng đã tới một bước này. Dương Bàn tự lẩm bẩm nói. Hơn 10 vạn năm thời gian bên trong, hắn cửu chuyển kim thân từ đệ tứ chuyển đến đệ tứ chuyển viên mãn, tốc độ kỳ thực đã không tính chậm. Đương nhiên, tốc độ mặc dù nhanh, nhưng ở đủ loại tinh huyết trợ lực phía dưới, hắn mỗi một bước thuế biến đều cực kỳ vững chắc. Hắn bây giờ đã chính thức từ đệ tứ chuyển viên mãn, thuế biến đến đệ ngũ chuyển cấp độ. Cửu chuyển kim thân đệ ngũ chuyển, tại trong hồng hoang thế giới tương đương với huyền tiên, tại trong giả tiên thế giới tương đương với tiên vương. Nói một cách khác, hắn hiện tại đã nhục thân thành tiểu tiên vương, cho dù không bằng vào tu vi, hắn cũng có thể bằng vào nhục thân lực gáp tiên vương. Hắn hiện tại cường đại trước nay chưa từng có, đã vượt qua phương thiên địa này cực hạn. Hơn nữa, bởi vì cựu chuyển kim thân chỗ cường đại, nhục thể của hắn còn muốn vượt qua bình thường tiên vương. Lại thêm tu vi của hắn cũng đã đạt đến tiên vương cấp độ, hắn tương đương với song đạo quả gia thân. Nếu như lại một lần nữa đối mặt 6 vị tiên vương, coi như hắn đứng bất động, 6 vị tiên vương đối với hắn không ngừng ra tay, cũng không cách nào thương hắn một chút. Cho dù đối mặt càng nhiều tiên vương, hắn cũng có sức đánh một trận. Trừ cái đó ra, bản cổ tinh huyết hiệu quả còn không chỉ vẹn vẹn có những thứ này. Trước kia lần thứ nhất mô phỏng thời điểm, hắn từng hóa thân bản cổ, càng là từng chiếm được khai thiên cảm ngộ. Đó là một đạo bất diệt là cấn, có thể tái hiện khai thiên lịch địa cảnh tượng, từ đầu đến cuối điêu khắc ở trong đầu của hắn. Mà bản cổ tinh huyết càng là dẫn động phần này là cấn, để cho hắn đối với khai thiên cảm ngộ có cấp độ càng sâu nhận thức. Loại tầng thứ này thu hoạch, cho dù là tại hồng hoang trong thiên địa, cũng có không thể đo lường giá trị. Càng là trợ lực hắn tiến hơn một bước hoàn thiện bản cổ đế quyền, để cho hắn tiến một bước lĩnh ngộ phần kia khai thiên chi ý ngay tại dương bản cảm thụ thể nội biến hóa đồng thời, hoang cổ cấm khu bên ngoài, mấy đạo thân ảnh đã tuần tự đến, đứng chân ở chỗ này. Những thứ này thân ảnh đều tản ra cái thế khí thế, chính là Linh Bảo Thiên Tôn bọn người. Bản cổ đại đế đến cùng đạt đến dạng gì cảnh giới? Linh Bảo Thiên Tôn một mặt khiếp sợ nói, không giống với những người khác, sớm tại vài vạn năm phía trước, bọn hắn ngay tại bản cổ đại đế trong miệng biết được, bản cổ đại đế đã đột phá đến tiên vương cảnh giới. Mà bây giờ, bản cổ đại đế trên thân không ngừng cất cao khí tức không làm giả được. Đây rõ ràng là lại có đột phá. Bọn hắn ai cũng biết, này phương vũ trụ bên trong căn bản là không có cách đột phá đến tiên vương cảnh giới. Bàn cổ đại đế tại tiên vương trên cơ sở tiến thêm một bước, tình huống như vậy có thể nào không để hắn kinh ngạc? Chẳng lẽ, bàn cổ đại đế thật sự không có cực hạn? Này phương vũ trụ quy tắc cũng đối bàn cổ đại đế không có hạn chế. Đương nhiên, hắn bây giờ càng tò mò hơn là, bàn cổ đại đế đến cùng đạt đến dạng gì cấp độ? Phổ thông tiên vương phía trên, còn có tuyệt đỉnh tiên vương cùng vô thượng tiên vương, nhưng dù cho như thế, bàn cổ đại đế đột phá cũng có chút quá mức không thể tưởng tượng nổi. Đồng dạng bị kinh động lục đạo luân hồi tiên vương mở miệng giải thích. Nhìn xem bản cổ đại đế không ngừng cất cao khí tức, từng là tiên vương hắn, so với những người khác càng thêm rung động. Thân là tiên vương, hắn tự nhiên biết liên quan tới tiên vương cảnh giới hết thảy, cũng chính vì như thế, hắn càng thêm ngoại ý muốn bản cổ đại đế đột phá. Hắn thấy, bản cổ đại đế có thể tại trong này phương vũ trụ đột phá đến tiên vương cấp độ, đã là một kiện chuyện không thể nào. Dù sao, này phương vũ trụ căn bản không có đột phá tiên vương khả năng, cũng tỉ như hắn, dù thế nào cố gắng khôi phục, cũng chỉ có thể khôi phục lại chân tiên tầng thứ đỉnh phong. Mà bây giờ, bàn cổ đại đế chẳng những đột phá tiên vương, hơn nữa còn tại cảnh giới này tiến thêm một bước. Hắn sở kinh quái lạ cũng không phải là bàn cổ đại đế có thể đột phá, mà là bàn cổ đại đế tiến hơn một bước tốc độ. Tiên vương cảnh giới cực kỳ cao thâm, mỗi lần muốn bước ra một bước đều cần hao phí tháng năm dài đằng đẵng. Cũng tỷ như hắn, từ phổ thông tiên vương bước vào đến tuyệt đỉnh cảnh giới của tiên vương, thế nhưng là hao phí tới tận mấy chục vạn năm thời gian, tốc độ như vậy đã có thể xưng tụng nhanh. Thậm chí có chút tiên phú không mạnh người, hao phí trăm vạn năm thời gian mới miễn cưỡng bước ra một bước này. Nhưng bàn cổ đại đế chỉ là hao phí hơn 10 vạn năm thời gian, liền đã có chỗ đột phá, tự nhiên để cho hắn vô cùng kinh ngạc. Huống chi, thế giới này còn không phải tiên vực, tại dạng này thế giới bên trong tiến thêm một bước, hắn chỉ cảm thấy chính mình nhận thức hoàn toàn bị đánh bỡ. Nghe được lục đạo luân hồi tiên vương một phen, ánh mắt mọi người càng thêm rung động, toàn bộ đều có loại cảm giác không chân thật. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều xa xa nhìn qua bản cổ đại đế. Vẹn vẹn xa xa quan sát, bọn hắn liền có thể cảm thấy bản cổ đại đế cái kia vô cùng cường đại nhục thân, cái kia cực kỳ kinh khủng sức mạnh. Phản phất trong lúc phất tay liền có thể rung động thiên địa, một quyền liền có thể chấn vỡ hư không. Trong bất chi bất giác, bọn họ cùng bản cổ đại đế chênh lệch đã càng lúc càng lớn, cũng không biết bản cổ đại đế đến cùng đạt đến dạng gì cấp độ. Tại tất cả mọi người chăm chú, Dương Bàn chậm rãi thu liễm khí tức của mình, đi tới đám người bên cạnh. Chúc mừng bản cổ đại đế. Linh Bảo Thiên Tôn bọn người chúc mừng đạo. Nghe được Linh Bảo Thiên Tôn đám người chúc mừng, Dương Bàn đáp lại một phen, ánh mắt rơi vào lục đạo luân hồi tiên vương trên thân đám người. Chư vị hẳn phải biết, thế giới này không đủ để chèo chống các ngươi có chỗ đột phá, bất quá, giọt máu tươi này đối với các ngươi có lẽ hữu dụng. Dương Bàn mở miệng nói. Nói chuyện đồng thời, một giọt tinh huyết đã xuất hiện ở trong tay của hắn, bị hắn chia thành 5 phần, phân biệt đưa vào lục đạo luân hồi tiên vương cùng Côn Bằng đám người trong tay. Giọt máu tươi này chính là bản cổ tinh huyết, có trước đây kinh nghiệm, hắn biết rõ tinh huyết chỉ có đệ nhất tích hiệu quả tốt nhất. Mà tại hắn lấy được 2 giọt bản cổ tinh huyết thứ trong lúc nhất thời, liền nghĩ đến giọt thứ 2 bản cổ tinh huyết cách dùng. Phương thiên địa này sở dĩ không thích hợp đột phá tiên vương, là bởi vì phương thiên địa này cấp độ quá thấp, không vừa lòng đột phá tiên vương cần có lực lượng khổng lồ. Mà bản cổ tinh huyết bên trong ẩn chứa sức mạnh, vừa vặn có thể thỏa mãn lục đạo luân hồi tiên vương bọn người. Căn cứ vào phán đoán của hắn, chỉ cần đem bản cổ tinh huyết luyện hóa, lục đạo luân hồi tiên vương liền có thể khôi phục năm đó tu vi. Hơn nữa, bản cổ tinh huyết bên trong chẳng những ẩn chứa đột phá tiên vương cần có sức mạnh, hơn nữa còn ẩn chứa khó có thể tưởng tượng tạo hóa. Côn Bằng cùng Lôi Đế 4 người bản thân đã đạt đến nửa bước tiên vương cấp độ, bản thân cũng là kinh tài tuyệt diễm người. Nếu như có thể luyện hóa tinh huyết, khôi phục năm đó đỉnh phong đã là một kiện chuyện ván đã đóng thuyền. Nếu là có thể có rõ ràng cảm ngộ, chưa chắc không có cơ hội tiến thêm một bước, bước vào đến ở kiếp trước không có đạt tới tiên vương cảnh giới. Chương 299, bản cổ tinh huyết hiệu quả kinh người. Giờ khắc này, Linh Bảo Thiên Tôn bọn người đều chú ý bản cổ đại đế đưa ra tinh huyết, trong ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ. Dựa theo bản cổ đại đế lời nói, giọt máu tươi này công hiệu cực kỳ khủng bố. Theo bọn hắn nghĩ, loại tầng thứ này tinh huyết, chỉ sợ đã vượt xa tiên vương cấp độ. Hơn nữa quan trọng nhất là, khủng bố như thế tinh huyết, bản cổ đại đế lại trực tiếp đưa cho lục đạo luân hồi tiên vương bọn người. Đương nhiên, liên tưởng đến bản cổ đại đế phía trước làm hết thảy, bọn hắn cũng không cảm thấy kỳ quái. Bọn hắn trong những người này, vô luận là ai cũng từng nhận được bản cổ đại đế trợ giúp, càng là từng chiếm được bản cổ đại đế truyền thụ công pháp. Bản cổ đại đế đưa cho bọn họ đồ vật, càng là vô cùng thần kỳ, để cho bọn hắn bước lên hồng trần tiên thuế biến chí lộ, hắn giá trị đồng dạng không thể đo lường. Bây giờ, bản cổ đại đế đem vật quý giá như vậy đưa cho lục đạo luân hồi tiên vương bọn người, cũng phù hợp bọn hắn đối với bản cổ đại đế hiểu rõ. Theo bọn hắn nghĩ, thế gian chỉ sợ cũng chỉ có bản cổ đại đế có như thế đại khí phách, sẽ đem tinh huyết chân quý như vậy đưa cho hắn người. Giờ khắc này, bọn hắn liền nghĩ tới trước kia bản cổ đại đế lời nói. Bản cổ đại đế làm như vậy, chỉ là vì để cho thế gian nhiều một ít khả năng. Chỉ là bây giờ, bản cổ đại đế vẫn tại làm như vậy, vẫn tại nắm lấy trước kia nói tới hết thảy. Đối với linh bảo thiên tôn đám người bình tĩnh, lục đạo luân hồi tiên vương bọn người nhưng là vô cùng kinh ngạc. Này, đây là trong bọn họ côn bằng bốn người đều từng là nửa bước tiên vương, lục đạo luân hồi tiên vương càng là chân chính tiên vương. Mặc dù tu vi không có khôi phục những ngày qua đỉnh phong, nhưng bọn hắn lịch duyệt cùng kiến thức vẫn như cũ vẫn tồn tại. Vô tận năm tháng đến nay, bọn hắn dạng gì bảo bối chưa từng gặp qua, cho dù là cùng đế vật có liên quan, bọn hắn cũng từng gặp qua. Mà bây giờ, vẹn vẹn một mắt, bọn hắn liền có thể nhìn ra trong tay giọt máu tươi này chỗ kinh khủng. Dù là đã bị chia thành năm phần, trên tay bọn họ phần này tinh huyết, ẩn chứa khí tức cũng đã vượt qua tiên vương, thậm chí vượt xa tiên vương. Đây rốt cuộc là một cái dạng gì kinh hỉ? Chẳng lẽ là trong truyền thuyết đế huyết hay sao? Quan trọng nhất là, loại tầng thứ này tinh huyết, bản cổ đại đế cứ như vậy dễ dàng đưa cho bọn hắn. Vật này thực sự quá trân quý. Lục đạo luân hồi tiên vương mở miệng nói. Tại ý thức đến giọt máu tươi này chân quý sau đó, lục đạo luân hồi tiên vương bọn người toàn bộ đều mở miệng chối từ. Theo bọn hắn nghĩ, bọn hắn có thể phục sinh trở về, liền đã thiếu bản cổ đại đế thiên đại ân tình. Đại ân đại đức như thế, bọn hắn cũng không có cho là báo, mà bây giờ, bản cổ đại đế nhưng phải đem tinh huyết chân quý như vậy đưa cho bọn hắn nơi nào có ý tốt tiếp nhận. Không sao, vật này đã đối với ta vô dụng, ngược lại là rất thích hợp chư vị, tin tưởng chư vị cũng sẽ không phụ lòng giọt máu tươi này. Dương Bàn mở miệng giải thích. Chính như hắn lời nói, hắn đã vận dụng qua bản cổ tinh huyết, coi như vận dụng bản cổ tinh huyết có thể để tự thân đề thăng, hắn tăng lên cũng có hạn. Thà rằng như vậy, còn không bằng mức độ lớn nhất phát huy bản cổ tinh huyết giá trị, trợ lực lục đạo luân hồi tiên vương bọn người đánh vỡ bình cảnh. Kiến mục đã gieo xuống, khoảng cách tiến vào tiên vực thời gian đã càng ngày càng gần, tích lũy thật nhiều sức mạnh mới là trọng yếu nhất. Tiếng nói vừa ra, linh bảo thiên tôn mấy người cũng nhao nhao mở miệng, nói thẳng bản cổ đại đế chính là khí phách như thế. Trong bọn họ mỗi người, trước kia đều từng nhận được bản cổ đại đế trợ giúp. Nghe lời nói này, lục đạo luân hồi tiên vương cũng sẽ không chối từ, đón nhận bản cổ đại đế tặng cho tinh huyết. Đa tạ bản cổ đại đế. Lục đạo luân hồi tiên vương bọn người chính là thiên ân và tặng. Sớm tại thần bí tinh huyết vào tay thời điểm, trong lòng của bọn hắn liền trở nên kích động, nếu như không phải ý chí kiên định, đã sớm không kịp chờ đợi luyện hóa tinh huyết. Không cần nghĩ cũng biết, trước mắt tinh huyết tự nhiên là vô cùng chân quý, tuyệt không phải bình thường tinh huyết. Huống chi, bản cổ đại đế thế nhưng là nói, phục dụng thuốc này sau đó, bọn hắn có cơ hội khôi phục, thậm chí có cơ hội đột phá. Nếu như là những người khác nói như vậy, bọn hắn tuyệt đối không có khả năng tin tưởng. Nhưng bản cổ đại đế thực sự sáng tạo ra quá nhiều kỳ tích, thần bí tinh huyết phía trên khí tức cũng làm không được giả, bọn hắn đều cảm thấy chuyện này có khả năng cực lớn. Không có nửa điểm do dự, lục đạo luân hồi tiên vương năm người đều là nuốt vào tinh huyết, nhìn thay đổi không tưởng tượng nổi trong cơ thể hắn phát sinh. Lục đạo luân hồi tiên vương lập tức lâm vào trạng thái huyền diệu, theo tinh huyết dung nhập vào trong thân thể, trong cơ thể hắn ngũ đại bí cảnh đang không ngừng hấp thu sức mạnh. Tại bản cổ đại đế dưới sự giúp đỡ, phục sinh trở về bọn hắn toàn bộ cũng đã ngũ đại bí cảnh chi pháp, mở ra thuộc về mình bí cảnh. Hơn nữa, tinh huyết tác dụng không vẹn vẹn có như thế. Giờ khắc này, từng cỗ lực lượng vô danh dung nhập vào thần hồn của bọn hắn bên trong, để cho trong lòng bọn họ không khỏi hiện lên tầng tầng cảm ngộ. Cho dù là sớm đã đột phá tiên vương cảnh giới lục đạo luân hồi tiên vương, cũng từ trong đó lấy được không nhỏ tạo hóa. Đến nỗi côn bằng cùng lôi đế bốn người, càng là sáng tỏ thông suốt, bọn hắn vốn là trước kia vốn là bước vào nửa bước cảnh giới của tiên vương. Bây giờ, tại không hiểu sức mạnh kích thích phía dưới, bọn hắn chỉ cảm thấy chính mình nhiều năm bình cảnh bị phá vỡ, tiên vương cảnh giới đại môn sắp hướng về bọn hắn rộng mở. Có thể, thật sự có thể. Bọn hắn thế mà thật sự có cơ hội đột phá. Bất luận cái gì ngôn ngữ đều không thể biểu đạt bọn hắn lúc này tâm tình kích động, có lẽ chỉ có lấy cái chết chống đỡ mới có thể báo đáp bản cổ đại đế ân tình. Sau một khắc, tiếng nổ thật to vang lên, toàn bộ thiên địa cũng vì đó chấn động, khí tức kinh khủng hạo đáng vũ trụ băng hoàng. Khí thế khủng bố bao phủ cửu thiên thập địa, thậm chí vượt xa chân tiên, làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm. Lục đạo luân hồi tiên vương treo cao cửu thiên chi thượng, kinh thế tia sáng ở trên người hắn nở rộ. Giữa thiên địa, càng là có vô số dị tượng hiện lên, kinh thế khí tức đang tràn ngập. Cuối cùng khôi phục. Lục đạo luân hồi tiên vương cảm thán nói, ở mảnh này trong vũ trụ, chịu đến thiên địa quy tắc hạn chế, hắn nhiều nhất khôi phục lại chân tiên tầng thứ đỉnh phong, căn bản là không có cách khôi phục lại tiên vương. Hắn muốn cho là hắn đã khôi phục vô vọng, chỉ có bước vào tiên vực sau đó, hắn mới có cơ hội khôi phục như thế. Bất quá, hắn cũng không thèm để ý, có thể tại bản cổ đại đế dưới sự giúp đỡ phục sinh trở về, hắn đã đầy đủ may mắn. Nhưng hắn không nghĩ tới, bản cổ đại đế vậy mà đưa cho một phần tinh huyết. Bằng vào giọt máu tươi này, hắn thuận lợi phá vỡ phương thiên địa này gông cùng xiềng xích, thuận lợi khôi phục được tiên vương cảnh giới. Hơn nữa quan trọng nhất là, phần này tinh huyết cũng không hề hoàn toàn bị tiêu hao, trong đó càng là ẩn chứa huyền diệu khó giải thích sức mạnh. Cố lực lượng này chẳng những để cho hắn khôi phục được tiên vương cảnh giới, thậm chí trong mơ hồ để cho hắn chạm tới sâu hơn cảnh giới bình cảnh. Căn cứ vào phán đoán của hắn, nếu như hoàn toàn luyện hóa phần này tinh huyết, hắn thậm chí có cơ hội tiến thêm một bước. Suy tính đồng thời, hắn đột nhiên lòng có cảm giác, ánh mắt đã nhìn về phía Côn Bằng bọn người vị trí. Hắn khôi phục phảng phất đưa tới phản ứng dây chuyền, liên tiếp tiếng oanh minh vang lên, cả thế gian cộng minh, thiên địa run rẩy dữ dội. Hư không đang rung chuyển, vô biên đại đạo sôi trào, khó có thể tưởng tượng khí tức hạo đãng của kim. Giờ khắc này, Côn Bằng bốn người trên thân đều phóng ra ánh sáng long ánh hái, chiếu rọi cổ kim tương lai. Chương 300, nhao nhao đột phá, thiên vương cảnh giới. Khí thế khủng bố giống như đại dương hạo đãng, dần dần tích liệt, chấn động hai phe thế giới. Côn Bằng bốn người thân ảnh đỉnh thiên lập địa, khí tức kinh khủng phát ra, không giận tự uy, quanh thân tản ra khó có thể tưởng tượng sức mạnh cái thế. Không có gì sánh kịp khí tức tràn ngập tại cửu thiên chi thượng, quần quần khí tức phô thiên cái địa, sức mạnh mênh mông hoành quán cổ kim tương lai. Uy áp kinh khủng phía dưới, thiên địa đều tại rung động, đại đạo đều tại oanh minh. Bốn đạo ánh sáng long ánh vô cùng lóa mắt, phản phất xuyên thủng thời gian trường hạ. Sau khi lục đạo luân hồi tiên vương khôi phục lại tiên vương cảnh giới, Côn Bằng bốn người mượn nhờ bản cổ tinh huyết bên trong ẩn chứa sức mạnh cái thế, toàn bộ đều hướng về tiên vương cấp độ không ngừng dạo bước tiến lên. Giờ khắc này, cả phiến thiên địa đều rung động đãng, chư thiên tinh thần đều đang lay động. Không giống với lục đạo luân hồi tiên vương khôi phục lại tiên vương cảnh giới, Côn Bằng bốn người đột phá, tự nhiên sẽ dẫn động tiên kiếp. Tiên vương kiếp phủ xuống, trong thiên địa vĩ lực hiển hóa, đại đạo quy tắc xen lẫn, cái thiên kiếp này vô cùng kinh khủng. Lại thêm thế giới này vốn cũng không cho phép có người đột phá đến tiên vương cảnh giới, thiên kiếp càng là nhận lấy hai phe thế giới ảnh hưởng, uy lực tăng thêm một bước. Ầm ầm, kinh thế đại kiếp không ngừng bành trướng, sáng chói tiên quang bắn ra, khó có thể tưởng tượng kinh khủng lôi đình thanh nén, phản phất đủ để hủy thiên diệt địa. Đối mặt khủng bố như thế đại kiếp, cho dù là vừa mới khôi phục tu vi lục đạo luân hồi tiên vương đều kinh hãi run sợ. Cũng chính là lúc này, Dương Bàn không có chút gì do dự, đỉnh thiên lập địa thân ảnh tái hiện, thẳng đến thiên kiếp mà đi. Không cách nào tưởng tượng thiên kiếp cuối cùng buông xuống, bởi vì có sinh linh tại nghịch thiên mà đi, thiên địa vì đó tức giận. Cũng chính vì Dương Bàn nhúng tay, thiên kiếp trở nên càng thêm kinh khủng, so với phía trước còn muốn hùng vĩ, đơn giản liền muốn diệt thế đồng dạng. Bất quá, đối mặt cái kia kinh khủng lôi đỉnh, Dương Bàn vẫn như cũ mười phần thong dong. Chỉ thấy hắn quanh thân kim quang nở rộ, vô luận dạng gì thiên kiếp, vô luận dạng gì lôi đỉnh, đều không thể tới gần hắn một chút. Dạng này lôi kiếp chính xác cực kỳ khủng bố, thậm chí đã vượt qua bình thường tiên vương kiếp, huống chi còn là bốn người cùng nhau độ kiếp. Nhưng hắn cửu chuyển kim thân đã đột phá đệ ngũ chuyển, cái này lôi kiếp ngoại trừ có thể trợ lực hắn cửu chuyển kim thân thuế biến bên ngoài, căn bản là không có cách thương tổn tới hắn. Hơn nữa, hắn còn tại từng bước một tiến lên, đạp đến không hết kinh khủng thiên kiếp, bước lên thiên địa vạn đạo, thẳng vào trên trời cao. Theo hắn từng bước một đi tới, thiên kiếp càng khủng bố hơn, toàn bộ áp chế tới, toàn bộ thiên địa phảng phất đều đem bạo toái. Đối mặt kinh khủng hơn thiên kiếp, Dương Bàn vẫn như cũ giống như phía trước đạm nhiên. Ngay sau đó, hắn đấm ra một quyền, quyền quang bên trong ẩn ẩn có loại đặc thù quyền ý, cái kia quyền ý tài năng lộ rõ, ẩn ẩn có loại khai thiên chi ý quyền quang cùng lôi hải phát sinh va chạm, tại khó có thể tưởng tượng trong tiếng nổ vang, thiên kiếp trong khoảnh khắc tiêu tan. Thiên kiếp đã tán, lúc này còn không đột phá, chờ đến khi nào? Dương Bàn cất cao giọng nói. Côn Bằng nguyên bản đã đạt đến nửa bước cảnh giới của tiên vương, khoảng cách chân chính tiên vương chỉ có cách xa một bước. Nếu như không phải gặp dị vực tiên vương vây công, Côn Bằng bọn người có đột phá đến tiên vương cơ hội. Bây giờ, bàn cổ tinh huyết sức mạnh trợ giúp, Côn Bằng bọn người có đột phá tiên vương cơ hội. Lại thêm hắn phá vỡ thiên kiếp, giờ khắc này, trong thiên địa ảnh hưởng đã triệt để không còn tồn tại. Nghe được bàn cổ đại đế một phen, vốn là còn đang thán phục Côn Bằng bốn người toàn bộ đều lấy lại tinh thần, bắt đầu ra sức xung quanh. Thần bí tinh huyết vì bọn họ liên tục không ngừng cung cấp sức mạnh, trợ lực bọn hắn đánh vỡ gông xiềng, để cho bọn hắn quanh thân khí tức nhanh chóng kéo lên. Tại một đoạn thời khắc, bốn người trên thân hào quang rực rỡ đến cực hạn, tiên vương cấp độ cái thế khí tức cũng bắt đầu lan tràn, toàn bộ thiên địa đều đang không ngừng chấn động. Một tiếng kiếm ngân vang vang lên, thiên địa phảng phất bị đánh mở. Tại trong đó kinh thế kiếm ngân vang âm thanh, chín diệp kiếm thảo trở nên hoàn toàn khác biệt, vô hình vĩ lực bao phủ thiên địa. Một bên khác, đại bàng cùng cự côn lần lượt hiện lên, âm dương lưu chuyển, vô tận thải hà bay múa. Âm dương tương tế, Côn Bằng quanh thân giống như đại nhật cùng hạo nguyệt không ngừng luân chuyển, hỗn độn chi khí tràn ngập. Đột phá. Kế lục đạo luân hồi tiên vương khôi phục lại tiên vương cảnh giới sau đó, Côn Bằng bốn người cuối cùng hoàn thành đột phá, thế giới này lại xuất hiện bốn vị tiên vương cảnh giới cường giả. Đa tạ đại đế. Lục đạo luân hồi tiên vương năm người cùng nhau mở miệng nói, đã trở thành tiên vương chính bọn họ, từ trong thâm tâm đối với bản cổ đại đế biểu thị cảm tạ. Nhất là vừa mới đột phá Côn Bằng bốn người, đối với bản cổ đại đế cảm kích đã đạt đến đỉnh điểm. Trước kia bản cổ đại đế có thể đem bọn hắn phục sinh, đã là khó có thể tưởng tượng ân tình, bọn hắn căn bản không thể báo đáp. Bây giờ, tại bản cổ đại đế dưới sự giúp đỡ, bọn hắn vậy mà thật sự đột phá đến tiên vương cảnh giới, hoàn thành trước kia chính mình không có hoàn thành tâm nguyện. Trừ cái đó ra, phần kia tinh huyết bên trong còn ẩn chứa khó có thể tưởng tượng sức mạnh, cho dù bọn hắn đã đột phá, cố lực lượng này vẫn như cũ vẫn tồn tại. Bọn hắn có loại dự cảm, phần này tinh huyết tác dụng cũng không phải là vẹn vẹn chỉ là có thể trợ lực bọn hắn đột phá, đối với bọn hắn sau này nhảy lên tới cảnh giới cao hơn, còn có tác dụng lớn. Đầu tiên là sống lại bọn hắn, bây giờ lại đưa cho bọn họ thần bí tinh huyết, trợ lực bọn hắn đột phá tiên vương. Thậm chí tại cuối cùng, kinh khủng tiên kiếp buông xuống thời điểm, cũng là bản cổ đại đế trợ giúp bọn hắn. Bọn hắn thiếu bản cổ đại đế thực sự rất nhiều, căn bản không thể báo đáp. Giờ khắc này, bọn hắn đã triệt để quyết định. Sau này bản cổ đại đế nếu là có cầu ở bọn hắn, cho dù bọn hắn liều chết, cũng muốn hoàn thành bản cổ đại đế nhờ cậy sự tình. Không cần nói cảm ơn, chư vị đều sắp đột phá, ta cũng chỉ là thuận nước đẩy thuyền thôi. Dương Bàn mở miệng nói. Lời nói này tự nhiên cũng không phải là nói bừa, lấy chín diệp kiếm thảo đám người thiên tư, nếu như là tại trong tiên vực phục sinh, đột phá tiên vương vẹn vẹn chỉ là vấn đề thời gian. Hắn đưa ra phần này tinh huyết, chính xác cũng có thuận nước đẩy thuyền nguyên nhân. Đương nhiên, bản cổ tinh huyết tác dụng không chỉ có riêng như thế. Nếu như có thể cảm ngộ bản cổ tinh huyết bên trong ẩn chứa tạo hóa, chín diệp kiếm thảo bọn người có cơ hội bước vào cảnh giới cao hơn. Giờ này khắc này, tận mắt chứng kiến hết thảy phát sinh, Linh Bảo Thiên Tôn đám người đã mất cảm giác. Trước đó, bọn hắn đúng là bản cổ đại đế trong miệng biết được, bản cổ đại đế đã bước vào tiên vương cảnh giới, nhưng bọn hắn cuối cùng chưa từng gặp qua. Ngày hôm nay, bọn hắn thế nhưng là tận mắt nhìn thấy bốn vị thượng cổ thập hung đột phá tiên vương. Đương nhiên, đây hết thảy đều là bởi vì bản cổ đại đế, là bản cổ đại đế đưa ra thần bí tinh huyết trợ giúp bốn vị thập hung đột phá tiên vương. Cũng là bản cổ đại đế đánh vỡ thiên kiếp, đánh vỡ thiên địa hạn chế, để cho bốn vị thập hung có thể thuận lợi như vậy đột phá. Giờ khắc này, bọn hắn đối với bản cổ đại đế chỉ có bội phục, đã không có bất kỳ cảm xúc có thể nói. Sau đó, đám người lại này cùng bản cổ đại đế luận đạo một phen, đương nhiên lớn bộ phận thời gian cũng là tại bản cổ đại đế chỉ điểm những người khác. Sau đó, lục đạo luân hồi tiên vương 5 người nhưng là lập tức bế quan, củng cố tự thân vừa mới đột phá cảnh giới. Đến nỗi Linh Bảo Tiên Tôn mấy người cũng là không có quá nhiều dừng lại, lần lượt rời đi hoang cổ cấm khu, bắt đầu ngựa không ngừng vó câu tiếp tục tu luyện. Côn Bằng 4 người đột phá đến tiên vương chuyện này, đã để bọn hắn cảm thấy cấp bách cảm giác, cảm thấy tiến vào tiên vực thời gian càng ngày càng gần. Bọn hắn nhất định phải tăng tốc tu hành độ tiến triển, tranh thủ sớm ngày tiến thêm một bước. Thời gian vội vàng mà qua, trong nháy mắt, cách chín diệp kiếm thảo đột phá liền đã đi qua mấy ngàn năm thời gian. Một ngày này, bế quan nhiều năm Dương Bàn mở hai mắt ra, ánh mắt đã xuyên thủng trọng trọng hư không, nhiều hứng thú nhìn sang. Chương 301, hỗn độn thể, tiến một quán thông tiên vực. Tại Dương Bàn chăm chú, một cái bé gái hàng thế, liệu lượng tiếng khóc vang vọng diệp phàm chỗ thiên đỉnh. Hỗn độn khí quyết tán, che mất khắp cung điện, dẫn tới thiên đỉnh đám người kinh hô. Bé gái vừa ra sinh, liền thành trắng loáng tiểu hoa nhi, đầy phòng chạy loạn, lượn lờ hỗn độn khí, thôn nạp thập phương tinh khí. Chân chính hỗn độn thể cuối cùng xuất hiện, xem ra tiên tiên thánh thể hỗn độn đạo thai cũng không xa. Dương Bàn cảm thán nói, liên quan tới hỗn độn thể cái này một thể chất, trong thế giới này vẫn luôn có truyền thuyết. Thái âm chi thể cùng thái dương thân thể lẫn nhau kết hợp, liền có khả năng đản sinh ra hỗn độn thể dạng này huyết mạch. Bất quá, thái âm chi thể cùng thái dương thân thể vốn là thể chất đặc thù, xưa nay hiếm thấy, chớ đừng nói chi là cùng thế gặp nhau. Mà hỗn độn thể phụ mẫu nhất định phải là loại thể chất này, hỗn độn thể từ xưa đến nay cũng khó khăn hiện. Lưu truyền tháng năm dài đằng đẵng như vậy, cũng chính xác xuất hiện không thiếu hỗn độn thể, cũng tỉ như thần thoại thời đại vương ba, cùng với muội muội của hắn ngoan nhân đại đế. Nhưng những này cũng là hư, cũng không phải là chân chính không sức mẹ hỗn độn thể, cũng là hậu thiên tạo thành. Mà ở trong thiên đình đản sinh bé gái, nhưng là thái âm chi thể cùng thái dương thân thể kết hợp, là hỗn độn thể chân chính huyết mạch. Chân chính hỗn độn thể hài nhi lúc liền có thể phun ra nuốt vào nhật nguyệt tinh huy, nạp thần tinh thông thể nội. Thể chất như vậy, cùng không bắt đầu tiên tiên thánh thể đạo thai một dạng, cũng là chú định chứng đạo thành đế nghịch tiên thể chất. Từ tiên tiên thánh thể đạo thai xuất hiện sau đó, hỗn độn thể cùng tiên tiên thánh thể đạo thai ai mạnh ai yếu cũng một mực có chỗ tranh luận. Bất quá, không cần bao lâu, dạng này tranh luận liền sẽ biến mất không thấy gì nữa. Sở dĩ như thế, là bởi vì sẽ có mạnh hơn thể chất sắp sinh ra, đó chính là tiên tiên thánh thể hỗn độn đạo thai. Cái này một thể chất, là tiên tiên thánh thể đạo thai cùng hỗn độn thể kết hợp, là hai đại thể chất hoàn mỹ dung hợp, cũng là đúng nghĩa tối cường thể chất. Nắm giữ cái này một thể chất, có khả năng thành tựu không chỉ là đại đế, mà là tiên đế chi tư. Bây giờ, hỗn độn thể đã sinh ra, sau đó không lâu, Diệp Phàm cũng biết cùng tiên tiên đạo thai nữ tử sinh hạ tiên tiên thánh thể đạo thai dòng dõi. Cả hai lẫn nhau kết hợp, tiên tiên thánh thể hỗn độn đạo thai cái này một thể chất cũng sắp giáng lâm thế gian, hắn bây giờ càng chờ mong cuộc sống tương lai. Hỗn độn thể sinh ra cũng không có nhấc lên gợn sóng quá lớn, Dương Bàn chỉ là chú ý một phen, liền bắt đầu tiếp tục bế quan tu luyện. Bàn cổ tinh huyết 10 phần lạ thường, coi như trợ lực hắn cửu chuyển kim thân thuế biến đến đệ ngũ chuyển, giọt máu tươi này cũng không có bị triệt để tiêu hao. Trong đó vẫn như cũ ẩn chứa khó có thể tưởng tượng sức mạnh, đủ để trợ lực hắn tiếp tục rèn luyện cửu chuyển kim thân, cũng có thể trợ giúp hắn tại tiên vương cảnh giới đi được càng xa. Kế tiếp thời kỳ, hắn vẫn tại luyện hóa bàn cổ tinh huyết, tranh thủ sớm ngày đem tinh huyết triệt để luyện hóa. Thời gian vội vàng mà qua, trong nháy mắt, hơn 2 vạn năm liền đã đi qua. Một ngày này, một đạo tiếng nổ thật to vang vọng thế gian, chấn động hai phe thế giới. Ầm ầm, thiên địa đều chấn, mặc kệ là phương thế giới này vẫn là thế giới kỳ dị, toàn bộ đều đang không ngừng run rẩy. Hoang cổ cấm khu bên trong, Dương Bàn cũng bị cỗ này động tĩnh kinh động, chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn trước tiên nhìn về phía đạo này tiếng vang nơi phát ra, đạo này tiếng vang rõ ràng đến từ kiến mục. Phóng tầm mắt nhìn tới, một gốc cực lớn kiến mục quán thông hai phe thế giới, cắm rễ tại trong này phương vũ trụ. Hắn tán cây phía trên cành lá che khuất bầu trời, muôn hình vạn trạng. Mà bây giờ, kiến mục tình huống rõ ràng cùng lúc trước đã có chỗ khác biệt. Chỉ thấy, kiến mục trong đó một cái chặt cây, đã xuyên thủng thế giới kỳ dị, như ngân hà tầm thường lá cây càng lá sẽ rách hư không. Trong mơ hồ, tại tê liệt bên trong hư không, phản phất có thể nhìn thấy một phương khác thiên địa. Trong đó càng là không ngừng để lộ ra ti ti lũ lũ khí tức, cùng này phương thiên địa hoàn toàn khác biệt. Đây là chạm tới tiên vực. Dương Bàn lộ ra nụ cười vui mừng. Trải qua hơn vạn năm thời gian lực lượng hấp thu, kiến mục không ngừng tăng gọn, cuối cùng có mới tiến triển. Cái kia bị xé nứt một vùng thế giới khác, trong đó để lộ ra ti ti lũ lũ khí tức, hắn có thể nói là rất tin tưởng, chính là tiên vực khí tức. Rõ ràng, kiến mục đã chạm tới tiên vực, loại tình huống này, không được bao lâu thời gian, kiến mục liền có thể chân chính xuyên qua tam phương thế giới. Tương lai, tam phương thế giới vẫn là tam phương thế giới, nhưng ở kiến mục dưới tác dụng, giống như ba gian lẫn nhau tương thông phòng ở tại trong sau này tháng năm dài đằng đẵng, ba gian phòng ở giữa vách tường sẽ từ từ tiêu thất, cuối cùng hóa thành một gian càng lớn phòng ở sau một khắc, đang xây một tê liệt bên trong hư không, một tia một luồng khí tức xuyên thấu qua khe hở bông xuống, hóa thành nóng bỏng quang vũ vẩy xuống. Quang vũ giống như một đóa lại một đóa thần ba đang tỏa ra, rực rỡ mà nhiệt liệt, quang minh chiếu rọi thiên cổ. Vô tận quang vũ vẩy xuống, thế giới kỳ dị không người nào không cảm giác như tắm gió xuân, có loại vũ hóa phi thăng thư sướng cảm giác. Cái này một tia một luồng khí tức không chỉ là dừng lại ở trong thế giới kỳ dị, càng là dọc theo kiến mục, thẳng tới phương thế giới này. Phương thế giới này sinh linh nhóm cũng là lòng có cảm giác, chỉ cảm thấy mỗi một cái lỗ chân lông đều tại giãn ra, phảng phất tại bài trừ trong vùng vũ trụ này cho khí. Giờ khắc này, càng đến gần kình tiên cự một sinh linh, càng là cảm giác tự thân nhẹ nhàng, phảng phất tùy thời có thể phiêu lên. Đây rốt cuộc là cái gì? Vì sao lại để cho bọn hắn có cảm giác như vậy? Cái kia vô tận quang vũ bên trong, rõ ràng ẩn chứa khó có thể tưởng tượng vật chất. Kinh người như thế biến hóa, tự nhiên đưa đến chú ý của mọi người, mỗi người đều hướng về kiến một phần cuối nhìn lại. Đây rốt cuộc là cái gì? Kình tiên cự một đây là lại muốn xuyên thủng một phương thế giới. Đây rốt cuộc là như thế nào một phương thế giới? Tại sao lại hạ xuống nhiều như vậy những thứ này? Ta bây giờ càng tò mò hơn là, bàn cổ đại đế đến cùng gieo một gốc cái gì cây, xuyên thủng thế giới kỳ dị còn chưa đủ, rốt cuộc lại muốn xuyên thủng một phương khác thế giới. Tại vài vạn năm phía trước, sau khi bàn cổ đại đế không còn tọa trấn kình thiên cự một, hai phe thế giới cũng chân chính ổn định. Mượn nhờ kình thiên cự một cái này một trận đạo, hai phe thế giới sinh linh cũng bắt đầu trao đổi lẫn nhau, ban đầu hai phe thế giới còn bạo phát xung đột. Bất quá, vô thủy đại đế đã sớm tại thế giới kỳ dị kinh doanh nhiều năm, danh nghĩa càng là có một chút đại đế cấp độ cường giả. Tại vô thủy đại đế chủ đạo phía dưới, hai phe thế giới xung đột bị hòa dịu, bây giờ đã hóa thành một cái chính thể, giữa hai bên ở chung vô cùng hòa thuận. Có thể khiến hai phe thế giới sinh linh không có nghĩ tới là, bàn cổ đại đế trồng xuống cái này quả kình thiên đại thụ, sau khi xuyên suốt hai thế giới, vẫn như cũ còn tại lớn lên. Bây giờ, gốc cây này kình thiên đại thụ, rốt cuộc lại chạm tới một phương thế giới, thậm chí sắp cùng quan thông. Trọng yếu nhất là, một phương thế giới này nhìn vô cùng kỳ lạ, vẻn vẹn là trong đó tràn ra vật chất, liền để bọn hắn được ích lợi không nhỏ. Bọn hắn có thể cảm giác được rõ ràng, vô luận là thế giới kỳ dị vẫn là bản cổ đại đế chỗ thế giới, đã xuất hiện một chút biến hóa. Giờ này khắc này, bọn hắn đều vô cùng hiếu kỳ, kình thiên đại thụ lần này chạm đến thế giới, đến cùng là một chỗ thế giới như thế nào. Đương nhiên, bọn hắn cũng đồng dạng hiếu kỳ, bản cổ đại đế trồng xuống kình thiên đại thụ đến cùng là cái gì. Không những có thể quán thông hai phe thế giới, hơn nữa còn sắp quán thông tam phương thế giới, thật sự là vượt ra ngoài tưởng tượng của bọn họ. Chương 302, chư vị không bằng trước tiến vào tiên vực. Hai phe thế giới vẫn tại chấn động, một tia một luồng khí tức không ngừng rơi xuống, sáng chói ánh sáng mưa không ngừng rơi xuống. Từng đạo kim quang không ngừng thoáng qua, mấy đạo thân ảnh ở vào kim quang bên trên, toàn bộ đều trước tiên đi hoang cổ cấm khu. Những thứ này thân ảnh đều tản ra cái thế khí tức, chính là Linh Bảo Thiên Tôn bọn người. Kiến một xuất hiện khủng bố như thế dị động, Linh Bảo Thiên Tôn bọn người như thế nào không có phát giác. Không đơn thuần là Linh Bảo Thiên Tôn, đang tại hoang cổ trong cấm khu bế quan, củng cố tự thân tu vi lục đạo luân hồi tiên vương cùng côn bằng bọn người, cũng lần lượt xuất quan. Thành công. Thế mà thật sự thành công, thật đúng là không thể tưởng tượng nổi. Nhìn xem kiến một cành lá xuyên qua phương kia thế giới, Linh Bảo Thiên Tôn bọn người đều một mặt rung động. Như thế cảnh tượng khó tin xuất hiện tại trước mặt bọn hắn, ai có thể bảo trì bình tĩnh? Bọn hắn đều từng đặt chân qua thành tiên lộ, càng là thấy tận mắt thiên môn sau đó tiên vực, tự nhiên tin tưởng kiến một bây giờ ăn thông thế giới đến cùng là cái gì. Những cái kia từ thế giới trong khe hở không ngừng tràn ra khí tức, rõ ràng chính là bất tử vật chất. Kiến một bây giờ sắp xuyên qua thế giới, rõ ràng chính là bọn hắn nhiều năm phía trước một mực hướng tới tiên vực. Tại bàn cổ đại đế gieo xuống kiến một thời điểm, bọn hắn liền từ bàn cổ đại đế trong miệng biết bàn cổ đại đế gieo xuống kiến một mục đích. Bàn cổ đại đế gieo xuống này mục, chính là vì quán thông phương thế giới này, thế giới kỳ dị cùng tiên vực. Mặc dù bọn hắn vô cùng tín nhiệm bản cổ đại đế, càng là biết kiến một tương lai có thể sẽ quán thông tiên vực. Nhưng bây giờ, khi bọn hắn tận mắt chứng kiến kiến một cành lá kéo dài đến tiên vực thời điểm, bọn hắn vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đây chính là tiên vực, là vô số sinh linh muốn đi vào thế giới, là hy vọng thành tiên. Tại bản cổ đại đế chưa từng xuất hiện phía trước, tiến vào tiên vực có thể nói là tất cả cường giả cuối cùng nguyện vọng lâu nay. Mà bây giờ, bản cổ đại đế lại sáng tạo ra khó có thể tưởng tượng kỳ tích, hắn trồng xuống kiến mục, vậy mà thật sự chạm tới tiên vực. Bọn hắn đều có thể cảm giác được rõ ràng, bây giờ kiến mục vẫn như cũ ngay tại lớn lên. Nói một cách khác, bây giờ kiến mục mặc dù vẹn vẹn chỉ là chạm tới tiên vực, nhưng tương lai kiến mục tất nhiên có thể quán thông tam phương thế giới. Lúc này, bọn hắn không khỏi nghĩ tới bản cổ đại đế đã từng nói một phen, tại sao muốn tiến vào tiên vực. Đúng vậy, bọn hắn căn bản vốn không cần chủ động đi tới tiên vực, lấy kiến mục quán thông tam phương thiên địa, phương thế giới này cùng tiên vực có cái gì khác nhau? Cái này thật sự là bọn hắn không cách nào tưởng tượng kinh thiên thủ đoạn, cho dù là bọn họ thấy tận mắt hết thảy phát sinh, vẫn là cảm giác không hiểu rung động. Thực sự là không thể tưởng tượng nổi, một gốc thần mục vậy mà có thể quán thông tam phương thế giới. Lục đạo luân hồi tiên vương cùng côn bằng bọn người liếc mắt nhìn nhau, trong ánh mắt đồng dạng tràn đầy khó có thể tin. Cho đến ngày nay, tại bàn cổ đại đế dưới sự giúp đỡ, bọn hắn hoặc là khôi phục, hoặc là đột phá đến tiên vương cảnh giới. Nhưng dù cho như thế, bọn hắn coi như đem hết toàn lực, thậm chí nhiều người liên thủ, cũng không cách nào làm đến bước này. Đừng nói là xuyên qua tam phương thế giới, liền xem như xuyên qua hai phe thế giới, bọn hắn đều khó có khả năng làm đến. Không chút nào khoa trương mà nói, nếu như bản cổ đại đế không có đưa cho bọn họ phần kia thần bí tinh huyết, bọn hắn cả một đời đều chỉ có thể tại chân tiên đỉnh phong. Mà bây giờ, bản cổ đại đế vẹn vẹn chỉ là gieo một gốc khó có thể tưởng tượng thần mục, liền thật sự ăn thông thế giới kỳ dị, hơn nữa chạm tới tiên vực. Bọn hắn đã từng cũng là tiên vực bên trong người, lịch duyệt cùng kinh nghiệm đều so với Linh Bảo Thiên Tôn bọn người càng nhiều. Tiên vực bên trong, kỳ chân dị bảo cũng là vô số, cũng có linh căn cùng thần thụ dạng này thiên tài địa bảo. Nhưng bọn hắn nhưng xưa nay chưa từng gặp qua dạng này một gốc thần mục, một gốc có thể xuyên qua tam phương thế giới thần mục. Đừng nói là gặp qua, bọn hắn thậm chí nghe nói đều không nghe nói qua. Không chỉ là như thế, ban cổ đại đế tặng cho tinh huyết của bọn hắn, còn có trước kia tặng cho hai vị nhân hoàng chí bảo, cũng là bọn hắn khó có thể tưởng tượng đồ vật. Theo bọn hắn nghĩ, ban cổ đại đế trên thân chỉ sợ cất giấu khó có thể tưởng tượng bí mật. Mặc dù trong lòng của bọn hắn đều có rất nhiều nghi hoặc, nhưng bọn hắn cũng không có đem nghi ngờ trong lòng nói ra được dự định. Mỗi người trên thân đều có bí mật, cũng tỉ như bản cổ đại đế có thể đem bọn hắn phục sinh. Có một số việc cũng không cần biết đến rõ ràng như vậy, nếu không thì hội thích đắc hắn phản. Bây giờ, bọn hắn có thể phục sinh trở về, hơn nữa khôi phục thậm chí đột phá đến tiên vương cảnh giới, đã là một kiện chuyện bất khả tư nghị. Bản cổ đại đế trên thân cho dù có nhiều hơn nữa bí mật, lại cùng bọn hắn có quan hệ gì, bọn hắn chỉ cần suy xét sau này như thế nào báo đáp bản cổ đại đế ân tình liền có thể. Suy tính quá trình bên trong, một đạo thân ảnh to lớn đã xuất hiện ở trước mặt bọn họ, chính là Dương Bàn. "Chúc mừng đạo hữu, Tiên Mục đã chạm đến tiên vực, quán thông tam phương thế giới, ở trong tầm tay." Lục Đạo Luân Hồi Tiên Vương mở miệng xu lĩnh nói. Nghe được Lục Đạo Luân Hồi Tiên Vương một phen, Côn Bằng cùng Linh Bảo Tiên Tôn mấy người cũng nhao nhao mở miệng chúc mừng. Bọn hắn không biết bản cổ đại đế kế hoạch, bây giờ thành công đã đang ở trước mắt, bọn hắn tự nhiên muốn chúc mừng bản cổ đại đế một phen. Không thể nói là chúc mừng, Tiên Mục vẫn chỉ là sơ bộ chạm đến tiên vực, cũng không có chân chính quán thông. Dương Bàn mở miệng nói, vẹn vẹn chạm đến tiên vực căn bản không tính là cái gì, tiên vực thế giới cấp độ dù sao muốn so thế giới kỳ dị còn cao hơn. Muốn chân chính trên ý nghĩa quán thông, muốn để cho kiến mục trở thành tam phương thế giới thông đạo, còn cần một đoạn thời gian. Bất quá, khoảng cách tiến vào tiên vực đã càng ngày càng gần, cuối cùng vẫn là muốn sớm bố trí một phen. Nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn đã rơi vào Lục Đạo Luân Hồi Tiên Vương cùng Côn Bằng 5 người trên thân. Chư vị đã đột phá tiên vương, bản đế muốn đi trước tiễn đưa các ngươi đi tới tiên vực. Sau này chúng ta tiến vào tiên vực, sẽ cùng chư vị hội hợp, không biết chư vị có bằng lòng hay không? Dương Bàn mở miệng dò hỏi. Sớm tại Lục Đạo Luân Hồi Tiên Vương khôi phục tu vi, cùng với Côn Bằng 4 người đột phá Tiên Vương một khắc này, hắn liền động tiễn đưa mấy người đi tới tiên vực ý niệm. Dù sao, này phương vũ trụ cấp độ thực sự quá thấp, Tiên Vương muốn tiến cảnh có thể nói là cực kỳ khó khăn. Lại thêm Kiến Mộc đã chạm tới tiên vực, khoảng cách đạt thông tiên vực cũng bất quá chỉ là vấn đề thời gian. Lục Đạo Luân Hồi Tiên Vương bọn người lưu lại phương thế giới này đã không có ý nghĩa gì, còn không bằng đem bọn hắn đi trước đưa vào trong tiên vực. Tiên vực tình huống hắn đồng thời không rõ ràng, có như thế mấy vị tiên vương, sau này Kiến Mộc chân chính quán thông tiên vực, cũng có người khác có thể tiếp ứng. Đạo hữu tất nhiên mở miệng, chúng ta từ không gì không thể, chỉ là không biết đạo hữu như thế nào tiễn đưa chúng ta đi tới tiên vực. Lục Đạo Luân Hồi Tiên Vương lập tức mở miệng đáp lại nói, Côn Bằng 4 người cũng là liên tục gật đầu, tất cả cũng không có hai lời. Tại đột phá tiên vương sau đó, bọn hắn đã cảm thấy thế giới này áp chế, tự nhiên không muốn lâu dài ngừng chân thế giới này. Bây giờ có cơ hội quay về tiên vực, bọn hắn tự nhiên 10 phần nguyện ý, lại thêm bọn hắn vốn là thiếu bản cổ đại đế ân tình, bây giờ bản cổ đại đế có sở cầu, bọn hắn có thể nào không đáp ứng chuyện này. Chỉ là bọn hắn không biết, bản cổ đại đế muốn thế nào đem bọn hắn đưa vào trong tiên vực. Bây giờ, Kiến Mục đã chạm đến tiên vực, nhưng cũng không có thiết lập chân chính thông đạo, muốn loại phương thức này tiến vào bên trong, cuối cùng vẫn là có nhất định độ khó. Cho dù bọn hắn đã trở thành tiên vương, cũng không dám dễ dàng dùng loại phương thức này tiến vào. Chư vị mời đi theo ta. Nghe được Lục Đạo Luân Hồi Tiên Vương đám người đã đáp ứng chuyện này, Dương Bản cũng không hai lời. Hắn tự nhiên sẽ không mạo hiểm vận dụng Kiến Mục, đem Lục Đạo Luân Hồi Tiên Vương bọn người đưa vào trong tiên vực. Những người khác không biết tiến vào tiên vực phương pháp, hắn lại biết một đầu chân chính bước vào tiên vực lộ. Tiếng nói vừa ra, hắn đã đạp vào Kiến Mục, mấy bước ra, tiến vào thế giới kỳ dị bên trong. Chương 303, phá toái hư không, doanh mở tiên vực đại môn. Mắt thấy Dương Bàn tiến vào thế giới kỳ dị, Lục Đạo Luân Hồi Tiên Vương cùng Linh Bảo Thiên Tôn bọn người theo sát phía sau, cùng nhau tiến vào trong thế giới kỳ dị. Theo đám người bước vào thế giới kỳ dị, trong lòng bọn họ nghi hoặc cũng biến thành sâu hơn. Căn cứ bọn hắn biết, muốn đi vào tiên vực, thành tiên lộ là duy nhất một loại phương thức. Mấy chục vạn năm trước, bàn cổ đại đế liền từ lúc thông thành tiên lộ, hơn nữa đem Cửu Lê đại đế đưa vào trong tiên vực. Nhưng bây giờ, bàn cổ đại đế cũng không có đi tới thành tiên lộ, mà là mang theo bọn hắn đi tới thế giới kỳ dị bên trong. Chẳng lẽ thế giới kỳ dị bên trong cũng có tiến vào tiên vực phương thức? Mọi người ở đây nghi hoặc không hiểu thời điểm, bàn cổ đại đế đã dừng bước, đứng ở thế giới kỳ dị một phương bên trên tinh cầu. Xin hỏi đại đế, muốn thế nào tiễn đưa Lục Đạo Luân Hồi Tiên Vương bọn hắn tiến vào tiên vực? Linh Bảo Thiên Tôn mở miệng dò hỏi. Tại buông xuống cái này phương tinh cầu thứ trong lúc nhất thời, hắn liền kiểm tra mảnh này tinh cầu. Hắn cũng không có phát hiện mảnh này tinh cầu có cái gì chỗ đặc thù, cho dù là giống như thành tiên lộ con đường như vậy cũng không tồn tại. Nơi đây chính là tiến vào tiên vực lộ. Dương Bàn mở miệng giải thích. Từ xưa đến nay, thế nhân chỉ biết là thành tiên lộ một loại tiến vào tiên vực phương thức, chỉ có thời gian chính xác, địa điểm chính xác mới có thể thuận lợi tiến vào tiên vực bên trong. Cho dù là thời gian chính xác, địa điểm chính xác, tối đa cũng chỉ có thể đi vào 2-3 người. Nhưng kỳ thật tiến vào tiên vực lộ cũng không phải là chỉ có một đầu, còn có một đầu thông hướng tiên vực con đường, hơn nữa không có nhân số hạn chế. Mà con đường này chính là tại trong thế giới kỳ dị, chỉ có điều, con đường này 10 phần bí mật. Liên quan tới con đường này tọa độ, càng là ghi chép tại trong tiên chân Newton, cái này cũng khiến cho con đường này chỉ có số ít mấy người biết. Trừ cái đó ra, muốn đạt thông con đường này, càng là cần 3 vị Hồng Trần Tiên liên thủ mới có thể làm đến. Nói một cách khác, muốn thông qua loại phương thức này tiến vào tiên vực, điều kiện cực kỳ hà khắc. Vừa cần tiên chân con dấu tái tọa độ, còn cần tập hợp đủ Tam đại Hồng Trần Tiên cùng nhau liên thủ. Bất quá, đối với hắn mà nói, điều kiện như vậy cũng sớm đã không tính là cái gì. Nhiều năm phía trước, hắn liền đã lấy được tiên chân đồ, càng là biết trong đó ghi lại tọa độ. Lại thêm hắn bây giờ đã đột phá đến tiên vương cảnh giới, căn bản vốn không cần ba vị hồng trần tiên liên thủ, vẹn vẹn chỉ là chính hắn, liền có thể đả thông con đường này. Nghe được bàn cổ đại đế một phen, Linh Bảo Thiên Tôn đám người đã sững sờ tại chỗ. Nơi đây bình thường không có gì lạ, bọn hắn thậm chí nhìn không ra bất kỳ dị thường, lại có thể liên thông tiên vực. Bọn hắn hoàn toàn không có nghĩ qua, ngoại trừ thành tiết lộ, còn có khác tiến vào tiên vực lộ. Liên tại bọn hắn kinh ngạc đồng thời, Dương Bàn ánh mắt đã rơi vào trước mắt vùng hư không này phía trên. Tại lục đạo luân hồi tiên vương đám người chăm chú, hắn không giữ lại chút nào vận chuyển tự thân thần thông, kinh khủng vô biên khí tức cầm vàng một phát. Cơ hồ trong nháy mắt, thân thể của hắn liền bắt đầu lao nhanh bành trướng, trở nên cùng thiên địa cùng cao, đỉnh đầu thương khung, chân đập đất. Trong lúc phất tay, toàn bộ cổ tinh đều tại rung động, toàn bộ tinh vực đều đang lay động. Lực lượng kinh khủng không ngừng phun trào, tiên vương cấp độ khí tức bây giờ bốn phương tám hướng tàn phá bừa bãi, toàn bộ thế giới phảng phất đều không thể tiếp nhận thân thể của nó. Pháp thiên tượng địa. Ngay sau đó, hắn quanh thân bị kín một tầng kim quang nhàn nhạt, kim quang sáng chói ngưng kết nơi cánh tay phía trên. Đấm ra một quyền, khó có thể tưởng tượng vĩ lực cầm vang một phát, ẩn ẩn lộ ra mấy phần khai thiên chi ý, đây là cực kỳ khủng bố một quyền, đã đủ để khai thiên tích địa. Phá. Dương Bàn lạnh lùng nói, bàn cổ đế quyền đánh ra, quyền phong phía dưới hư không tất cả đều phá toái. Kinh khủng quyền quang hoành áp thế gian, cả khu vực phảng phất đều không cảm giác được đại đạo tồn tại, toàn bộ hết thảy đều tại bị nhiễu loạn. Trước nay chưa có kinh thế ba chạm một phát, sáng chói pháo hoa hiện lên, đó là đại đạo tại hủy diệt, đó là quy tắc tại phá toái. Ánh mắt mọi người toàn bộ đều nhìn về phía trong đụng chạm tâm vị trí, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Sau một khắc, năng lượng kinh khủng phong bạo lắng lại, toàn bộ hết thể hiện ra ở trước mặt của bọn hắn. Chỉ thấy, toàn bộ hư không đã triệt để bị đánh xuyên, sau khi đó bể tan thành hư không, một thế giới hùng vĩ lộ ra. Sơn nhạc mênh mông cao bằng trời, tất cả có thần đẳng, tiên một cổ ý tăng thương, phảng phất có trên trăm vạn năm lâu. Theo hư không bị đánh xuyên, thịnh liệt quang vũ đánh tới, giống như là một đóa lại một đóa tiên ba nở rộ, hóa thành vô tận quang vũ. Linh Bảo Thiên Tôn bọn người đều cảm thấy cơ thể thư sướng, càng có một loại vũ hóa phi thăng cảm giác thư thích. Bọn hắn chỉ cảm thấy mỗi một cái lỗ chân lông đều tại giãn ra, phảng phất tại bài xuất vũ trụ trọng khí, hấp thu quang vũ bên trong đặc thù khí thế. Bọn hắn có thể cảm giác được rõ ràng, quang vũ bên trong rõ ràng ẩn chứa số lớn bất tử vật chất đang không ngừng lan tràn. Tiên vực. Từng theo bản cổ đại đế đặt chân thành tiên lộ, chính bọn họ biết, đây tuyệt đối là tiên vực, là thế gian sinh linh hướng tới tiên cảnh. Vậy mà thật sự còn có một chỗ thông đạo. Linh Bảo Thiên Tôn bọn người tự lẩm bẩm. Cho dù đã sớm biết hết thảy, nhưng khi một đầu mới tinh thông đạo xuất hiện ở trước mặt bọn họ thời điểm, bọn hắn vẫn là khiếp sợ không gì sánh nổi. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, lại còn có thể sử dụng phương thức như vậy tiến vào tiên vực. Thông đạo đã mở ra, còn xin các vị đạo hữu đi trước đi đến tiên vực. Dương Bàn nhìn một chút lục đạo luân hồi tiên vương bọn người, bây giờ thông đạo đã mở ra, lục đạo luân hồi tiên vương mấy người cũng là thời điểm đi tới tiên vực. Nhìn xem trước mắt thông đạo, lục đạo luân hồi tiên vương mấy người cũng là hơi sững sờ. Bọn hắn mặc dù đã đáp ứng chuyện này, nhưng mà chợt đối mặt hết thảy trước mắt, vẫn còn có chút khó mà lựa chọn. Theo đạo lý, bọn hắn đã thành tiểu tiên vương, dừng lại ở thế giới này chính xác không có cái gì đại dụng, chính xác hẳn là đi tới tiên vực. Nếu như tiến vào tiên vực, liền mang ý nghĩa bọn hắn muốn cùng bản cổ đại đế tách ra, đây thật là một cái lựa chọn tốt sao? Hơn nữa, bọn hắn mặc dù đã từng thuộc về tiên vực, nhưng mà đó đã là vạn cổ tuế nguyện chuyện lúc trước. Vô tận năm tháng đi qua, bọn hắn cũng không biết bây giờ tiên vực đến cùng là dạng gì. Không cần nghĩ nhiều như vậy, tạm thời theo thứ tự là vì tốt hơn tương lai. Dương Bàn mở miệng nói, tạm thời tới nói, hắn cùng với những người khác sẽ không tiến vào tiên vực, nhưng cuối cùng sẽ có một ngày bọn hắn đám người này vẫn sẽ tiến vào. Đối với tiên vực tình huống, hắn cũng là biết rất ít. Mà bây giờ, lục đạo luân hồi tiên vương bọn người thì tương đương với người mở đường, gánh bắt tìm đòi, cùng cắm rễ tiên vực nhiệm vụ. Đã như thế, tương lai kiến một quán thông tiên vực, bọn hắn cũng sẽ có người tiếp ứng, cũng không đến nỗi hoàn toàn không biết gì cả. Hơn nữa, mấy người kia đều tại phong thần bảng phía trên lưu danh, dù là cách hai thế giới, phần này liên hệ cũng sẽ không đứt. Nghe được bàn cổ đại đế một phen, lục đạo luân hồi tiên vương năm người lẫn nhau, toàn bộ đều trước tiên đáp ứng chuyện này, trước tiên dấn thân vào tiên vực bên trong. Dương Bàn gật đầu một cái, đưa mắt nhìn lục đạo luân hồi tiên vương bọn người sau khi rời đi, trước tiên đem con đường này trấn phong. Nhìn xem đã bị trấn phong lộ, Linh Bảo Thiên Tôn bọn người đều có loại cảm giác phảng phất giống như cách một đời. Bọn hắn trước tiên cùng bản cổ đại đế cáo biệt, ngựa không ngừng vó câu bắt đầu tu luyện. Kiến Mộc chạm đến tiên vực, lại thêm lục đạo luân hồi tiên vương bọn người bị đưa vào tiên vực, để cho bọn hắn càng gia tăng hơn ép. Bọn hắn đều nghĩ nhanh lên một chút đạt đến Hồng Trần Tiên viên mãn, cùng lục đạo luân hồi tiên vương bọn người một dạng, sớm tiến vào trong tiên vực. Chương 304, mô phỏng, đến yêu. Hoang cổ cấm khu bên trong, Dương Bàn hai mắt nhắm nghiền, cả người đắm chìm tại trong trạng thái huyền diệu. Tại bàn cổ tinh huyết dưới sự giúp đỡ, hắn cửu chuyển kim thân sớm đã thuế biến đến đệ ngũ chuyển cấp độ. Bất quá, cho dù cửu chuyển kim thân đã thêm một bước thuế biến, trong cơ thể hắn bàn cổ tinh huyết vẫn không có tiêu hao hầu như không còn. Tại đem lục đạo luân hồi tiên vương bọn người đưa vào tiên vực, đã qua hơn một vạn năm thời gian, hắn vẫn như cũ còn tại luyện hóa tinh huyết trong cơ thể. Tại khổ hải của hắn phía trên, tinh huyết vẫn như cũ giống như hùng vĩ như sao trời, vẹn vẹn chỉ luyện hóa một nửa. Giờ này khắc này, tinh huyết vẫn tại không ngừng vẩy xuống quang huy, sức mạnh ẩn chứa trong đó đang tư dưỡng bí cảnh. Cái này nhất định là một cái trường kỳ luyện hóa quá trình. Muốn triệt để luyện hóa, nhất định hao phí thời gian dài dằng dặc. Một ngày này, Dương Bàn chậm rãi mở hai mắt ra, từ bế quan trong trạng thái tỉnh lại. Sở dĩ thức tỉnh, tự nhiên là bởi vì năm vạn năm lại đến, một vòng mới hồng hoang mô phỏng muốn lại độ mở ra. Đinh, hồng hoang cơ hội mô phỏng đã đổi mới, thỉnh túc chủ mau chóng tiến hành mô phỏng. Thanh âm quen thuộc tại Dương Bàn trong đầu vang lên, hắn không có chút gì do dự, trước tiên mở ra mô phỏng. Cảm giác vô cùng quen thuộc lại độ xuất hiện, ý thức của hắn lại độ trở nên mơ hồ mơ hồ. Sau một khoảng thời gian, ý thức của hắn bắt đầu từng chút một khôi phục, cũng dần dần tỉnh lại. Khi trong đầu ký ức tràn vào thời điểm, hắn cũng hiểu rồi chính mình lần này mô phỏng thân phận là cái gì. Lần này trở thành Liêu, quả nhiên vẫn là ngũ đế một trong. Dương Bàn trong lòng nghĩ thầm. Cùng lúc trước hắn suy đoán một dạng, căn cứ vào trong đầu ký ức, hắn đã làm rõ ràng lần này mô phỏng thân phận. Lần này, hắn trở thành trong ngũ đế vị thứ ba, trở thành Liêu. Dựa theo trong đầu ký ức, nhân tộc thế cục cùng lúc trước cũng giống như nhau, khoảng cách đế cấp phi thăng động hỏa vân đã qua mấy vạn năm thời gian. Không có nhân tộc cộng chủ xuất hiện, nhân tộc một cách tự nhiên lâm vào phân liệt. Chỉ có điều, có phép tắc cùng đạo đức kết thúc, nhân tộc cho dù lâm vào phân liệt, cũng không có phía trước đồng dạng hỗn loạn. Về phần hắn hoa thân Liêu, bây giờ mới vừa vặn 7 tuổi, cũng không có thể hiện ra bất luận kẻ nào tộc cộng chủ khí chất. Đối với dạng này thân phận hắn cũng sớm đã xe nhẹ đường quen, dạng này mô phỏng tự nhiên cũng không có bất luận cái gì lạ lẫm. Muốn để cho lần này mô phỏng viên mãn, đơn giản là để nhân tộc tấn mãnh phát triển, đồng thời để cho tự thân công đức viên mãn. Đương nhiên, muốn làm đến những thứ này, cơ sở nhất vẫn là trở thành nhân tộc cộng chủ, chỉ có như vậy mới có thể đi vào một bước hành động. Kế tiếp phát sinh hết thảy, tự nhiên cũng chính là thuận lý thành trường, hắn tự nhiên mà nhiên mở ra hành động. Bất quá lần này, hắn cũng không có tu hành hồng hoang thế giới pháp, mà là trực tiếp tu hành giả thiên thế giới pháp môn. Sở dĩ như thế, là bởi vì hắn muốn mượn lần này mô phỏng, đem tự thân đạo và pháp triệt để hoàn thiện, đem mặt khác dung hợp quý nhất bảo thuật triệt để dung hội quán thông. Nhờ vào phía trước mô phỏng kinh nghiệm, lại thêm thân phận của mình ngộ tính, lúc 200 tuổi, hắn cuối cùng bước vào kim tiên cấp độ. Sau khi thành tựu kim tiên, hắn cũng thuận lý thành trương trở thành nhân tộc thủ lĩnh, bắt đầu dẫn dắt nhân tộc phát triển, vì tự thân viên mãn làm tiến một bước chuẩn bị. Vũ đế nhiệm vụ chủ yếu nhất vẫn là xác nhận nhân tộc luân lý cương thường, trước hai vị là thúc đẩy nhân tộc phát trị, lấy hoàn chỉnh chuẩn mực để cho kẻ yếu giữ lại sinh tồn tiềm lực. Đồng thời xác nhận nhân luân đạo đức, để thăng nhân tộc tinh thần cấp độ. Còn hắn thì thôi động chính trị hoàn thiện, trước đó, trên mặt nổi nhân tộc là nhất thể. Nhưng trên toàn thể chỉ có điều mỗi bộ lạc kết hợp lại, vô cùng lỏng lẻo, cái này cũng là một khi nhân tộc cộng chủ tiêu thất, nhân tộc liền sẽ lâm vào chia ra nguyên nhân. Còn hắn thì sơ bộ thiết lập quốc gia một khái niệm này, dựa theo đủ loại chính vụ bổ nhiệm quan viên. Đã như thế, cho dù sau này đã mất đi nhân tộc cộng chủ, nhân tộc cũng không đến nỗi quá mức phân tán. Tình huống như vậy đối với cả nhân tộc mà nói, cũng là cực lớn tiến bộ. Đương nhiên, tại dẫn dắt nhân tộc phát triển đồng thời, hắn cũng không có quên tự thân sự tình. Dù sao, cái này mô phỏng viên mãn chẳng qua là tiện tay mà làm sự tình, mô phỏng mấu chốt vẫn là muốn để chính mình đạo cùng pháp dung hội quan thông. Từng ấy năm tới nay như vậy, hắn thu được thập hung bảo thuật cùng với Liêu thần bảo thuật, hơn nữa mượn nhờ mấy lần trước mô phỏng cơ hội, đem những thứ này bảo thuật dung nhập trong chính mình đạo cùng pháp. Nhưng những pháp môn này cuối cùng vẫn là quá mức lộn xộn, không cách nào đúng nghĩa dung hội quan thông. Mà lần này mô phỏng, hắn chính là triệt triệt để đem những pháp môn này quan thông, đúng nghĩa dung hội ra bản thân đạo và pháp. Thời gian vội vàng mà qua, một ngày này, hắn cuối cùng đem chính mình pháp dung hội quan thông, cuối cùng trở thành. Dương Bàn một mặt vui mừng mở miệng nói, cho dù là mượn nhờ Liêu bản thân tiên phú, lần này hắn cũng hao phí viễn siêu thời gian lúc trước mới hoàn toàn mà dung hội quan thông. Lần này, hắn đem tất cả bảo thuật tinh túy tinh luyện, hoàn toàn dung nhập vào chính mình đạo cùng pháp bên trong. Nghĩ tới đây, hắn trước tiên vận chuyển tự thân pháp, vô cùng khí tức bá đạo hướng về bốn phương tám hướng phun trào. Ở nạ hạ hơi thở của đạo bên trong, càng là ẩn ẩn mang theo một tia khai thiên chi ý lần này, hắn đem suốt đời sở học dung hội quan thông, lấy bản cổ khai thiên chi ý làm dẫn, đúng nghĩa chế tạo ra một môn cái thế chi pháp. Môn này cái thế chi pháp mặc dù còn không có triệt để hoàn thiện, nhưng mà đã đủ để chèo chống hắn đến chuẩn tiên đế cảnh giới. Theo cái này một mục đích đạt tới, hắn cũng bắt đầu vì công đức viên mãn mà cố gắng, mặc dù hoàn thiện chế độ chính trị, nhưng này đối nhân tộc mà nói còn xa xa không đủ. Chân chính có công tại nhân tộc, tự nhiên là có thể giúp cho phổ thông nhân tộc đổ bận. Đối với hắn mà nói, cái này tự nhiên không có gì khó, đang lý giải phổ thông nhân tộc cần thiết sau đó. Hắn lấy Nhật Nguyệt tinh thần vận hành tình huống chế định lịch pháp, tiếp đó ban bố thiên hạ, làm cho sản xuất nông nghiệp có chỗ theo. Thêm một bước hoàn thiện lịch pháp cùng bốn mùa quan hệ, làm cho hàng năm vụ mùa chính xác, không đi công tác bỏ lỡ, khiến cho nhân tộc lương thực sản lượng phi tốc đề thăng. Một ngày này, hắn cũng thuận lợi nên đón công đức viên mãn thời gian. Cả nhân tộc lần nữa chấn động, đủ loại dị tượng tại thiên địa bên trong hiện lên. Nhân tộc đến Liêu, hoàn thiện chính trị, chế định lịch pháp, cử động lần này có công đức lớn tại nhân tộc. Hôm nay công đức viên mãn, chính là đến Liêu, giờ khắc này đi tới động hỏa vân, vĩnh trấn nhân tộc khí vận. Theo thiên đạo ý chí âm thanh vang lên, thiên địa hạ xuống vô số công đức, không ngừng rơi vào Dương Bàn trên đỉnh đầu. Mà đạo thanh âm này vang lên, cũng biểu thị Dương Bàn, lần này hồng hoang mô phỏng đã tuyên bố kết thúc. Lại là một lần mô phỏng đi qua, lần này chính mình lại có thể được cái gì chứ? Suy tính quá trình bên trong, thân thể của hắn đã từ nhân tộc bay lên, bay hướng 33 trọng thiên bên ngoài động hỏa vân bên trong. Ngay sau đó, trước mắt của hắn tối sầm, đã lại độ đã mất đi ý thức. Đợi đến ý thức của hắn lại độ khôi phục, hắn đã quay về giả thiên thế giới bên trong, một lần này hồng hoang mô phỏng cũng triệt để tuyên bố kết thúc. Chương 305, công đức chí bảo tế luyện chi pháp. Đinh, chúc mừng túc chủ hoàn thành mô phỏng đánh giá, tốt đẹp. Hiện vì túc chủ tính toán ban thưởng. Tại Dương Bàn dần dần thức tỉnh thời điểm, âm thanh nhắc nhở của hệ thống cũng đúng hẹn mà tới, tại trong đầu của hắn vang lên. Nhưng ở lúc này, Dương Bàn căn bản không có tâm tư đi để ý tới những thứ này, trong đầu của hắn còn tại hiện lên lần này mô phỏng thời điểm cảnh tượng. Tại trong lần này mô phỏng, hắn đem tất cả bảo thuật cùng tự thân đạo và pháp dung hội quán thông, một môn cái thế thần thuật đang tại thai nghén mà ra. Đối với hắn mà nói, môn này cái thế thần thuật mới là hắn lần này mô phỏng lớn nhất thu hoạch. Lúc này, hắn đang tại trong đầu thai nghén lần này mô phỏng đạo và pháp. Đối với hắn mà nói, cái này chính là hắn tương lai trên con đường tu hành cực kỳ trọng yếu một bước, liên quan đến hắn tương lai cấp bộ. Rất nhanh, hắn quanh thân liền nổi lên kinh thế khí tức, bắt đầu không tự chủ bắt đầu chuyển động, bằng vào tự thân bản năng diễn hóa đạo và pháp. Loại này đạo và pháp cực kỳ khủng bố, vẹn vẹn chỉ là vận chuyển liền có kinh thế khí tức phát ra. Trong mơ hồ, cái kia cố khai thiên chi ý càng là cực kỳ rõ ràng, để cho thiên địa vì thế mà chấn động. Quả nhiên có thể được. Dương Bàn hai mắt tỏa sáng. Cùng lúc trước mô phỏng kinh nghiệm một dạng, lần này mô phỏng bên trong dung hội quán thông đạo và pháp, ở phương thế giới này vẫn là có thể vận dụng. Mặc dù một ít quy tắc có chút khác biệt, nhưng chỉ là điều chỉnh rất nhỏ, hắn vẫn như cũ có thể tại thế giới này vận dụng. Trọng yếu nhất là, môn này dung hội quán thông đạo và pháp đã đủ để xưng được một cái hoàn toàn mới con đường tu luyện hình thức ban đầu. Con đường này cùng pháp chỉ cần tiếp tục hoàn thiện, hoàn toàn là một đầu thẳng tới chuẩn tiên đế cấp độ con đường. Vẹn vẹn là dạng này thu hoạch, lần này Hồng Hoang mô phỏng liền đã không đủ đi. Đương nhiên, đối với khen thưởng lần này, hắn vẫn là hết sức chờ mong. Đối với lần này mô phỏng đánh giá vẫn là tốt đẹp, hắn tự nhiên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Cùng lúc trước một dạng, trở thành ngũ đế hắn chỉ là gò bó theo khuôn phép, cũng không có làm ra cái gì rất sáng chói sự tình. Lại thêm lần này mô phỏng, mãi đến công đức viên mãn thời gian, còn muốn vượt qua phía trước một chút, tốt đẹp đánh giá cũng tại trong dự liệu. Mặc dù ban thưởng chỉ có một cái, nhưng hắn tin tưởng, lần này ban thưởng tuyệt đối sẽ không quá kém. Đinh, chúc mừng túc chủ thu được chí bảo tiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp tế luyện quân mẫu. Lần sau mô phỏng thời gian cụ độ, 5/5. Khi âm thanh nhắc nhở của hệ thống trong đầu vang lên lần nữa, Dương Bàn rõ ràng sửng sở, lập tức hiện ra vẻ vui mừng. Phần thưởng lần này lại là thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp tế luyện mô bản, có trước đây kinh nghiệm, hắn tự nhiên biết cái này tế luyện mô bản đại biểu cho cái gì. Hệ thống phần thưởng lần này chính là cho hắn một cái tế luyện thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp khả năng. Đối với thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, hắn tự nhiên cũng không lạ lắm, đây chính là hồng hoang thế giới bên trong thái thanh thánh nhân công đức chí bảo. Bàn cổ khai thiên, đại đạo cảm ứng, hư không sinh ra vô lượng thiên địa huyền hoàng khí tràn ngập giữa thiên địa, cuối cùng ngưng kết một tôn bảo tháp. Bảo tháp cùng bản cổ khai thiên đích địa vô lượng công đức đem kết hợp, cuối cùng hóa thành công đức chí bảo thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp. Tại trong hồng hoang thế giới, cái này bảo tháp mặc dù chỉ là công đức chí bảo, nhưng bằng mượn khai thiên đích địa công đức, đủ để có thể xưng tụng gần với tam đại tiên thiên chí bảo tồn tại. Tháp này càng là danh xưng phòng ngự đệ nhất, là cấp cao nhất chí bảo, treo ở trên đỉnh đầu, có thể đứng ở thế bất bại. Đương nhiên, hệ thống cho hắn ban thưởng cũng không phải thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, mà là thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp mô bản, còn cần chính hắn tới tế luyện. Hơn nữa, mỗi một kiện chí bảo công hiệu đều sẽ có nhất định biến hóa, chỉ là không biết món chí bảo này sẽ có cái gì biến hóa. Lấy tế luyện mô bản thu thập huyền hoàng nhị khí, cùng tiên kim đúc nóng một tia, thành thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, công đức càng nhiều. Nhìn xem hệ thống đối với thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp tế luyện mô bản giới thiệu, hắn đã biết vật này cách dùng. Lấy hệ thống cho ra tế luyện mô bản làm cơ sở, hắn chỉ cần thu thập tiên kim, rót vào huyền hoàng nhị khí, liền có thể bước đầu tế luyện ra thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp. Hơn nữa, vật này còn có thu thập công đức công hiệu, thu thập công đức càng nhiều, uy lực của nó thì sẽ càng mạnh. Chỉ cần thu thập công đức đủ nhiều, thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp cũng có thể tái hiện hồng hoàng trong thiên địa sức mạnh cái thế. Đến nỗi tiên kim hắn là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, huyền hoàng nhị khí hắn càng là không thiếu. Tại hắn hóa thân phục hy diễn hóa tiên tiên bắt quái thời điểm, hắn đã nắm giữ ngưng kết huyền hoàng nhị khí phương pháp, từ ấy năm tới nay như vậy một mực tại dùng huyền hoàng nhị khí rèn luyện tự thân. Đối với hắn mà nói, vô luận là tiên kim hoàn là huyền hoàng nhị khí căn bản không tính là cái gì. Chỉ cần hắn nghĩ, hắn tùy thời cũng có thể ngưng tụ ra sơ cấp thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp. Nhưng hắn bây giờ đã có phiên thiên ấn càng là đã đạt đến tiên vương cấp độ. Nói một cách khác, thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp chính xác hảo, có thể đối hắn mà nói, cũng không có tác dụng lớn như vậy. Bất quá, hắn mặc dù không cần đến vật này, nhưng không có nghĩa là những người khác dùng tới được. Nghĩ tới đây, hắn không có chút gì do dự, trước tiên sử dụng thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp tế luyện mô bản. Ngay sau đó, hắn thu thập đông đảo tiên kim, càng là ngưng tụ ra huyền hoàng nhị khí rót vào trong đó. Đông nhiên ở giữa, tiếng nổ thật to vang lên, đông đảo tiên kim rung động, bị huyền hoàng nhị khí liên thông. Đông đảo tiên kim không ngừng bị áp xúc, vẹn vẹn thời gian qua một lát, tiên kim cùng huyền hoàng nhị khí đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một khối ba thước tiểu tháp. Một tôn bảo tháp lơ lửng ở trong tay của hắn, chính là tế luyện mà thành thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp. Sau một khắc, một thân ảnh đã xuất hiện ở trước mặt hắn, đang một mặt tò mò nhìn chằm chằm bảo tháp. Phụ thân, ngài gọi ta tới, không biết có chuyện gì. Người đến không là người khác, chính là Vô Thủy Đại Đế. Hắn nguyên bản đang lúc bế quan bên trong, tranh thủ sớm ngày đạt đến Hồng Trần Tiên Viên mãn cấp độ. Nhưng lại tại vừa mới, phụ thân lại đột nhiên kêu gọi hắn, muốn chủ động thấy hắn. Nhiều năm trước tới nay, phụ thân rất ít gặp hắn, mỗi lần thấy hắn đều có chuyện quan trọng cáo chi, hắn tự nhiên ngựa không ngừng vó chạy đến. Gần nhất tu hành không tệ, tranh thủ sớm ngày Hồng Trần Tiên Viên mãn, bảo vật này dư ngươi, con đường tu hành chớ có bưng lòng. Dương Bàn mở miệng nói. Đang khi nói chuyện, hắn đã đem thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp đưa vào không bắt đầu trong tay. Khi lấy được vật này thứ trong lúc nhất thời, hắn cũng đã nghĩ đến vật này thuộc về. Trước mắt hắn mặc dù không cần đến, nhưng lại có thể đem vật này đưa cho không bắt đầu. Thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp không hề chỉ là một kiện trí bảo, trong đó còn ẩn chứa khó có thể tưởng tượng tạo hóa, hắn cấp độ càng là muốn vượt qua Vô Thủy Trung. Tương lai không bắt đầu chấp trưởng bảo vật này, vì bảo vật này thu thập công đức, tất nhiên sẽ có không tưởng tượng nổi tạo hóa. Đây đối với bản thân liền kinh tài tuyệt diễm không bắt đầu mà nói, tuyệt đối là một đầu thông thiên chi lộ. Bây giờ, không bắt đầu đã sống tới đời thứ 6, khoảng cách Hồng Trần Tiên Viên mãn đã càng ngày càng gần. Từng ấy năm tới nay như vậy, hắn trợ giúp không thiếu những thứ khác đại đế, Không Thủy Tắc vì mình nhi tử, tự nhiên cũng phải giúp một phen. Ngay sau đó, hắn lại vì Không Thủy giải thích thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp như thế nào để thăng cấp độ, nói cho Không Bắt Đầu công đức như thế nào thu thập. Đa tạ phụ thân, vật này rất cao minh. Không Bắt Đầu mở miệng cười đạo. Nhiều năm trước tới nay, phụ thân rất ít đưa cho hắn đồ vật, cho dù là tu luyện một đường, đối với hắn cũng nhúng tay cực ít. Bất quá, mỗi một lần truyền thụ công pháp hoặc tặng cho hắn, đều là thứ không tầm thường, lần này hiển nhiên cũng cực kỳ lạ thường. Thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp vừa mới vào tay, hắn liền đã ý thức được món chí bảo này lạ thường chỗ. Chương 306, ngoan nhân thức tỉnh, sắp viên mãn. Một tôn bảo tháp lơ lửng tại Vô Thủy Đại Đế lòng bàn tay phía trên, huyền hoàng nhị khí không ngừng tràn ra, chính là thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp. Vẹn vẹn chỉ là vào tay, liền có thể cảm giác món chí bảo này cùng hắn có không hiểu liên hệ, tựa như nước sữa hòa nhau đồng dạng, để cho hắn có thể nhẹ nhõm nắm giữ món chí bảo này. Rồi ra đại thủ, thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp lập tức rơi vào trong tay của hắn, trong đó ẩn ẩn có một cỗ sức mạnh thần kỳ. Bảo bối tốt, tháp này rất cao minh. Vô Thủy Đại Đế nụ cười càng rực rỡ. Hắn càng là lĩnh hội, thì càng ý thức được món chí bảo này không tầm thường chỗ. Đây không chỉ là một kiện chí bảo, càng giống là một kiện tạo hóa chi vật, không phải tiên khí, lại thắng qua tiên khí. Vẹn vẹn là bên trên tán phát khí tức, cùng với món chí bảo này tác dụng, liền đã vượt qua hắn tế luyện Vô Thủy Trung. Quan trọng nhất là, phụ thân nói qua, món chí bảo này còn có thể không ngừng tiến hóa. Tình huống như vậy cũng nói, món chí bảo này tương lai có vô hạn khả năng, có thể làm bạn hắn tiếp tục tăng trưởng. Bảo vật này tuy tốt, ngươi cũng không thể buông lỏng, sớm ngày Hồng Trần Tiên viên mãn, tiên vực mới là ngươi sân khấu. Dương Bàn mở miệng nói, hắn sớm đã biết Không Bắt Đầu tu vi, cho đến tận này đã sống tới đời thứ 6, sắp sống ra đời thứ 7. Tốc độ như vậy đã có thể được xem cực nhanh, nhưng mà còn xa xa không đủ. Khoảng cách tiến vào tiên vực thời gian đã càng ngày càng gần, sớm ngày Hồng Trần Tiên viên mãn mới là trọng yếu nhất. Nghe được phụ thân giao phó, Không Bắt Đầu cực kỳ trịnh trọng gật đầu một cái. Sau khi phụ thân đem Lục Đạo Luân Hồi Tiên Vương bọn người đưa vào tiên vực, nội tâm của hắn cũng có một loại cảm giác cấp bách. Rõ ràng, khoảng cách phụ thân chính thức tiến vào tiên vực thời gian đã càng ngày càng gần, hắn tự nhiên không muốn kéo phụ thân chân sau, muốn cùng cha kết bạn đồng hành, mà chỉ có cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm ngày Hồng Trần Tiên viên mãn, mới có thể chân chính đặt chân tiên vực. Ngay sau đó, Vô Thủy Đại Đế đã cáo biệt Dương Bàn, tiếp tục chuyên tâm bế quan tu luyện. Thời gian không ngừng trôi qua, khoảng cách Dương Bàn đưa ra Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp lại qua hơn 3 năm. Tại trong lúc này, Dương Bàn đều đang cố gắng tu luyện, cố gắng luyện hóa bản cổ tinh huyết, tiến tới tăng cường chính mình thực lực. Không chỉ là Dương Bàn, Linh Bảo Thiên Tôn mấy người cũng đang cố gắng, liền muốn tranh thủ sớm ngày đặt chân tiên vực. Trừ cái đó ra, Kiến Mộc cũng tại không ngừng mà lớn lên, hắn trên cành cây chín đại cánh lá đều đã cùng tiên vực tiếp xúc. Điều này cũng làm cho thế giới kỳ dị bên trong hư không khe hở trở nên càng lớn, vậy xuống bất tử vật chất cũng càng ngày càng nhiều, thế giới kỳ dị cùng thế giới này đều có biến hóa không nhỏ. Một ngày này, Dương Bàn đột nhiên cảm nhận được khí tức vô hình, chậm rãi mở hai mắt ra, từ bế quan trạng thái bên trên thức tỉnh. Sau một khắc, ánh mắt của hắn đã rơi vào Ngoan Nhân Đại Đế chỗ bế quan, trong ánh mắt lộ ra nụ cười vui mừng. Khoảng cách muội muội bế quan đã qua gần thời gian 10 năm, muội muội lần thứ 7 thuế biến đã tới kết thúc rồi. Cho đến ngày nay, lại một lần đến muội muội lộ sắc một bước cuối cùng, chỉ cần tinh khí cùng nguyên thần tỉnh hồn lại thai, muội muội liền có thể thuận lợi sống tới đời thứ 8. Có càn khôn đỉnh cùng có cây chi tinh tại, cái này căn bản liền không có gì khó, thành công cũng là một kiện chuyện ván đã đóng thuyền. Tại Dương Bàn chăm chú, càn khôn đỉnh bên trong, vô số tiên vương bắt đầu dung hợp, nhao nhao không chăm chú thai bên trong. Ngay sau đó, một thân ảnh đã phá vỡ thần thai, chậm rãi từ càn khôn đỉnh đi ra, bước ra bế quan chi địa. Chúc mừng muội muội tiến thêm một bước, chỉ cần một thế, liền có thể Hồng Trần Tiên viên mãn. Dương Bàn vừa cười vừa nói, nhìn xem phá đỉnh mà ra bạch tí thân ảnh, nụ cười trên mặt hắn nhưng là càng đậm mấy phần. Lại là một khoảng thời gian đi qua, muội muội cuối cùng kết thúc tự thân thể biến, thuận lợi sống ra đời thứ 8. Hơn nữa, bởi vì có cây chi tinh cùng càn khôn đỉnh tác dụng, muội muội thực lực hôm nay đã không kém gì chân chính Hồng Trần Tiên. Bất quá, mặc dù bây giờ muội muội thực lực đã cùng Hồng Trần Tiên tương xứng, nhưng khoảng cách chân chính viên mãn vẫn kém hơn một thế. Cựu thế thành tiên là viên mãn đường phải đi qua, một bước này lộ cuối cùng vẫn là muốn đi. Đương nhiên, nếu như muội muội Hồng Trần Tiên viên mãn, thực lực của nàng cũng biết vượt qua tầm thường Hồng Trần Tiên, bước vào tiên vương cảnh giới cũng sẽ có ưu thế cực lớn. Còn không phải may mắn mà có ca ca trợ giúp. Nhìn xem bế quan chi địa bên ngoài ca ca, Ngoan Nhân Đại Đế trên mặt hiếm thấy lộ ra nụ cười. Bây giờ nàng đã thuận lợi lột xác ra đời thứ 8, nhưng nàng hết sức rõ ràng, có thể đi đến một bước này cùng ca ca trợ giúp thoát không ra quan hệ. Nhất là đời thứ 6 thời điểm, ca ca đưa cho nàng càn khôn đỉnh cùng có cây chi tinh, để cho nàng thuế biến trở nên càng thêm dễ dàng. Trước đó, mặc dù nàng mỗi một lần thuế biến đều thuận lợi thông qua, nhưng trong đó vẫn có không nhỏ phong hiểm. Mà càn khôn đỉnh cùng có cây chi tinh, nhưng là vì hắn hộ giá hộ tống, đem những nguy hiểm này toàn bộ đều hóa giải, để cho nàng thuế biến chi lộ trở nên càng thêm thuận lợi. Bây giờ lại là gần thời gian 100.000 năm đi qua, cũng không biết gần nhất lại xảy ra đại sự gì. Nghĩ tới đây, nàng tâm niệm khẽ động, đã trước tiên bắt trong thiên địa đạo ngân. Sau khi biết gần nhất phát sinh hết thảy, cặp mắt của nàng càng là sáng lên. Ca ca những năm này lại làm không ít đại sự, liền tiên vực đều có thể quan thông. Ngoan Nhân Đại Đế cười tiếp tục nói, bây giờ nàng đã biết gần nhất phát sinh hết thảy, trong đó tự nhiên bao quát ca ca trồng xuống kiến mục. Nhìn xem cắm rễ tại hoang cổ cấm khu Kình Thiên đại thụ, nàng có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Lần trước nàng thuế biến lúc kết thúc, Kaka liền đã bình định các đại sinh mệnh cấm khu, càng đem trong truyền thuyết đế tôn cùng bất tử thiên hoàng toàn bộ ma diệt. Mà bây giờ, tại Kaka trong tay, thế giới vậy mà xảy ra biến hóa như thế, một gốc đại thụ vậy mà quán xuyên tam phương thế giới, quán xuyên tiên vực, cái này đã có thể xưng tụng cải thiên hoán địa. Khi nàng đem lục đạo luân hồi tiên vương bọn người đưa vào tiên vực sau đó, nàng đồng dạng vô cùng ngoài ý muốn, không nghĩ tới thế gian vẫn còn có dạng này một cái thông đạo, vẫn còn có phương thức như vậy. Nếu biết tiên vực đã quán thông, ngươi còn không cố gắng tu luyện, vật này dư ngươi, hy vọng đối ngươi thuế biến có chỗ trợ giúp. Dương Bàn mở miệng đáp lại nói. Nói chuyện đồng thời, hắn một chỉ điểm ra, một vệt ánh sáng điểm đã chạm vào ngoan nhân đại đế trong mi tâm. Hắn truyền thụ cho em gái, tự nhiên là gần nhất ở trong dòng sông thời gian đông đảo thu hoạch, đối với mình muội muội nàng tự nhiên sẽ không quá mức keo kiệt. Trong thời gian kế tiếp, Dương Bàn lại cùng ngoan nhân đại đế luận đạo, vì ngoan nhân đại đế giải đáp không ít nghi hoặc. Sau đó, sống ra đời thứ 8 ngoan nhân đại đế, lại một lần nữa xa vào đến khổ tu bên trong. Tiến một sắp xuyên qua tiên vực, lại thêm lục đạo luân hồi tiên vương bọn người bị Kaka đưa vào tiên vực, đã để nàng ý thức được, không cần bao lâu Kaka liền sẽ tiến vào tiên vực. Lần trước cùng sinh mệnh cấm khu một trận chiến, nàng cũng không có đến giúp Kaka, lần này sắp tiến vào tiên vực, hắn không muốn lại bỏ lỡ. Khi nhìn đến muội muội tiến vào bế quan sau đó, lần này Dương Bàn lại không có lựa chọn tiếp tục bế quan, tiếp tục luyện hóa thể nội bản cổ tinh huyết. Thời gian nhiều năm như vậy đi qua, trước mấy lần du lịch thời gian Trường Hà thu hoạch đã bị hắn triệt để tiêu hóa. Hôm nay, hắn chuẩn bị lần nữa du lịch thời gian Trường Hà, nghĩ tới đây, hắn đã đem sức mạnh của bản thân rót vào Côn Luân trong kính. Chương 307, đến từ tương lai Diệp Nhân Tiên. Côn Luân kính phóng ra quang huy rực rỡ, âm ầm sóng dậy sông lớn xuất hiện tại Côn Luân trong kính, thời gian khí tức đập vào mặt. Đối với cái này, Dương Bàn thật sớm liền đã xe nhẹ đường quen, thuần thục bước vào trong đó. Tại thời gian Trường Hà phía trên, hắn không ngừng tiến lên, lần theo trong minh minh chỉ dẫn, dọc theo thời gian Trường Hà không ngừng đi ngược dòng nước. Cảnh vật trước mắt không ngừng biến hóa, phù quang lực ảnh dần dần xuất hiện tại trước mắt của hắn. Lại một lần nữa bước vào thời gian Trường Hà, cũng không biết lần này hắn lại sẽ gặp phải ai. Ngay tại hắn suy xét thời điểm, đột nhiên xảy ra dị biến, thời gian Trường Hà không có dấu hiệu nào bắt đầu cuộn cuộn, nhấc lên sóng lớn ngập trời. Thấy vậy tình huống, hắn cũng trước tiên ý thức được tình huống như vậy ý vị như thế nào. Đây rõ ràng là có người ở nghịch loạn tuyết nguyệt, cho nên dẫn động thời gian Trường Hà vĩ lực. Chỉ có điều, lần này nghịch loạn tuyết nguyệt nơi phát ra, nhưng là tại thời gian Trường Hà hạ du. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn bên trong, chỉ thấy thời gian Trường Hà hạ du hiện ra một thân ảnh. Đạo thân ảnh kia cực kỳ mơ hồ, quanh thân mang theo ánh sáng mưa, mang theo hôn đột khí, quần áo phiêu vũ. Đạo thân ảnh này mặc dù cực kỳ mơ hồ, nhưng không khó coi ra đây là một vị nữ tử. Rõ ràng, nữ tử này không thuộc về đương thời, không thuộc về đi qua, từ tương lai đạp lên thời gian Trường Hà mà đến. Đây là ai? Dương Bàn thầm nghĩ nói. Khi nhìn đến nữ tử này ánh mắt đầu tiên, hắn liền đã hiểu rồi hết thảy. Trước mắt người này sở dĩ xuất hiện, tất nhiên là cùng hắn có liên hệ, lần này xuất hiện cũng là vì hắn mà đến. Chỉ có điều, nữ tử này là ai? Hắn trước tiên nghĩ tới chính là muội muội ngoan nhân đại đế, nhưng tại nữ tử này trên thân, hắn không có cảm giác được muội muội bất kỳ khí tức gì. Người này tuyệt đối không phải muội muội, cũng không phải muội muội thì là ai đâu? Vì sao lại vì hắn mà đến? Tại hắn trong trí nhớ, căn bản không có bất kỳ cái gì liên quan tới nữ tử này tin tức. Cùng lúc đó, vị nữ tử này cũng phát hiện Dương Bàn, trong ánh mắt tràn đầy kinh hỉ. Sư tổ. Cuối cùng, nữ tử vô cùng kích động mở miệng nói. Bất quá, cách bạn cổ tuế nguyệt đối thoại cũng không phải một chuyện dễ dàng. Câu nói này đã bị tiết lộ thiên cơ, không thể nghi ngờ là tại nghịch loạn tuế nguyệt, trước tiên tao ngộ thời gian Trường Hà phản vệ. Ngôn ngữ mơ hồ không rõ, chỉ có thể nghe được trong đó mấy cái tự tiết, càng là trước tiên đã dẫn phát hậu quả không lường được. Thời gian Trường Hà nhấc lên thao tiên cự lãng, nguyên mông vĩ lực hướng về nữ tử trấn áp tới. Lôi quang vạn đạo, vô số kinh khủng lôi đỉnh chợt hiện lên, hóa thành thế gian đáng sợ nhất thiên phạt. Nghịch loạn tuế nguyệt, tất nhiên phải trả giá thật lớn. Rõ ràng, nữ tử hành vi đã chọc giận tới thời gian Trường Hà phản vệ đã buông xuống. Thời gian Trường Hà phản vệ cực kỳ đáng sợ, kinh khủng lôi đỉnh hướng về nữ tử trấn áp tới. Mắt thấy thời gian Trường Hà phản vệ xuất hiện, nữ tử cũng không có ngồi chờ chết. Hắn quanh thân bộc phát ra vô biên hỗn độn khí, càng có sáng chói huyết quang chợt hiện, muốn cùng thời gian Trường Hà phản vệ chống lại. Thấy vậy tình huống, Dương Bàn trong lòng hơi động, hắn trước tiên hiểu do nữ tử này thân phận. Nguyên lai là nàng, Diệp Quỳnh Tiên. Dương Bàn tự lẩm bẩm nói. Khi nghe đến nữ tử trong lời nói mấy chữ thời điểm, hắn liền đã đối trước mắt nữ tử này thân phận có chỗ ngờ tới. Mà ở tên này nữ tử ra tay, hắn đã xác nhận nữ tử này thể chất rõ ràng là tiên thiên hỗn độn thánh thể đạo thai. Nắm giữ thể chất như vậy, nữ tử này thân phận đã vô cùng sống động. Không là người khác, chính là Diệp Quỳnh Tiên. Diệp Quỳnh Tiên là Diệp Phàm tôn nữ, mà Diệp Phàm cũng sớm đã bái hắn làm thầy, xưng mình là sư tổ cũng hợp tình hợp lý. Bây giờ hắn đã xác nhận thân phận của người này, tự nhiên không có khả năng thờ ơ, hắn đã xem thấu Diệp Quỳnh Tiên trạng thái, rõ ràng là có người đem hắn đưa vào trong thời gian Trường Hà. Tu vi xa xa không cách nào cùng thời gian Trường Hà phản vệ chống lại, tâm niệm khẽ động, Côn Luân kính quang màu đại phóng, đã treo ở Diệp Quỳnh Tiên trên đỉnh đầu. Vô tận quang vũ về xuống, thao thiên cự lãng trong nháy mắt bị trấn áp, vô số kinh khủng lôi đỉnh cũng tan thành mây khói, thời gian Trường Hà phản vệ trong nháy mắt bị trấn áp. Diệp Quỳnh Tiên một mặt kinh hỉ, tận mắt chứng kiến sư tổ trấn áp thời gian Trường Hà vĩ lực, nàng có một loại cảm giác không chân thật. Đây chính là thời gian Trường Hà phản vệ, cho dù chuẩn tiên đế cấp độ cường giả cũng không cách nào dễ dàng trấn áp. Sư tổ quả nhiên không hổ là trong truyền thuyết bản cổ đại đế, lại có thể lại dễ dàng như thế mà đem trấn áp. Điều này cũng làm cho nàng cảm thấy lần này tới đúng, sư tổ thực lực quả nhiên kinh khủng, chỉ cần tìm được sư tổ, vấn đề tương lai liền có khả năng giải quyết dễ dàng. Sư tổ, Diệp Khuynh Tiên dục phải tiếp tục mở miệng. Nhưng thời gian Trường Hà vĩ lực lại độ đánh tới, ngôn ngữ của nàng lại một lần nữa bị thời gian vĩ lực xóa đi. Thấy vậy tình huống, nàng muốn lên tiếng lần nữa, lại bị Dương Bàn trước tiên ngăn cản. "Không nên cưỡng cầu, ta đã biết người thân phận." Dương Bàn mở miệng nói ra. Khi nhìn đến Diệp Khuynh Tiên ánh mắt đầu tiên, hắn liền đã ý thức được tình huống. Dựa theo trong lịch sử tiến trình, Diệp Khuynh Tiên hẳn là đi tới tiên cổ thời đại, đi Hoang Thiên Đế thiết lập liên hệ, bây giờ lại tìm tới hắn. Rõ ràng, tương lai có thể chuyện gì xảy ra, cho nên mới sẽ đem Diệp Khuynh Tiên đưa vào trong thời gian Trường Hà, tìm đến mình. Nghe được Dương Bàn một phen, Diệp Khuynh Tiên liên tục gật đầu, trước tiên muốn mở miệng. "Chúng ta..." "Bất quá, cùng lúc trước tình huống một dạng." Diệp Khuynh Tiên lời nói còn không có nói ra miệng, nội dung phía sau liền bị thời gian Trường Hà vĩ lực ảnh hưởng, không cách nào phân biệt ra nội dung. Giờ khắc này, Diệp Khuynh Tiên trong lòng vô cùng bất đắc dĩ, nhưng căn bản nói không ra lời. Tương lai thế cục cực kỳ gian khổ, tiên vực càng là gặp phải vây công, mà thân là sư tổ bản cổ đại đế lại bởi vì nguyên nhân nào đó biến mất không thấy gì nữa. Cái này cũng dẫn đến bọn hắn rắn mất đầu, căn bản không phải địch nhân đối thủ, tiên vực đều bị đánh phá toái. Dưới bạn bất đắc dĩ, tổ phụ Diệp Phàm bận dụng thủ đoạn đặc thù đem nàng đưa vào thời gian Trường Hà, nói cho nàng đi tìm sư tổ. Nhưng bây giờ, nàng mặc dù gặp được sư tổ, càng là tại thủy tổ dưới sự giúp đỡ tránh khỏi thời gian Trường Hà phản vệ, nhưng lại căn bản là không có cách cáo chi sư tổ xảy ra chuyện gì. Nghĩ tới đây, nàng đã làm xong hy sinh chuẩn bị, chỉ vì cáo chi sư tổ tương lai phát sinh hết thảy. Nhưng ngay tại nàng muốn mở miệng thời điểm, Dương Bàn nhưng lại một lần ngăn trở hắn. "Không cần nhiều lời, ta đã biết hết thảy, chuyện kế tiếp không cần ngươi ra tay, ta tự sẽ xử lý hết thảy." Dương Bàn mở miệng nói. Diệp Khuynh Tiên lời nói hắn sở dĩ nghe không rõ, tự nhiên là bởi vì thời gian Trường Hà vĩ lực ảnh hưởng. Cái này cũng không kỳ quái, cho dù hắn có thể trấn áp thời gian Trường Hà phản vệ, chỉ cần có vài lời ngữ dây dưa quá lớn, hắn vẫn như cũng không cách nào biết. Bất quá, chỉ cần Diệp Khuynh Tiên xuất hiện, căn bản không cần Diệp Khuynh Tiên đang làm cái gì, hắn liền đã hiểu rõ hết thảy. Loại tình huống này, tự nhiên không cần Diệp Khuynh Tiên tăng cường chính mình. Như là đã biết liên quan tới tương lai tình huống, hắn tự nhiên sẽ sớm chuẩn bị sẵn sàng. Bây giờ, Diệp Khuynh Tiên đã không cần lại lưu lại trong thời gian Trường Hà, hắn tự nhiên muốn đem hắn đưa tiễn. Nghĩ tới đây, hắn trước tiên thôi động Côn Luân Kính, vô tận quang vũ đem Diệp Khuynh Tiên bao phủ trong đó. Chương 308, Hoang Thiên Đế một giọt máu. Tại Dương Bàn chăm chú, bị vô tận quang vũ bao phủ Diệp Khuynh Tiên thời gian dần qua biến mất ở thời gian Trường Hà phần cuối. Đưa mắt nhìn Diệp Khuynh Tiên rời đi, Dương Bàn trong lúc nhất thời cũng lâm vào suy xét. Xem ra, tương lai vẫn như cũ mười phần gian khổ. Dương Bàn tự lẩm bẩm. Không cần suy nghĩ nhiều cũng biết, thiên vực cùng Diệp Phàm bọn người tương lai gặp nguy cơ đến cùng là cái gì, đơn giản là quỷ dị nhất tộc. Đương nhiên, quỷ dị nhất tộc thực lực chính xác cực kỳ cường đại, không nói chuẩn tiên đế cấp độ cường giả, vẹn vẹn là tiên đế cấp độ cường giả liền có 10 vị nhiều. Mà cái này còn không phải là quỷ dị nhất tộc toàn bộ lực lượng, bên trong quỷ dị nhất tộc còn có tiên đế phía trên quỷ dị thủy tổ tọa trấn. Cho dù không hề sử dụng toàn lực, thiên vực cũng không có chống đỡ chi lực. Diệp Khuynh Tiên tiến vào trong thời gian Trường Hà cầu viện, hiển nhiên là tương lai mình tại trong trận chiến ấy xuất hiện vấn đề. Căn cứ vào phán đoán của hắn khả năng cao là bị vây ở một chỗ, mới không cách nào cùng Diệp Phàm bọn người đối mặt địch thủ. Bây giờ xem ra, đối mặt cường đại quỷ dị nhất tộc, hắn vẫn còn cần tăng cường chính mình thực lực. Vẹn vẹn là thực lực bây giờ còn chưa đủ, Tiên Vương nhìn như cường đại, nhưng đối với quỷ dị nhất tộc mà nói, đó căn bản không tính là gì. Duy có nhảy lên tới cảnh giới cao hơn, không ngừng tăng lên thực lực của mình, tương lai bọn hắn mới có cơ hội. Đương nhiên, cái này chung quy là chuyện tương lai. Trước mắt hắn còn cần tiếp tục du lịch thời gian Trường Hà, xem có thể hay không có những thu hoạch khác. Nghĩ tới đây, hắn tiếp tục dọc theo thời gian Trường Hà đi ngược dòng nước, không giống với tình huống trước. Lần này hắn tại tinh tế quan sát khác biệt thời đại, thời gian Trường Hà thỉnh thoảng nổi lên bọt nước, đem hắn cuốn vào trong đó, xâm nhập một cái nào đó thời đại. Lấy Côn Luân Kính tác dụng, hắn cũng không phải là không cách nào ngăn cản, nhưng hắn vẫn lựa chọn nước chảy bèo trôi, xâm nhập cái này đến cái khác thời đại. Ở trong quá trình này, hắn lấy một cái người đứng xem góc độ yên lặng quan sát đến mỗi thời đại, cảm ngộ mỗi một cái thế giới khác nhau. Hắn thấy được rất nhiều hệ thống tu luyện, càng là thấy được khác biệt văn minh, cũng nhìn thấy thế giới khác nhau. Một ngày này, hắn bất tại trong thời gian Trường Hà ngao du, đột nhiên ở giữa, một tia yếu ớt ba động chuyển đến, cùng hắn chuyển đến không hiểu cộng minh. Tâm niệm khẽ động, một giọt tinh huyết đã xuất hiện ở trong tay của hắn, đó chính là đoạn đức huyết. Người nào có thể cùng đoạn đức tâm sinh ra cộng minh? Trong lòng của hắn trước tiên có chỗ ngờ tới, trên mặt càng là hiện ra vẻ tươi cười. Nghĩ tới đây, hắn không còn giống như phía trước nước chảy bèo trôi, mà là tinh tế cảm ngộ đạo kia ba động truyền đến phương hướng, theo chấn động phương hướng ở trong dòng sông thời gian tiến lên. Cuối cùng, sau khi đi tới thời gian Trường Hà một chỗ, hắn cảm thấy cổ ba động kia trở nên càng thêm mãnh liệt. Không có chút gì do dự, hắn trước tiên xâm nhập thời gian này Trường Hà bên trong, xâm nhập đến cái niên đại này. Mới vừa tiến vào trong đó, hắn liền ý thức được chính mình vị trí thời đại, đây là một cái lâu đời tuế nguyệt phía trước thời đại, thậm chí còn có vượt qua tiên cổ thời đại. Dựa theo Dương Bàn kinh nghiệm phán đoán, thời đại này hẳn là thuộc về Đế Lạc thời đại. Cũng chính là ở thời đại này bên trong, hắn thấy tận mắt một cái sinh linh dần dần quật khởi, từ phàm nhân từng bước một tu luyện, thậm chí cuối cùng quật khởi quá trình. Sinh linh này thành tựu cuối cùng tiên vương, trở thành cái này một thời đại đỉnh cấp cường giả một trong. Ở thời đại này, tiên vương đã có thể được xưng là tu luyện cực hạn, nhưng cái này sinh linh vẫn tại không ngừng tiến lên. Mãi đến một đoạn thời khắc, sinh linh này trên thân thậm chí xuất hiện chuẩn tiên đế hào quang, khoảng cách chuẩn tiên đế cũng chỉ có cách xa một bước. nhưng rõ ràng đột phá đang ở trước mắt, nhưng bóng tối vô biên lại bao phủ mà đến, cho dù sinh linh kia dù thế nào chiến đấu anh dũng, cuối cùng cũng khó trốn rơi xuống kết cục. Đây là một vị trí cường giả một đời, như cưỡi ngựa xem hoa đồng dạng tại trước mắt của hắn lướt qua, làm hắn vô cùng rung động. Làm hết thảy đều lúc kết thúc, trí cường giả thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa, một đống tinh huyết lặng lặng phiêu phủ ở bên cạnh hắn. Đây là một giọt rất đặc biệt huyết, màu sắc đỏ tươi, giống như ánh lửa giống như rực rỡ, tản ra không hiểu uy áp, càng có vô biên thần hàng ngút trời. Đây là Hoang Thiên Đế một giọt máu. Dương Bàn tự lẩm bẩm nói, cảm thụ được giọt máu này tản mát ra khí tức, hắn đã ý thức được giọt máu này thuộc về. Đây rõ ràng là Hoang Thiên Đế một giọt máu, cũng chính là giọt máu này, cùng trong tay hắn đoạn đứt huyết sinh ra của mình. Căn cứ vào hiểu biết của hắn, trước kia Hoang Thiên Đế cùng Thi Hải Tiên Đế một trận chiến thời điểm, bị Thi Hải Tiên Đế một kiếm chém ra, hóa thành nước vạn giọt máu tươi. Mà những máu tươi này vẩy xuống thời gian trường hà bên trong, có đi đến thời gian trường hà thượng du, có nhưng là đã tới thời gian trường hà hạ du. Trước mắt giọt máu tươi này, đây là cái kia ước vạn giọt tinh huyết một trong, ngoài ý muốn rơi tới Đế Lạc thời đại, hóa thành cái thời đại này một cái sinh linh. Nếu như sinh linh này có thể nghịch thiên quật khởi, thành tựu tiên đế cảnh giới, như vậy sinh linh này liền sẽ hóa thành chân chính Hoang Thiên Đế. Nhưng rất rõ ràng, sinh linh này vẫn bị thất bại, lại một lần hóa thành một giọt tinh huyết, ở trong dòng sông thời gian chìm nổi. Cũng chính bởi vì hắn du lịch thời gian trường hà, giọt máu tươi này mới có thể cùng trong tay hắn đoạn đức huyết sinh ra của mình. Đoạn đức chính là Tào Vũ Sinh phân thân, mà Tào Vũ Sinh nhưng là Hoang Thiên Đế minh đệ, giữa hai bên sinh ra cộng minh cũng không kỳ quái. Kế gặp được trẻ tuổi Hoang Thiên Đế sau đó, hắn lại một lần lấy được Hoang Thiên Đế một giọt tinh huyết. Điều này cũng làm cho ý hắn biết đến, khoảng cách chân chính nhìn thấy Hoang Thiên Đế thời gian đã càng ngày càng gần. Sau đó, hắn bắt đầu tiếp tục ở trong dòng sông thời gian du lịch, chỉ vì tìm cùng tinh huyết tương quan tồn tại. Ngay tại hắn không ngừng du lịch trong quá trình, đột nhiên ở giữa, không hiểu ba động truyền đến, cùng Hoang Thiên Đế huyết sinh ra cộng minh. Mà lần này, phần này cộng minh cực kỳ mãnh liệt, phản phất vô cùng sống động. Dương Bàn trong lòng không khỏi khẽ động, không có chút do dự nào, chân hắn đạp thời gian trường hà, theo ba động chuyển đến phương hướng mà đi. Sau khi đi tới thời gian trường hà một chỗ, cảm nhận được vậy càng mãnh liệt của mình, hắn vọt thẳng vào đến thời gian trường hà bên trong. Khí tức cổ xưa tràn ngập, hết thảy chung quanh đều mơ hồ xuống, mơ hồ trong đó, Dương Bàn thấy được một tòa tế đàn. Càng có hình ảnh không ngừng ở trước mắt thoáng qua, hắn thấy được kinh thế đại chiến bộc phát, càng là thấy được 9 con rồng kéo hồng quan tài. Chỉ thấy, một đám cường giả xông vào đến bên trong quan tài đồng thao cổ, 9 con rồng lớn đằng không mà lên. Cự Long lôi kéo quan tài đồng thao cổ, chọc thủng tế đàn phong tỏa, bay về phía không biết thiên địa. Đây là tiên cổ kỷ nguyên đại chiến, là cửu thiên thập địa thảm bại một lần kia. Dương Bàn trong lòng nghĩ thầm, hết thảy phát sinh trước mắt rõ ràng là khi xưa đại chiến, hình ảnh lưu tại thời gian trường hà bên trong, chiếu rọi đến trong mắt của hắn. Đột nhiên ở giữa, tế đàn bộc phát ra hào quang sáng chói, ở đây cũng biến thành càng thêm mơ hồ. Thời gian tựa hồ cũng rối loạn, xảy ra kinh thiên biến hóa, không chọn vẹn bên trên tế đàn, hư không không ngừng bặm mẻo. Sau một khắc, toàn bộ thế giới phảng phất đều biến mất, lại có một con đường đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Trong lòng của hắn khẽ động, trước tiên bước lên con đường này, không ngừng mà xâm nhập trong đó. Theo hắn không ngừng tiến vào, hắn trong mơ hồ phảng phất thấy được một thiếu niên, thấy được một cái vô cùng mặt mũi quen thuộc. Chương 309, loạn cổ thời đại, trẻ tuổi Hoang Thiên Đế. Quả nhiên là Hoang Thiên Đế. Dương Bàn thầm nghĩ, không tệ, người trẻ tuổi trước mắt này chính là trẻ tuổi Hoang Thiên Đế. Mặc dù diện mạo của thiếu niên này mười phần mơ hồ, nhưng mà cố khí thế kia tuyệt đối sẽ không sai. Hắn muốn kêu gọi Hoang Thiên Đế, nhưng một câu nói còn chưa mở miệng, liền bị vô hình vĩ lực ngăn cách, căn bản truyền lại không qua. Mặc dù có Côn Luân kính tại, ở trong đó nhân quả cũng thực sự quá lớn, chỉ có thể đem thời gian trường hà trấn áp. Hơn nữa, hình ảnh trở nên càng thêm mơ hồ, phản phất có vô hình hàng rào cách tại giữa hai bên, để cho bọn hắn chân chính khó mà gặp mặt. Giờ này khắc này, ánh mắt của hắn đã hội tụ ở đó tàn phá trên tế đàn mười phần cổ lão, lại thêm năm đó đại chiến đã hư hại một nửa. Hắn ngưng kết quanh thân chi lực, đem sức mạnh của bản thân rót vào trong tế đàn bắt đầu phát sáng. Phù văn cổ xưa hiện lên, lực lượng vô danh bắt đầu tràn ngập. Đây vốn là tiên cổ thời đại cường giả thủ đoạn, là những cường giả này cuối cùng đừng lui, trong đó ngưng tụ sức mạnh của tháng năm. Tế đàn mặc dù tàn phá, nhưng mà lại có thể đủ để cho hắn sử dụng, để cho hắn có thể ngắn ngủi phá vỡ thời gian. Hình ảnh bắt đầu dần dần rõ ràng, hắn cuối cùng lại một lần nữa gặp được Hoang Thiên Đế, so với một lần trước nhìn thấy Hoang Thiên Đế còn muốn trẻ tuổi một chút. Mảnh này thời không hẳn là Hoang Thiên Đế từ hạ giới tiến vào Cửu Thiên thập địa, tham gia 3000 đạo châu thiên tài chiến thời gian điểm. Đây cũng không phải là thời gian chính xác tiết điểm, nhưng đối hắn mà nói, có thể đủ nhiều nhìn thấy Hoang Thiên Đế một lần, đã tương đương không dễ. Hoang, hắn chợt vật mở miệng, vẻn vẹn chỉ là phun ra một chữ, liền bị thời gian trường hà vĩ lực ngăn cách. Rõ ràng, thời gian trường hà căn bản vốn không cho phép hắn nói ra câu nói kế tiếp, hai cái thời gian hàng rào vẫn tồn tại như cũ. Thời gian trường hà vĩ lực quả nhiên rất khó đánh vỡ. Dương Bàn tự lẩm bẩm nói, trẻ tuổi Hoang Thiên Đế nhìn như ở trước mắt, nhưng bọn hắn giữa hai bên lại giống như là cách một đạo lệch trời, căn bản là không có cách quá phận. Mặc dù có Côn Luân kính tại, hắn cũng không cách nào cùng Hoang Thiên Đế câu thông, giống như Diệp Quỳnh Tiên không cách nào cùng hắn câu thông. Hắn nguyên bản còn muốn mượn cơ hội này đem giọt máu tươi này trả lại Hoang Thiên Đế, hắn luôn cảm thấy giọt máu tươi này đối với Hoang Thiên Đế có tác dụng lớn. Trừ cái đó ra, lấy giọt máu tươi này làm dẫn, tại trong mênh mông vô ngần thời gian trường hạ, thì tương đương với có một cái minh sát tọa độ. Tại tọa độ chỉ dẫn phía dưới, nó liền có thể chính xác định vị Hoang Thiên Đế, ở vào khác biệt thời gian điểm Hoang Thiên Đế, hắn đều có thể nhìn thấy. Nhưng bây giờ, lưỡng giới hàng rào vẫn tồn tại như cũ, hắn muốn câu thông đều cực kỳ khó khăn, làm sao có thể đưa ra giọt máu tươi này. Bây giờ xem ra, muốn đem tinh huyết trả lại, còn cần vận dụng phương pháp khác. Ầm ầm. Đột nhiên ở giữa, thời gian trường hà bắt đầu bạo động, vô hình vĩ lực đã cuốn tới. Lần này, Dương Bản cũng không có phát động côn luân kính ý nghĩ, cuối cùng liếc Hoang Thiên Đế một cái sau đó, hắn vừa cười vừa nói: "Chúng ta sẽ lại gặp." Một câu nói còn chưa nói hết, hình ảnh đã triệt để mơ hồ, thời gian trường hà vĩ lực cuốn tới, đem hắn kéo về thời gian trường hà bên trong. Cùng lúc đó, tận mắt chứng kiến hết thể Hoang Thiên Đế, trong lòng đã nhấc lên sóng lớn ngập trời. Hắn là ngoài ý muốn tới chỗ này, ở tòa này trên tế đàn, hắn thấy được 9 con rồng kéo hồng quan tài, thấy được tiên cổ thời đại Cửu Thiên Thập Địa thảm liệt cảnh ngộ. Đó là ngày xưa lịch sử tái hiện, chiếu rọi ra thảm thiết quá khứ, nhưng hắn không có nghĩ tới là còn có càng thêm làm hắn kinh hãi hình ảnh xuất hiện. Ở đó tàn phá trên tế đàn, hắn đầu tiên là cảm ứng được không hiểu kêu gọi, phản phất có người đang kêu gọi hắn đi qua. Mà khi hắn tới gần tế đàn thời điểm, đích xác có một đạo thân ảnh chợt lóe lên, muốn cùng hắn giao lưu, lại giống như bị cái gì ngăn lại chỉ. Thân ảnh này trên đỉnh đầu, càng là treo lên một phương cổ kính, thần thánh lại cổ phác. Trực giác nói cho hắn biết, người này đối với hắn 10 phần trọng yếu, hắn muốn chân chính thấy rõ đối phương, nhưng hắn nhưng căn bản không có cơ hội. Vô số nghi hoặc xoay quanh trong đầu, cuối cùng hội tụ thành nghi hoặc, đối phương đến cùng là ai? Hắn nghĩ mãi mà không rõ, cũng không có thời gian suy nghĩ, bởi vì hết thảy đều đã triệt để tiêu tan. Cùng lúc đó, thời gian trường hà phía trên, Dương Bản thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Hắn cũng không có trước tiên bay về chính mình thời không, mà là tiếp tục tại thời gian trường hà phía trên du đãng. Nội tâm trực giác nói cho hắn biết, chỉ cần tiếp tục tìm kiếm, hắn tuyệt đối có thể tìm được đưa ra tinh huyết phương pháp. Cũng không biết trải qua bao lâu, đột nhiên ở giữa, trong tay hắn tinh huyết lần nữa chấn động. Tình huống như vậy, rõ ràng là đang dẫn dắt hắn đi hướng về một chỗ. Tại thời khắc này, hắn phúc trí tâm linh, trước tiên hiểu rồi giọt máu tươi này ý đồ, giọt máu tươi này là muốn quay về thời gian chính xác tiết điểm. Trước đây không lâu gặp phải Hoang Thiên Đế thời điểm, hắn không cách nào đem cái này nhất tinh huyết trả lại, bây giờ rốt cuộc đã tới chính xác thời không phụ cận, giọt máu tươi này đã dục dịch. Nghĩ tới đây, hắn không có nửa điểm do dự, bước ra một bước, tiếp tục hướng về thời gian trường hà đi ngược dòng nước. Căn bản không cần hắn đi tìm, trong tay tinh huyết đang tại dẫn đạo hắn đi tới. Rõ ràng, suy đoán của hắn không có sai, Hoang Thiên Đế giọt máu tươi này có linh, đang tại quay về chính mình hẳn là tồn tại thời không. Phù quang lực ảnh tại trước mắt của hắn thoáng qua, đó là năm đó phát sinh hết thảy, là khi xưa mảnh vỡ thời gian, chiếu rọi ra 5 tháng dài đằng đẵng phía trước người cùng chuyện. Cổ kim bao nhiêu ánh tải, cuối cùng vẫn là hóa thành 1 năm cát vàng. Dương Bản tự lẩm bẩm nói, tại những ngày thời gian bên trong mảnh vỡ, hắn thấy được không thiếu quanh thân ngưng kết sức mạnh cái thế thân ảnh, những cái kia cũng là khi xưa tiên vương. Bất quá, coi như cường đại như tiên vương trong tháng năm dài đằng đẵng cũng chậm chậm chôn bụi. Hắn bây giờ đã đột phá đến tiên vương, nhưng ở trong tháng năm dài đằng đẵng, tiên vương căn bản là không tính là cái gì. Duy có trở thành chuẩn tiên đế mới có thể miễn cưỡng tại thiên địa bên trong bất hủ, nếu có như thế, tại chư thiên trong vạn giới mới có thể xưng tụng cường giả. Đương nhiên, nếu như trở thành tiên đế, mới tính chân chính vĩnh hằng bất diệt. Chư thiên vạn giới, ước vạn thời không, bất tử bất diệt, ở khắp mọi nơi. Hắn tương lai lộ vẫn là rất dài, nhưng thời gian cấp cho hắn kỳ thực đã không nhiều lắm. Diệp Quynh Tiên xuất hiện để cho hắn có một loại cảm giác cấp bách, hắn nhất định phải mau chóng trưởng thành, tranh thủ sớm ngày tiến thêm một bước. Đến. Trong tay tinh huyết nhẹ nhàng chấn động, hắn đứng tại thời gian trường hà cái nào đó khu vực, đây chính là hắn đích đến của chuyến này. Hoang Thiên Đế tinh huyết mặc dù có linh, nhưng dù sao chỉ là một giọt tinh huyết, năng lực có hạn. Muốn chân chính xâm nhập thời gian trường hạ, tiến vào một chỗ khác thời không, còn cần hắn tới tự mình ra tay, mới có thể làm đến đây hết thảy. Mà đối với nắm giữ côn luân kính hắn mà nói, tiến vào một chỗ khác thời không căn bản không có bất kỳ cái gì độ khó. Theo hắn bước ra một bước, thời gian trường hạ cũng nhấc lên Thao Thiên Cự Lãng, nhưng ở côn luân kính chấn áp xuống, Thao Thiên Cự Lãng trong nháy mắt lắng lại. Sau một khắc, hắn đã tới một mảnh khác trong thời không, đây rõ ràng là một cái vừa lạ lẫm nhưng lại vô cùng thế giới chân thật. Đây là loạn cổ thời đại, là Hoang Thiên Đế vị trí thời không. Mà khi hắn quan sát bốn phía thời điểm, cuối cùng ý thức được chính mình ở vào nơi nào. Chương 310, một giọt máu xuyên thủng thời gian trường hạ. Dương Bản đang đứng ở một khối kỳ địa bên trong, rực rỡ lưu quang chạy xuôi, càng có loại hơn loại dị tượng xuất hiện, thần thánh vô cùng. Đây là vạn vật thổ. Dương Bản tự lẩm bẩm nói. Cơ hồ trong nháy mắt, hắn liền đã thấy rõ chính mình thân ở chỗ nào. Căn cứ vào hiểu biết của hắn, vạn vật thổ chính là thiên địa bản nguyên ngưng kết mà thành. Không những có thể tầm bổ vạn vật, hơn nữa bất kỳ vật gì đặt ở trong đó đều có thể bảo trì bất hủ, sinh động như thật. Cũng chính là giờ khắc này, hắn đột nhiên ý thức được hết thảy. Hoang Thiên Đế giọt máu tươi này đem hắn dẫn tới ở đây, kỳ thực chính là từ nơi sâu xa cũng sớm đã định trước chuyện. Duy có tại trong vạn vật thổ, Hoang Thiên Đế tinh huyết mới có thể bảo trì bất hủ, cũng có thể không bị thời gian trường hà vĩ lực ma diệt. Tất nhiên không cách nào trực tiếp đem tinh huyết truyền lại cho Hoang Thiên Đế, cũng chỉ có thể dùng phương thức như vậy trả lại. Chỉ cần hắn đem kinh hỉ lưu lại nơi đây, theo thời gian trôi qua, trẻ tuổi Hoang Thiên Đế tất nhiên sẽ xuất hiện ở đây. Đợi đến trong trẻ tuổi Hoang Thiên Đế đem vạn vật thổ tinh huyết lấy đi sau, bánh răng vận mệnh cũng biết tùy theo chuyển động. Nghĩ tới đây, hắn trước tiên đem lực lượng của mình rót vào côn luân trong kính, buông xuống đến cái này một thời đại bên trong. Tâm niệm khẽ động, trong tay tinh huyết đã hướng về vạn vật thổ phương hướng mà đi. Giờ khắc này, thời gian trường hà lập tức nhấc lên Thao Thiên Cự Lãng, mênh mông vĩ lực hướng về tinh huyết chấn áp tới. Lôi quang vạn đạo, vô số kinh khủng lôi đỉnh chợt hiện lên, trở thành thế gian đáng sợ nhất tiên phạt. Đem không thuộc về cái thời đại này tinh huyết đưa vào trong vạn vật thổ, đồng dạng là tại nghịch loạn tuyến nguyệt. Rõ ràng, Dương Bản hành vi đã chọc giận tới thời gian trường hà, thời gian trường hà phản vệ trước tiên buông xuống. Không hiểu vĩ lực đánh tới, thời gian trường hà tùy theo nhấc lên sóng lớn ngập trời, sôi trào mãnh liệt. Thấy vậy tình huống, Dương Bàn trước tiên vận dụng côn luân kính, đem thời gian trường hà chấn áp, đem tinh huyết đưa vào trong vật vật. Vô tận quang vũ về xuống, để cho vô số lôi đỉnh tan thành mây khói, để cho những cái kia thiên phạt tiêu thất hầu như không còn. Rất nhanh, chúng ta liền sẽ lần nữa gặp mặt. Dương Bàn nhìn xem vạn vật thổ, tự lẩm bẩm nói. Những lời này, hắn đã từng cách thời gian trường hà cùng Hoang Thiên Đế nói qua. Lần trước thời điểm, biết rõ lịch sử hắn tin tưởng, chính mình tất nhiên sẽ đem giọt máu này đưa cho Hoang Thiên Đế, chỉ có điều không tới thời cơ. Mà tại một lần này thời điểm, hắn chẳng những đem giọt máu này đưa đến vạn vật thổ chi trùng, còn nhìn thấy tương lai một góc, biết được tương lai chuyện sắp xảy ra. Tiếng nói vừa ra, hắn đã không còn thôi động côn luân kính, tùy ý thời gian trường hà vĩ lực bao phủ, sóng lớn ngập trời trong nháy mắt đưa nó bao phủ. Cũng liền tại hắn biến mất thời gian trường hà sau một khoảng thời gian, một cái oai hùng thiếu niên xuất hiện, chính là trẻ tuổi Hoang Thiên Đế. Trẻ tuổi Hoang Thiên Đế phát hiện vạn vật thổ, cũng tại trong vạn vật thổ phát hiện giọt máu tươi này, đống nhiên ở giữa, đột nhiên xảy ra dị biến. Ầm ầm, cái thế sức mạnh tại tàn phá bừa bãi, giọt máu này thực sự quá kinh người. Trong đó tản ra ba động phảng phất có thể xé rách thương khung, nội bộ càng là bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng la giết. Đây rốt cuộc là dạng gì huyết? Là của người nào huyết? Ngay tại trẻ tuổi Hoang Thiên Đế kinh nghi bất định thời điểm, hắn trong mơ hồ thấy được mơ hồ hình ảnh. Có một đạo thân ảnh như ẩn như hiện, trên đỉnh đầu có một chiếc gương cổ chìm nổi, đó là một đạo thân ảnh to lớn. Vẹn vẹn đứng sừng sững ở đó, liền có một loại khí thôn sơn hà, che đậy cổ kim vô thượng khí thế. Đáng tiếc là, đạo thân ảnh kia bị mê vụ bao phủ, hắn vẫn là thấy không rõ mặt của đối phương mạo. Người này thật sự là quá bất nhất giống như, trọng yếu nhất là, hắn nhận ra người này. Người này rõ ràng chính là hắn nhiều năm phía trước thấy qua đạo kia thần bí thân ảnh, tại cái kia tàn phá trên tế đàn, hắn liền đã từng thấy qua người này. Tựa như là muốn tìm kiếm hắn, nhưng lại bị đồ vật gì đã cách trở. Mà bây giờ, hắn lại một lần nữa nhìn thấy người kia, cái loại cảm giác này cũng càng thêm mãnh liệt, phảng phất đối phương có chuyện quan trọng gì muốn tìm hắn. Lờ mờ ở giữa, hắn lại nghe thấy đứt quãng tự tiết. Bất quá, hắn vẫn như cũ nghe không rõ cái này đầy đủ, có mạc danh vĩ lực ngăn chặn hết thảy, đem đoạn văn này đều ma diện. Nhưng hắn vẫn là nghe được mấy cái tự tiết, người kia phảng phất tại nói với hắn, bọn hắn tương lai còn có thể gặp lại lần nữa. Thật sự sẽ gặp lại sao? Hoang Thiên Đế tự lẩm bẩm nói. Giờ khắc này, trong lòng của hắn nghi hoặc đã càng ngày càng nhiều, hắn rất muốn chân chính nhìn thấy người kia, ở trước mặt hỏi rõ ràng hết thảy. Không lâu sau đó là bao lâu? Bọn hắn lại sẽ ở địa phương nào tương kiến? Là đối phương chủ động tìm được hắn sao? Vô số nghi vấn xoay quanh tại trong đầu của hắn, để cho hắn cảm thấy vô cùng mê mang. Trong lòng trực giác nói cho hắn biết, chuyện này với hắn cực kỳ trọng yếu, càng là liên quan đến tương lai của hắn. Nhưng bây giờ, hắn đã không có thời gian suy nghĩ nhiều như vậy. Chỉ thấy, vạn vật thổ chi bên trên tinh huyết phảng phất cảm nhận được cái gì, lúc này bắt đầu chấn động. Tinh huyết bên trong phảng phất chiếu rọi ra cổ kim tương lai, không ngừng rung chuyển, hướng về trẻ tuổi Hoang Thiên Đế bay đi. Sau đó, giọt máu tươi này đã cùng Hoang Thiên Đế hòa làm một thể, mặc cho trẻ tuổi Hoang Thiên Đế như thế nào tìm kiếm, cũng tìm không thấy giọt máu tươi này chỗ. Cũng chính là giờ khắc này, bánh răng vận mệnh đã bắt đầu chuyển động. Thời gian trường hà bên trong, Dương Bàn xôi dòng, rất nhanh liền về tới chỗ ở mình trong vùng không thời gian này. Đối với hắn mà nói, đem Hoang Thiên Đế tinh huyết đưa vào chính xác trong thời không, đủ để có thể xương tụng một kiện đại sự. Hắn đã nhìn thấy đến tương lai một góc, hắn tin tưởng, cách hắn cùng Hoang Thiên Đế lần nữa thời gian gặp mặt, hắn sẽ không quá dài. Lần này du lịch thời gian trường hà, vô luận là Diệp Khuynh Tiên xuất hiện, vẫn là Hoang Thiên Đế tinh huyết, đều để hắn có một loại cảm giác cấp bách, để cho hắn khẩn cấp muốn tăng cao thực lực. Trong khoảng thời gian kế tiếp, hắn bắt đầu chuyên tâm bế quan, tiếp tục luyện hóa thể nội bản cổ tinh huyết. Thời gian không ngừng trôi qua, ở trong quá trình này, kiến mục vẫn như cũ còn đang không ngừng lớn lên. Thế giới kỳ dị cùng tiên vực ở giữa khe hở cũng biến thành càng lúc càng lớn, càng ngày càng nhiều bất tử vật chất dọc theo kiến mục chảy xuôi xuống. Theo bất tử vật chất không ngừng thoải mái hai phe thế giới kỳ dị cùng thế giới này cũng xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cũng là chính là biến hóa như thế, trong lúc vô hình cất cao hai phe thế giới cấp độ, đây là có nhờ vào chúng sinh chuyện. Bất quá, ở trong quá trình này, Dương Bàn đối với lượng giới biến hóa cũng không để ý, từ đầu đến cuối đều đang bế quan luyện hóa tinh huyết. Một ngày này, Dương Bàn chậm rãi mở hai mắt ra, từ bế quan trong trạng thái tỉnh lại. Tuế nguyệt lưu chuyển, năm vạn năm nháy mắt thoáng qua, lại một vòng hồng hoang mô phỏng sắp mở ra. Đinh, hồng hoang cơ hội mô phỏng đã đổi mới, thỉnh túc chủ mau chóng tiến hành mô phỏng. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống tại Dương Bàn trong đầu vang lên, hắn không có chút gì do dự, trước tiên mở ra mô phỏng. Ý thức của hắn bắt đầu trở nên mơ hồ, sau một thời gian ngắn, ý thức của hắn dần dần tỉnh lại. Khi trong đầu ký ức tràn vào thời điểm, hắn đã hiểu rồi lần này mô phỏng tình huống. Chương 311, mô phỏng, hỗn độn chi thủy. Lần này trở thành tuấn, quả nhiên vẫn là ngũ đế. Dương Bàn tự lẩm bẩm nói. Căn cứ vào trong đầu ký ức, hắn đã làm rõ ràng lần này mô phỏng thân phận. Lần này, hắn trở thành trong ngũ đế vị thứ tư, trở thành tuấn. Có trước mấy lần mô phỏng kinh nghiệm, một lần này thân phận cũng tại trong dự đoán của hắn. Dựa theo trong đầu ký ức, khoảng cách đế Niêu Phi Thăng Động Hỏa Vân đã qua vài vạn năm thời gian. Bất quá, lần này, nhân tộc thế cục đối với lúc trước đã có chỗ chuyển biến tốt đẹp, không có giống phía trước lâm vào phân liệt. Đương nhiên, mặc dù trên danh nghĩa nhân tộc không có phân liệt, nhưng chỉnh thể đến xem, nhân tộc càng giống là các phương các cứ, không có chân chính nhân tộc cộng chủ. Về phần hắn Hoa Thân Tuấn, cũng mới vừa mới 5 tuổi, cũng không có đặc thù gì chỗ. Đối với dạng này thân phận hắn thậm chí cũng đã mất cảm giác, lần này mô phỏng tự nhiên cũng không có bất kỳ lạ lẫm. Cùng lúc trước mấy lần mô phỏng một dạng, muốn mô phỏng kết thúc, đơn giản là cần công đức viên mãn, dẫn dắt nhân tộc phát triển cũng là quan trọng nhất. Hơn nữa, lần này mô phỏng không giống với phía trước, hắn đã không cần lại tiếp tục diễn hóa tự thân đạo và pháp, chỉ cần yên tâm mô phỏng liền có thể. Nghĩ tới đây, hắn cũng không có bất cứ chút do dự nào, trước tiên bắt đầu tu luyện. Muốn dẫn dắt nhân tộc phát triển, vẫn còn cần trở thành nhân tộc cấp chủ, chỉ có như vậy mới có thể dẫn dắt nhân tộc. Kế tiếp phát sinh hết thảy cũng liền thuận lý thành trường, hắn âm thầm tích lũy sức mạnh, không ngừng tu luyện. Nhờ vào trước mấy lần kinh nghiệm, toàn bộ hết thảy cũng là xe nhẹ đường quen, khí vận ra thân hắn, vẫn chưa tới 80 tuổi liền đã đạt đến cảnh giới kim tiên. Thực lực như vậy, trong nhân tộc đã không có đối thủ của hắn, hắn cũng thuận lợi trở thành nhân tộc cấp chủ, bắt đầu dẫn dắt nhân tộc phát triển. Từ đầu đến cuối, ngũ đế nhiệm vụ cũng chỉ có một, đó chính là vì nhân tộc kết luận. Có đời trước ngũ đế Nghiêu làm nền, nhân tộc đã sơ bộ có quốc gia một khái niệm này. Mà hắn muốn làm tự nhiên cũng đơn giản, chính là thêm một bước hoàn thiện quốc gia cái khái niệm này, đồng thời hoàn thiện quan viên thể hệ, thiết kế thêm quan viên số lượng, để cho quốc gia chân chính biến thành quốc gia. Đã như thế, nhân tộc mới có thể đồng thời tiến bộ, tất cả nhân tộc mới có thể bị ngưng kết cùng một chỗ. Tình huống như vậy đối với cả nhân tộc mà nói, tự nhiên là cực lớn tiến bộ. Đương nhiên, vẹn vẹn chỉ là như thế, tự nhiên không đủ để cho hắn công đức viên mãn. Trong thời gian kế tiếp, hắn không ngừng vì công đức viên mãn mà cố gắng, làm chân chính có công tại nhân tộc chuyện. Hơn nữa hắn tại vị gần trăm năm thời điểm, một hồi cực đại quy mô thiên tai bộc phát, mặc dù không bằng hậu thế đại vũ thời kỳ gặp phải đại hồng thủy, nhưng cũng cho nhân tộc mang đến tai họa thật lớn. Cho tới nay, đối mặt dạng này thiên tai, nhân tộc chỉ có thể bốn phía tránh né, cái này cũng là nhân tộc đối mặt thiên tai phương thức. Còn hắn thì tự mình dẫn dắt nhân tộc chống lại thiên tai, cuối cùng thành công để nhân tộc nắm giữ ứng đối thiên tai phương thức. Không mẹn mẹn là như thế, đạo đức giáo hóa, dạy bảo nhân dân biết lễ tiết, minh đẳng cấp, để cho nhân tộc tinh thần diện mạo tăng thêm một bước. Thời gian vội vàng mà qua, một ngày này, hắn cũng một cách tự nhiên nên đón công đức viên mãn thời gian. Cả nhân tộc cũng vì đó chấn động, hoa dụng rực rỡ, càng có loại hơn loại dị tượng hiện lên ở trong thiên địa. Nhân tộc đế thuấn, hoàn thiện quốc chế, giáo hóa vạn dân, cử động lần này có công đức lớn tại nhân tộc. Hôm nay công đức viên mãn, chính là đế thuấn, lập tức đi tới động hỏa vân, vĩnh trấn nhân tộc khí vận. Thiên đạo ý chí âm thanh vang lên, thiên địa cũng theo đó hạ xuống vô biên công đức, không ngừng mà rơi vào dương bản trên đỉnh đầu. Theo đạo thanh âm này vang lên, cũng biểu thị dương bản lần này hồng hoang mô phỏng đã tuyên bố kết thúc. Lần này, hắn chuyên tâm mô phỏng, cũng không có lựa chọn diễn hóa tự thân đạo và pháp. Bây giờ lần này mô phỏng đã viên mãn, hắn lại có thể được cái gì chứ? Suy tính quá trình bên trong, thân thể của hắn đã từ nhân tộc bay lên, hướng về 33 trọng thiên bên ngoài động hỏa vân mà đi. Trước mắt của hắn lại độ tối sầm, ý thức cũng lâm vào mơ hồ. Mà đợi đến ý thức của hắn lại độ khôi phục thời điểm, một lần này mô phỏng đã triệt để kết thúc, hắn đã quay về giả thiên thế giới bên trong. Đinh, chúc mừng túc chủ hoàn thành mô phỏng đánh giá tốt đẹp. Hiện vì túc chủ tính toán ban thưởng. Tại dương bản thức tỉnh thứ trong lúc nhất thời, quen thuộc âm thanh nhắc nhở của hệ thống cũng tại trong đầu vang lên. Bởi vì lần này chỉ chuyên tâm tại mô phỏng, hắn cũng không trở về chú ý lần này mô phỏng ý nghĩ. Giờ này khắc này, nội tâm của hắn chỉ có chờ mong, muốn biết lần này mô phỏng ban thưởng đến cùng là cái gì. Đáng tiếc là, một lần này mô phỏng đánh giá vẫn là tốt đẹp, chỉ có thể có đến một cái ban thưởng. Đối với dạng này đánh giá hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, ngũ đế thực sự khó mà làm ra cái gì xuất sắc chuyện, càng nhiều cũng là nhân tộc khí vận tại trợ giúp. Cho dù hắn hoàn thành tốc độ lại nhanh, cũng chỉ có thể tính là đúng quy đúng củ. Bất quá, mặc dù hệ thống ban thưởng chỉ có một cái, nhưng hắn tin tưởng lần này ban thưởng tuyệt đối sẽ không quá kém. Đinh, chúc mừng túc chủ thu được hỗn độn chi thủy. Lần sau mô phỏng thời gian cùn đồ, 5/5. Khi âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên, Dương Bàn khỏe miệng đã không nhịn được dương lên. Một lần này mô phỏng lại là hỗn độn chi thủy, đối với hỗn độn chi thủy, hắn tự nhiên cũng không lạ lắm. Tại trong hồng hoang thế giới, hỗn độn chi thủy chính là hiếm có kỳ vật, là vũ trụ sinh ra ban đầu dựng dục thần thủy. Hỗn độn chi thủy càng là vạn thủy chi nguyên, là vạn vật lớn lên căn bản, hắn tác dụng cùng công hiệu vượt xa tam quang thần thủy ở bên trong đông đảo thần thủy. Hắn trọng yếu nhất công hiệu chính là có thể xúc tiến ngàn vạn thực vật lớn lên, cho dù là tiên tiên linh căn cũng có thể giúp đỡ lớn lên. Đương nhiên, đồ giống vậy tại hai phe thế giới bên trong có thể công hiệu khác biệt, hỗn độn chi thủy cụ thể công hiệu còn cần quan sát một phen. Tâm niệm khẽ động, một giọt lớn chừng quả đấm xanh thảm giọt nước đã xuất hiện ở trong tay của hắn. Hỗn độn chi thủy vào tay, hắn liền trước tiên biết hỗn độn chi thủy công hiệu. Dựa theo hệ thống giới thiệu, hỗn độn chi thủy xem như vạn thủy chi nguyên, hắn công hiệu có hai loại. Loại thứ nhất chính là có thể để cho bất luận cái gì tử vong thực vật tỏa ra sự sống, hóa tử vật vì vật sống. Trừ cái đó ra, lại có thể trợ lực linh căn cùng cây thủy biến, có thể đem bình thường cây hóa thành linh căn, đem bình thường linh căn cấp độ để thăng. Mà loại thứ hai, nhưng là cùng hồng hoang thế giới bên trong hỗn độn chi thủy công hiệu một dạng, có thể trợ lực tiên tiên linh căn lớn lên. Cho dù là thập đại cực phẩm tiên tiên linh căn, hỗn độn chi thủy vẫn như cũ có thể xúc tiến hắn lớn lên. Cũng tỉ như cây bàn đào, nếu như vận dụng hỗn độn chi thủy, có thể để hoa của nó quý sớm, để cho bàn đào sớm kết xuất, càng là không ảnh hưởng bàn đào công hiệu. Mà lúc này, trùng hợp có một gốc tiên tiên linh căn cần hỗn độn chi thủy, gốc cây này tiên tiên linh căn, tự nhiên là sắp quán thông tiên vực kiến mục. Hắn thấy, hỗn độn chi thủy xuất hiện, đơn giản chính là vì kiến mục chế tạo riêng. Nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn đã từ hỗn độn chi thủy bên trên thu hồi, hai mắt rơi vào cắm rễ hoang cổ cấm khu kiến mục phía trên. Chương 312, đổ bê tông hỗn độn chi thủy, kiến mục thông thiên. Hoang cổ trong cấm khu, kim quang đại đạo hành quán vũ trụ, một thân ảnh đã tới Dương Bàn trước mặt. Đạo thân ảnh này anh tư vĩ ngạn, tóc đen áo choàng, có phi phàm khí thế, chính là cũng sớm đã chứng đạo nhiều năm thanh đế. Đại đế, hôm nay gọi ta tới cần làm chuyện gì? Thanh đế mở miệng nói. Hắn nguyên bản đang tại bế quan tu luyện trong quá trình, muốn tranh thủ sớm ngày sống ra mới một thế. Bàn cổ đại đế trồng xuống kiến mục đã chạm tới tiên vực, lại thêm lục đạo luân hồi tiên vương bọn người bị đưa vào trong tiên vực, đã để hắn có loại cảm giác cấp bách. Càng là sớm một bước đạt đến hồng trần tiên viên mãn, là hắn có thể sớm một bước tiến vào tiên vực. Nhưng lại tại hắn lúc bế quan tu luyện, bàn cổ đại đế âm thanh lại tại bên tai vang lên, để cho hắn mau tới hoang cổ cấm khu. Bàn cổ đại đế mỗi một lần tìm được hắn, đều có chuyện cực kỳ trọng yếu. Mặc dù không rõ ràng bàn cổ đại đế dụ ý, nhưng hắn đã chạy tới đầu tiên. Hôm nay gọi ngươi đến đây, chủ yếu là chợt có đạt được. Dương Bàn mở miệng nói ra. Hắn sở dĩ mời thanh đế tới, tự nhiên cùng hắn đạt được hỗn độn chi thủy có liên quan. Dựa theo hệ thống giới thiệu, hỗn độn chi thủy chính là vạn thủy chi nguyên, ngoại trừ có thể tưới nước tiên tiên linh căn, cũng có thể để cho linh căn phát sinh thủy biến. Cùng linh căn đem kết hợp, có thể giúp tiến linh căn tiến hóa, phát huy ra cực lớn công hiệu. Thanh đế vốn là hỗn độn thanh liên biến thành, vốn là thuộc về linh căn một loại, mặc dù đã hóa hình, nhưng cùng bản thể liên hệ cũng không có triệt để chặt đứt. Trước đó, hắn từng đem tiên tiên quỷ thủy chi tinh tặng cho thanh đế, vật này tác dụng chính là để thăng linh căn cân cước. Tại tiên tiên quỷ thủy chi tinh dưới sự trợ giúp, thanh đế cân cước đã dần dần tiếp cận tiên tiên linh căn cấp độ, nhưng tốc độ như vậy cũng không phải đặc biệt nhanh. Khi lấy được hỗn độn chi thủy thứ trong lúc nhất thời, hắn liền nghĩ đến vận dụng vật này trợ giúp thanh đế, tăng thêm một bước thanh đế cân cước. Cho đến ngày nay, tại hắn trợ giúp đông đảo trong đại đế, ngoại trừ linh bảo thiên tôn, phần lớn đại đế đều tại đời thứ 5 đến đời thứ 6 ở giữa. Cho dù là cuối cùng chứng đạo thành đế Diệp Phàm, cũng đã sống thêm đời thứ 4, mà bây giờ thành đế cũng chỉ là sống thêm đời thứ 4. Tốc độ như vậy kỳ thực đã có thể được xem nhanh, nhưng mà đã bị những người khác xa xa bỏ lại đằng sau. Mượn nhờ hỗn độn chi thủy, hắn tin tưởng thành đế thuế biến tốc độ sẽ tăng nhanh, có cơ hội cùng những thứ khác đại đế đồng thời tiến bộ. Suy tính đồng thời, một đoàn màu xanh thảm giọt nước đã xuất hiện ở trong tay của hắn, bị hắn phân chia ra một phần nhỏ, đưa vào thành đế trong tay. Vật này dư ngươi, sẽ đối với ngươi có chỗ trợ giúp, hy vọng ngươi không nên phụ lòng vật này. Dương Bàn vừa cười vừa nói. Vật này. Tại màu lam giọt nước xuất hiện thứ trong lúc nhất thời, thanh đế liền đã hoàn toàn bị hấp dẫn. Vẹn vẹn nhìn thấy vật này, hắn cũng cảm giác được một cỗ khó có thể tưởng tượng lực hấp dẫn. Trong lòng có của hắn lại chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là nhận được vật này. Vật này rốt cuộc là thứ gì? Vì sao lại có như thế nghịch thiên lực hấp dẫn? Một màn như vậy, để cho hắn hồi tưởng lại trước kia bản cổ đại đế đưa tặng viên kia thần bí tinh thạch hình ảnh. Không cần suy nghĩ nhiều cũng biết, cái này tích thủy tất nhiên là cực kỳ chân quý vật phẩm. Đa tạ đại đế tặng bảo. Thanh đế cung kính mở miệng nói. Có trước đây kinh nghiệm, hắn cũng không có từ chối, mà là cung kính cảm tạ bản cổ đại đế. Đương nhiên, vật này lực hấp dẫn đối với hắn quá mức chí mạng, hắn cũng không có cự tuyệt biện pháp. Sau khi cảm ơn bản cổ đại đế, hắn trước tiên đem cái này tích thủy đưa vào trong miệng. Màu xanh thẳm giọt nước cửa vào, hắn trước tiên ý thức được cái này tích thủy công hiệu có bao nhiêu là thường, thậm chí vượt xa tưởng tượng của hắn. Đây cũng là cái gì? Công hiệu vậy mà hoàn toàn không kém gì viên kia tinh thạch. Thanh đế trong lòng nghĩ thầm. Sớm tại phục dụng vật này phía trước, là hắn biết bản cổ đại đế đưa ra cái này kỳ vật tất nhiên 10 phần chân quý. Mà tại chính thức vận dụng vật này sau đó, hắn mới biết được cái này tích thủy công hiệu cỡ nào nghịch thiên. Hắn vốn cho là trước kia bản cổ đại đế đưa ra viên kia tinh thạch đã đầy đủ phi phàm, nhưng mà cái này tích thủy công hiệu rõ ràng hoàn toàn không kém gì cái kia tinh thạch. Vẹn vẹn cửa vào, hắn cũng cảm giác được thân thể của mình xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, công hiệu như vậy thực sự quá kinh khủng. Trọng yếu nhất là cái này tích thủy lại có thể cùng viên kia tinh thạch hỗ trợ lẫn nhau, thêm một bước xúc tiến tu vi của hắn để thăng. Đối với thanh đế biến hóa, Dương Bàn nhìn ở trong mắt, trong ánh mắt cũng đầy là vui mừng. Suy đoán của hắn quả nhiên không tệ. Đối với thanh đế mà nói, hỗn độn chi thủy trợ giúp cực lớn. Hắn thấy, có hỗn độn chi thủy cùng tiên thiên quỷ thủy chi tinh trợ giúp, thanh đế tương lai bất khả hạn lượng. Bây giờ, thanh đế chuyện đã có một kết thúc, như vậy hắn cũng nên thêm một bước hành động. Nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn lại độ rơi vào kiến mục trên thân, tâm niệm khẽ động, trong tay hắn hỗn độn chi thủy đã hướng về kiến mục gốc rễ mà đi. Theo hỗn độn chi thủy rơi vào kiến mục gốc rễ, hỗn độn chi thủy bị hoàn toàn hấp thu, kiến mục toàn thân bộc phát ra sáng chói lục sắc quang mang. Ngay sau đó, kiến mục bắt đầu cấp tốc tăng vọt, nó trưởng thành tốc độ vượt xa đã từng, giống như tinh vực to lớn lá cây đem thế giới kỳ dị hư không thêm một bước xé rách. Ở đó tê liệt bên trong hư không, một phương khác thế giới trở nên càng thêm rõ ràng, kiến mục cành lá đã hoàn toàn đem hư không xé nát. Ầm ầm, tiếng nổ thật to vang vọng hai phe thế giới, giống như là trời đất sụp đổ. Tại đánh phá thế giới kỳ dị hư không sau đó, kiến mục cuối cùng xâm nhập một phương khác thế giới, xuyên thủng tam giới. Phóng tầm mắt nhìn tới, một gốc cực lớn thần mục kết nối lấy tam đại thế giới, cắm rễ tại trong hoàng cổ cấm khu, che khuất bầu trời, muôn hình vạn trạng. Mỗi một cái lá cây cũng giống như tinh vực đồng dạng hùng vĩ, tản ra khó có thể tưởng tượng khí tức, có mạc danh khí thế hiện lên. Vô luận là tam phương thế giới cái nào xóa xỉnh, cũng có thể thấy rõ gốc cây này cực lớn thần mục, bên trên có màu xanh đen khí tức lưu động, hoành quan tâm giới. Giờ khắc này, đang xây một tê liệt bên trong hư không, giống như dòng lũ tầm thường khí tức phân tích, hóa thành càng thêm sáng chói quang vũ vẩy xuống. Quang vũ giống như mưa to, rực rỡ mà nhiệt liệt, hào quang nóng ánh chiếu rọi cổ kim tương lai. Cái kia mênh mông khí tức không chỉ là dừng lại ở trong thế giới kỳ dị, càng là dọc theo kiến mục, thẳng tới hoang cổ cấm khu chỗ thế giới. Vô tận quang vũ so với phía trước càng thêm hùng vĩ, càng là cực kỳ đều chiếu xuống hai phe thế giới bên trong. Vô luận là thế giới kỳ dị vẫn là hoang cổ cấm khu chỗ thế giới, hai phe thế giới người toàn bộ cũng như tắm gió xuân, có loại khó có thể dùng lời diễn tả được thư sướng cảm giác. Nhìn xem gốc cây này xuyên qua tam giới kình thiên cự mục, nhìn xem cự mục cuối một phương khác thế giới, cùng với cái kia không ngừng vẩy xuống mưa ánh sáng. cả thế gian đều chấn động, vũ trụ vạn linh trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin. Gốc cây này tình thiên cự một quán xuyên hai phe thế giới còn chưa đủ, bây giờ lại quán xuyên phe thứ ba thế giới. Từ thế giới này bên trong tràn ra khí tức không khó coi ra, cái này phe thứ ba thế giới cực kỳ bất phàm, đây rốt cuộc lại là một phương thế giới như thế nào? Chương 313, đây là kết nối tiên vực tiếng nổ thật to bên trong, tam đại thế giới bên trong, vô số sinh linh trợn mắt hốt hoồm, đều cảm thấy không hiểu biến hóa. Vô luận là phổ thông sinh linh vẫn là đỉnh phong cường giả, toàn bộ đều có chút không tin tưởng vào hai mắt của mình, không tin vừa mới phát sinh hết thảy. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Vì cái gì thiên địa hội có khổng lồ như vậy biến hóa? Phương kia thế giới đến cùng là cái gì thiên địa? Chẳng lẽ là trong truyền thuyết tiên vực? Không thể tưởng tượng nổi. Toàn bộ thế giới cách cục lại đem phát sinh biến hóa. Hôm nay chuyện xảy ra thực sự quá mộng ảo, càng là lật đổ tất cả mọi người nhận thức. Ai cũng không nghĩ tới, bàn cổ đại đế vậy mà làm được một bước này, vậy mà xuyên suốt tam phương thế giới. Bọn hắn đều cảm giác được trong thiên địa trong nháy mắt biến hóa, mỗi người cũng có thể cảm giác được thiên địa khác biệt, có mạc danh sức mạnh đang quyết tán. Giờ này khắc này, Dương Bàn ánh mắt cũng rơi vào kiến mục trên thân, toàn bộ thể xác tinh thần đều đặt ở trong kiến mục quán thông tiên vực. Cuối cùng xuyên suốt tiên vực, bất quá tam phương thế giới dung hợp cũng không phải là một lần là xong chuyện, còn cần tháng năm dài đằng đẵng hoàn thiện. Dương Bàn tự lẩm bẩm nói, tại hỗn độn chi thủy dưới sự giúp đỡ, tiên thiên linh căn kiến mục thêm một bước lớn lên, cuối cùng phá vỡ tiên vực cùng thế giới kỳ dị ở giữa hàng rào, triệt để xâm nhập trong tiên vực. Trước đó, tiên vực cùng thế giới kỳ dị ở giữa chỉ là có một chút vết nứt không gian, căn bản không đủ lấy để cho bất luận cái gì sinh linh thông qua. Mà bây giờ, theo kiến mục triệt để tiến vào trong tiên vực, thông đạo đã bị mở ra. Sau ngày hôm nay, nếu có sinh linh muốn đi vào tiên vực, hoàn toàn có thể thông qua kiến mục làm thông đạo tiến vào bên trong. Đương nhiên hắn cũng biết, trực tiếp đem tam phương thế giới chân chính hóa thành một cái chỉnh thể kỳ thực cũng không thực tế. Tiên vực sở dĩ phong bế, càng giống là một loại bảo hộ cơ chế. Tại xa xôi tuế nguyệt phía trước, tiên vực bởi vì đại chiến mà trở nên tan nát vô cùng. Nếu như cưỡng ép để cho tam phương thế giới dung hợp quý nhất, kết quả cuối cùng tự nhiên là tốt, tam phương thế giới dung hợp có thể để thế giới cấp độ thêm một bước đề cao. Cái này đem nhất định là một cái lâu dài quá trình, cụ thể cần kéo dài bao lâu, ngay cả hắn cũng không biết. Vậy cái này tất nhiên sẽ là một cái tháng năm dài đằng đẵng, dù là có kiến một tại, tam phương thế giới dung hợp cũng không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Bất quá, chờ đến khi đó, cũng không cần trăm phương ngàn kế giết vào tiên vực, hai phe còn lại vũ trụ sinh linh bản thân liền đã ở vào tiên vực bên trong. Cho dù là bây giờ, có kiến mục làm thông đạo, kết nối tam phương thế giới. Nếu có người muốn thông thiên dựng lên, chỉ cần xông qua cây bàn đảo, liền có thể tiến vào trong tiên vực. Mà cái này cũng tương đương với cho tất cả mọi người một cái tiến vào tiên vực cơ hội, không giống phía trước, chỉ có thể khổ khổ chờ đợi thành tiên lộ mở ra. Cái này cũng từ trên căn bản giải quyết vấn đề, từ nay về sau, sẽ không có người lại tự chém vì trí tôn, lại càng không có sinh mệnh cấm khu sinh ra. Quan trọng nhất là, kiến mục công hiệu không hề chỉ là như thế, kiến mục bản thân xem như tiên thiên linh căn, vẫn như cũng còn tại kéo dài tăng trưởng. Theo kiến mục không ngừng lớn lên, tất nhiên cũng biết phóng xuất ra trường sinh vật chất, mà đây chính là thế giới dung hợp cần có thể gia tốc tam phương thế giới dung hợp. Tam phương thế giới dung hợp đồng dạng sẽ trả lại kiến mục, để cho kiến mục có thể hấp thu mỗi một cái thế giới chất dinh dưỡng. Ầm ầm, tiếng nổ thật to bên trong, tam phương thế giới đã khôi phục ổn định, một cỗ thay đổi một cách vô tri vô giác biến hóa đang tiến hành. Đến lúc này, Dương Bàn mưu đồ kế hoạch nhiều năm cũng cuối cùng thành công, đối với hắn chính mình cũng có một loại cảm giác không chân thật. Phóng tầm mắt nhìn tới, một gốc cực lớn kiến mục kết nối lấy tam đại thế giới, cắm rễ tại trong hoàng cổ cấm khu, che khuất bầu trời, muôn hình vạn trạng. Giống như tinh vực tầm thường cánh lá, đã treo cao tiên vực bên trong, vô luận là tam phương thế giới cái nào xó xỉnh, cũng có thể rõ ràng trông thấy. Ba cái thế giới vẫn là ba cái thế giới, nhưng giữa hai bên đã bị kiến mục liên thông, giống như ba gian lẫn nhau tương thông phòng ở tại trong sau này 5 tháng dài đằng đẵng, ba gian phòng ở giữa hàng rào sẽ hoàn toàn biến mất, cuối cùng trở thành một chỗ càng lớn phòng ở thành công, thế mà thật sự thành công quán thông tiên vực. Nếu như nói ai kinh ngạc nhất, vậy dĩ nhiên là vừa mới phục dụng hỗn độn chi thủy thanh đế. Giờ khắc này, thanh đế trên mặt tràn đầy rung động, tận mắt chứng kiến cảnh tượng khó tin xuất hiện, hắn có thể nào bảo trì bình tĩnh? Mặc dù đã sớm ý thức được kiến mục có thể xuyên qua tiên vực, nhưng khi hắn tận mắt nhìn đến thời điểm, vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cái này thật sự là hắn không cách nào tưởng tượng kinh thiên thủ đoạn, hắn vẫn như cũ cảm thấy vô tận rung động. Cái này nhìn như chuyện bất khả tư nghị, cũng tại bàn cổ đại đế trong tay hoàn thành, tựa như truyền thuyết thần thoại đồng dạng. Giờ này khắc này, mấy đạo kim quang cũng sớm đã kết nối hoang cổ cấm khu, linh bảo thiên tôn bọn người toàn bộ cũng đã chạy đến, mặt tràn đầy rung động nhìn xem liên thông tam phương thế giới kiến mục. Thật sự trở thành, thực sự là quá mức bất khả tư nghị. Linh bảo thiên tôn bọn người cảm thán nói, đây chính là chân chính tiên vực, là vô số sinh linh tha thiết ước mơ muốn đi vào thế giới. Mà bây giờ, bàn cổ đại đế trồng xuống kiến mục, thế mà thật sự quán xuyên tiên vực. Trước kia, đang xây một trạm tới tiên vực thời điểm, bọn hắn liền có nghĩ qua tương lai có thể phát sinh hết thảy. Nhưng khi hắn nhóm tận mắt chứng kiến đây hết thảy phát sinh thời điểm, bọn hắn vẫn có loại cảm giác không thật. Thử hỏi, từ xưa đến nay nhiều như vậy trí cường giả, có ai còn có quán thông tam phương thế giới ý nghĩ, lại có ai thật sự có thể làm được một bước này? Cái này có lẽ chính là bọn họ cùng bàn cổ đại đế khác nhau, bàn cổ đại đế chẳng những cảm tưởng, hơn nữa còn có biến thành hành động đại khí phách. Theo kiến mục quán thông tiên vực, bọn hắn toàn bộ đều cảm giác được trong thiên địa biến hóa, càng là cảm thấy hai phe thế giới cùng tiên vực ngăn cách đã không có ở đây. Chỉ cần bọn hắn nghĩ, dọc theo kiến mục leo lên mà lên, liền có thể thuận lý thành chương tiến vào tiên vực bên trong. Tiên vực đã quán thông, chư vị lộ không thích hợp lập tức tiến vào tiên vực, bản đế đi trước vì chư vị thăm dò đường một chút, hy vọng chư vị sớm ngày viên mãn. Dương Bàn mở miệng cười đạo: "Bây giờ Kiến Mục đã quán thông tiên vực, tạo dựng ra một đầu hoàn chỉnh thông đạo. Lấy Linh Bảo Thiên Tôn đám người thực lực, nếu như muốn tiến vào bên trong, căn bản không có bất kỳ cái gì độ khó. Nhưng Linh Bảo Thiên Tôn bọn người cuối cùng còn không có chân chính Hồng Trần Tiên viên mãn, Hồng Trần Tiên chi lộ không cách nào tại trong tiên vực tiến hành, bây giờ tiến vào trong đó cũng không phải chuyện tốt. Cái này cũng là hắn cũng sớm đã quyết định kế hoạch, cũng không chuẩn bị để cho Linh Bảo Thiên Tôn bọn người tiến vào tiên vực. Về phần hắn chính mình, kỳ thực sớm liền nên tiến vào tiên vực bên trong. Cho nên nói vận dụng phương thức đặc thù đạt đến tiên vương cảnh giới, nhưng muốn tiến thêm một bước, thế giới này cũng sớm đã không cách nào thỏa mãn. Chỉ có tại trong tiên vực loại này tầng thứ cao hơn, hắn mới có thể tiến một bước thủy biến. Nước cạn dưỡng không ra chân long, đây là tuyên cổ bất biến đạo lý. Diệp Quynh Tiên xuất hiện đã để hắn cảm thấy cảm giác cấp bách, hắn cũng là thời điểm đi tới tiên vực. Cùng tiến bản cổ đại đế, chờ mong cùng bản cổ đại đế gặp lại lần nữa. Linh Bảo Thiên Tôn bọn người nhao nhao mở miệng cáo biệt. Bọn hắn đã sớm biết sớm muộn cũng sẽ tiến vào tiên vực, chỉ là không có nghĩ tới đây một ngày tới lại nhanh như vậy. Giờ này khắc này, đang cùng Linh Bảo Thiên Tôn bọn người cáo biệt sau đó, Dương Bản không có bất kỳ cái gì chần chừ. Hắn từng bước đi ra, đã vượt qua lượng giới thông đạo, dọc theo kiến một hướng về tiên vực phương hướng mà đi. Chương 314, tiên vực quy tắc, cảm ngộ đột phá. Dọc theo kiến một bước lên trời, Dương Bản có thể cảm giác được rõ ràng, tam đại thế giới đang tại lặng yên dung hợp. Tam đại thế giới dung hợp đã mở ra, kế tiếp chính là giải công. Dương Bản âm thầm nghĩ tới, tam đại thế giới muốn dung hợp quý nhất, nhất định là một cái lâu dài quá trình, ban sơ bắt đầu cũng cực kỳ trọng yếu. Mà bây giờ, kiến mục đã hình thành, không còn giống như phía trước giống nhau yếu ớt. Tam đại thế giới đã bị kiến mục quán thông, theo thế giới dung hợp kéo dài, hắn cũng có thể yên tâm rời đi. Suy tính quá trình bên trong, Dương Bản đã dọc theo kiến mục tiến vào truyền thuyết tiên vực bên trong. Vừa mới đặt chân tiên vực, hắn cũng cảm giác được biến hóa, vô luận là thiên địa quy tắc vẫn là đại đạo, đều cùng hắn đã từng vị trí thiên địa hoàn toàn khác biệt. Quả nhiên, ta chỗ cái kia phiến vũ trụ thiên địa quy tắc là không trọn vẹn. Dương Bản tự lẩm bẩm nói, chính là bởi vì thiên địa quy tắc không trọn vẹn, đại đạo cũng không viên mãn, cho nên tại trong vũ trụ của hắn, chính đạo thành đế đã là sinh linh cực hạn. Hồng Trần Tiên thuế biến chi lộ đã mở ra lối riêng, cũng là không thể làm gì phía dưới thỏa hiệp. Cũng không phải nói Hồng Trần Tiên không chỗ hữu dụng, trên thực tế, có thể Hồng Trần Tiên viên mãn chỗ tốt cũng không ít. Cái này tương đương với sớm đúc vô thượng căn cơ, tương lai cũng biết rất có triển vọng. Đương nhiên, cái này cũng mang ý nghĩa Hồng Trần Tiên thuế biến chi lộ vô cùng gian khổ, duy có hạng người kinh tài tuyệt diễm mới có thể chân chính ở trên con đường này hướng đi viên mãn. Theo đạo lý, ngoại trừ có hạn mấy người, tỉ như Hằng Vũ Đại Đế cùng Loạn Cổ Đại Đế bọn người, kỳ thực cũng không có Hồng Trần Tiên viên mãn cơ hội. Tại cấp độ cao hơn, thiên địa quy tắc càng thêm viên mãn thế giới bên trong, những cái kia cổ hoàng cùng đại đế quả thật có vô hạn khả năng. Nhưng tại hắn vị trí trong vũ trụ, Hằng Vũ cùng Loạn Cổ cái này một số người, thiên phú cuối cùng vẫn là kém một chút. Bất quá, tại trợ giúp của hắn phía dưới, những thứ này người cũng đã bổ túc căn cơ, Hồng Trần Tiên viên mãn nguyên bản cũng vẹn vẹn chỉ là vấn đề thời gian. Chỉ cần đi đến một bước này, đột phá tiên vương trên cơ bản không cần phải suy nghĩ nhiều, thậm chí trở thành chuẩn tiên đế cũng có cực lớn hy vọng. Cho dù là chuẩn tiên đế phía trên tiên đế, cũng không phải không có bất kỳ cơ hội nào. Đương nhiên, cái này cuối cùng vẫn là sau này, mặc dù có trợ giúp của hắn, Hằng Vũ cùng Loạn của bọn người muốn Hồng Trần Tiên viên mãn, cuối cùng còn cần dài dằng dặc thời gian. Lúc này, hắn cảm thấy càng thêm viên mãn thiên địa quy tắc cùng đại đạo, vô số cảm ngộ lập tức hiện lên ở trong đầu của hắn. Từng ấy năm tới nay như vậy, tại trong Hồng Hoang mô phỏng, hắn không ngừng hoàn thiện tự thân đạo và pháp. Cho dù hắn đã đột phá đến tiên vương cảnh giới, nhưng hắn vẫn tại mỗi giờ mỗi khắc tích lũy. Khi tiến vào đến tiên vực sau đó, cảm nhận được càng thêm hoàn chỉnh thiên địa quy tắc cùng đại đạo, đem hắn những năm này tích lũy toàn bộ triệt để kích phát. Tại thời khắc này, hắn cảm thấy chính mình lập tức sáng tỏ thông suốt, một chút trước đó không thể nào hiểu được đồ vật, toàn bộ đều trở nên vô cùng rõ ràng. Hắn nói, hắn pháp đang lấy tốc độ bất khả tư nghị thêm một bước thủy biến, hướng về cấp độ càng sâu đi dạo bước tiến lên. Tiên vương cảnh giới là một cái đại cảnh giới, trong đó càng là chia làm mấy cái cấp độ. Cơ bản nhất chính là phổ thông tiên vương viên mãn vô khuyết, nhục thân bất hủ, nguyên thần bất diệt. Phía sau cấp độ nhưng là tuyệt đỉnh tiên vương cự đầu, vô thượng tiên vương, cùng với tản ra chuẩn tiên đế quang huy đế quang tiên vương. Tại nguyên bản trong vũ trụ, bởi vì tu luyện cực hạn ở nơi đó bày, hắn có thể bước vào tiên vương cảnh giới cũng là ở trong dòng sông thời gian hoàn thành. Sau đó, cho dù hắn dù thế nào tích lũy, cũng căn bản không cách nào lại lần tiến lên trước một bước. Bây giờ đến tiên vực, liền phảng phất dung nhập biển cả, hổ chạy núi cao, hạn chế tự thân đồ vật không tồn tại nữa. Đột phá. Dương Bản tự lẩm bẩm nói. Khi tiến vào tiên vực sau đó, lại cảm nhận được càng thêm hoàn chỉnh thiên địa quy tắc cùng đại đạo, nhiều năm trước tới nay tích lũy cuối cùng bắt đầu đột phá. Tự thân đạo và pháp càng thêm hoàn thiện, hắn tại tiên vương cảnh giới lại bước ra một bước. Đột phá. Tại tầng thứ cao hơn thế giới bên trong, hắn liền phảng phất đã trải qua tẩy lễ, hậu tích bạc phát. Toàn bộ hết thảy cũng là thuận lý thành trương, căn bản không có bất kỳ cái gì trở ngại, hắn đã từ phổ thông tiên vương đột phá đến tuyệt đỉnh tiên vương cấp độ. Giờ khắc này, hắn cảm thấy cường đại trước nay chưa từng có. Bây giờ, hắn mới vừa vặn đột phá đến tuyệt đỉnh tiên vương cấp độ, theo lý thuyết hẳn là ở vào cấp độ thứ hai. Nhưng sự thật lại không phải như thế, sơ tại phổ thông tiên vương cảnh giới thời điểm, bởi vì tự thân tích lũy đầy đủ phong phú, hắn liền đầy đủ cùng tiên vương cự đầu tranh phong. Cái này cũng là ở trong dòng sông thời gian, hắn có thể tự mình đối mặt 6 vị tiên vương nguyên nhân. Mà bây giờ, theo tu vi tăng thêm một bước, bản thân hắn chiến lược tự nhiên cũng có tăng lên. Theo hắn đột phá, cho dù là bình thường tiên vương cự đầu, đã hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Cái này còn vẹn vẹn bản thân hắn chiến lược, nếu như tính luôn đủ loại thủ đoạn khác, vô thượng tiên vương không phải là đối thủ của hắn. thậm chí tiến hơn một bước đế quang tiên vương, hắn cũng có cùng với giao thủ năng lực. Giờ khắc này, huyền diệu khó giải thích khí tức không ngừng nở rộ, hướng về bốn phương tám hướng phun trào. Trên đỉnh đầu của hắn, có thần huy sen lẫn mà ra, đó là bởi vì hắn nguyên thần chi lực quá mạnh, thấu thể mà ra. Nguyên thần cùng nhục thân đan vào một chỗ, đệ lục đại bí cảnh có thể thấy rõ ràng, cái thế khí tức từ thân thể của hắn bộc phát ra. Khí tức kinh khủng tràn ngập giữa thiên địa, làm cho cả tiên vực cũng vì đó chấn động. Cảm nhận được cỗ này vô thượng khí tức, tiên vực bên trong vô số sinh linh cũng vì đó kinh hãi, đặc biệt là những cái kia thực lực cường đại sinh linh, đều tâm thần chấn động. Loại khí tức này khủng bố như vậy, đây là có vô thượng cường giả đột phá, không thể tưởng tượng nổi. Cho dù là tiên vực cấp cao nhất cường giả so sánh cùng nhau, cũng căn bản không đáng giá nhắc tới. Đến cùng là ai đột phá? Chẳng lẽ không phải chân tiên? Tiên vực chấn động, vô số sinh linh trợn mắt hốt hoồm, bọn hắn đều cảm nhận được một vị cường giả cái thế đang tại quật khởi. Kể từ gốc kia thần bí cự mục tiếp xúc tiên vực thời điểm, toàn bộ hết thể liền đã phát sinh biến hóa. Bây giờ, cái kia thần bí kình thiên cự mục triệt để đem tiên vực quán thông, không đợi đến bọn hắn lấy lại tinh thần, liền lại có một cô mênh mông khí tức truyền đến. Cố khí tức kia đã vượt qua chân tiên cấp độ, để cho bọn hắn tâm thần rung động. Tiên vực vốn là có khuyết điểm, cường giả tàn lụi, chân tiên đã là phần lớn người bên trong cực hạn. Nhưng mà căn cứ bọn hắn biết, chân tiên phía trên còn có cao hơn tiên vương cảnh giới, đó là tiên vực vô số cường giả tha thiết ước mơ cảnh giới chí cao. Trong truyền thuyết, tiên vương tại bất luận cái gì thế giới bên trong cũng có thể xưng hùng, là đứng tại đỉnh phong phía trên cường giả. Khi xưa tiên vực cũng có dạng này cường giả, chỉ có điều trong năm tháng đã tàn lụi. Nhưng từ hôm nay tình huống đến xem, thời gian qua đi vô số năm tháng, tiên vực giống như đã đản sinh ra một vị tiên vương cấp độ cường giả. Chỉ có điều, cái đột phá này người lại là ai đây? Hơn nữa, một khi có người đột phá tiên vương, tiên vực cách cục cũng sẽ hoàn toàn thay đổi. Hết thảy đều sẽ không có bất kỳ huyền niệm gì, tiên vương quân lâm tiên vực, vô địch khắp thiên hạ, căn bản tìm không được bất kỳ đối thủ.